nhưng nào có nếu như. Năm đó hai người gặp nhau lúc, tiểu tháp liền đã tản đến rơi xuống nhân đạo. Ngũ Hành Sơn cái kia thời điểm trạng thái muốn so tiểu tháp tốt hơn nhiều. Cái kia thời điểm tiểu tháp bắt không được Ngũ Hành Sơn, liền rút lui. Kỳ thật cũng không thể nói bại, nhưng chung quy là tiểu tháp chủ động lui. Tiếp tục đánh xuống, có thể hay không thắng không biết rõ, nhưng tiểu tháp thật là không thương nổi. Càng đánh hắn trạng thái càng tổn thương, vốn là chỉ còn cái này mấy tầng thân tháp, tiếp tục đánh xuống, coi như thắng, đoán chừng cũng chỉ thừa một tầng tháp ra. Tiểu tháp bị Mạnh Xuyên cho làm trầm mặc, cuối cùng nhẫn nhịn một câu ra. Chờ một cái ngươi đi phòng Ngũ Hành Sơn. Một khối tiên kim. Mạnh Xuyên chấn định tự nhiên nói. Trọng chấn thứ nhất hỗn độn pháp khí vinh quang, chúng ta nghĩa bất dung tử. Chương 1240, tự mình giết tự mình. Chương 1249, tự mình giết tự mình. Tại Mạnh Xuyên ca tiểu tháp câu thông thời điểm, bọn hắn cũng cùng đi theo tiến vào Bất Lao Sơn, đồng thời Bất Lao Sơn bên trong cũng đã nhận được Mạnh Xuyên muốn tới cướp người tin tức. Đã có rất nhiều tôn giả nghe tin lập tức hành động, tụ đến. Thậm chí bởi vì Mạnh Xuyên trong tay thần linh chí bảo, có người còn cố ý thông chi Bất Lao Sơn bên trong thần linh. Đây chính là những này có bối cảnh vực ngoại đại giáo cường đại. Tại Hoang vực, thần linh bất quá là trong truyền thuyết tồn tại, cho dù là những cái kia thái cổ bên trong ngọn thần sơn, cũng có rất nhiều là không có thần linh. Nhưng tại Bất Lao Sơn dạng này có thượng giới bối cảnh vực ngoại đại giáo, thần linh như cũ siêu phàm thoát tục, nhưng trong giáo phái lại là vẫn luôn có còn sống thần linh trấn thủ. Đồng thời, Bất Lao Sơn bên trong thần linh không chỉ một cái. Còn không có đợi tiến vào Bất Lao Sơn chỗ sâu nhất, một đám người liền đã ngăn ở Mạnh Xuyên phía trước, thần linh cũng trong bóng tối bỏ ra ánh mắt. Sau đó còn không có đợi Bất Lao Sơn tôn giả nói chuyện, liền có một vị thần linh đi ra, đối mặt Mạnh Xuyên. Tôn giả quá tuổi bắc gà, dù là Mạnh Xuyên không có che giấu, cũng nhìn không ra Mạnh Xuyên tu vi. Nhưng thần linh không đồng dạng. Bọn hắn đã phát hiện Mạnh Xuyên chân thực tu vi. Đạo hữu đến ta Bất Lao Sơn, có gì chỉ giáo? Một vị trung niên nam nhân từ hư không bên trong đi ra, vai hùng bất phàm, thần linh khí tức lưu chuyển. Mang đi một người. Mạnh Xuyên nhìn xem đột nhiên xuất hiện cái này thần hỏa tu sĩ. Chỉ có thể nói, cảnh giới còn không bằng bổ thiên các tế linh đây, liền thần hỏa đỉnh phong đều không có sở đến đây. Dạng này thần hỏa cảnh, Mạnh Xuyên một đầu ngón tay có thể giết một tổ. Người này, đạo hữu chỉ sợ là mang đi không được. Không có danh tự thần hỏa tu sĩ thần sắc lạnh lùng. Mặc dù cùng là thần linh, đối mặt Mạnh Xuyên không có đối mặt phàm nhân đồng dạng cao cao tại thượng. Nhưng hắn thế nhưng là xuất thân Bất Lao Sơn thần, còn thân ở nơi ở của mình, đối mặt Mạnh Xuyên dạng này ra thần, vẫn rất có tự tin. Không thử một chút làm sao biết rõ đây? Mạnh Xuyên rất nhẹ nhàng lạnh nhạt, pháp nhãn tại Bất Lao Sơn trong đám người tìm kiếm lấy Tần Hạo. Tần Hạo không có cùng Thạch Tử Lăng vợ chồng cùng đi Thạch Quốc, Bất Lao Sơn sẽ không cho phép Tần Hạo mạo muội rời đi. Bằng không, chính mình cũng không cần tới Bất Lao Sơn. Rất nhanh, Mạnh Xuyên đã tìm được Tần Hạo, khuôn mặt cùng Tiểu Bất Điểm còn có mấy phần tương tự, mặc dù chỉ có 8 tuổi, nhưng đã rất phi phàm. Trời sinh chí tôn, sinh ra chính là muốn đứng tại đỉnh phong. Hạo Nhi, Tần Di Ninh kêu gọi Tần Hạo trả lời một tiếng, mở ra chân liền muốn tìm đến mình mẫu thân. Đáng tiếc bị Bất Lao Sơn người cản lại. Hạo Nhi, người phụ thân mẫu thân đã quyết định ly khai Bất Lao Sơn, đi Thạch Hạo bên người. Tần Hạo bên người có người nói. Lời này lập tức để Tần Hạo thân thể cứng ngắc, cả người tâm đều loạn, nhìn qua phụ mẫu ánh mắt bên trong cũng có được vẻ không thể tin được. Đi cái kia ca ca bên người, là không cần ta nữa. Hạo Nhi, nhóm chúng ta là đến đón ngươi cùng đi, nhóm chúng ta cùng một chỗ ly khai Bất Lao Sơn. Thạch Tử Lăng giải thích nói. Mặc dù giải thích như vậy nhất định sẽ không để cho Tần Hạo hoàn toàn tiếp nhận, nhưng nếu như có thể, hắn thật muốn đem Tần Hạo cũng cùng một chỗ mang đi. Bất Lao Sơn không phải cái gì đất lành, tại bị cầm tù những năm này hắn đã thấy rõ miệng của những người này mặt. Các ngươi những người này, châm ngòi người ta gia đình quan hệ là thật có một tay. Mạnh Xuyên lắc đầu. Nhóm chúng ta Bất Lao Sơn sự tình, cũng không nhọc đến đạo hữu phí tâm. Không có danh tự thần linh mở miệng nói chuyện, rất cường thế. Nhóm lửa thần hỏa, tu thành thần linh không dễ, đạo hữu chớ có sai lầm. Nếu là đạo hữu giờ phút này thối lui, ta Bất Lao Sơn sẽ không làm khó đạo hữu. Nghe thấy cái này thần linh, đám người giật mình, nhất là cùng Mạnh Xuyên đồng thời trở về Bất Lao Sơn người, càng là đại chấn. Nhóm chúng ta vậy mà cùng thần linh đi một đường. Hạo Nhi vĩnh viễn là ta Tần tộc người, mong rằng đạo hữu dường như suy nghĩ. Không có danh tự thần linh nói cho hết lời về sau, liền lặng lặng chờ lấy Mạnh Xuyên làm quyết định. Đồng thời, tại Ngũ Hành Sơn nơi đó, còn có mấy đạo thần linh khí cơ như ẩn như hiện, nhắm ngay Mạnh Xuyên. Cảnh cáo ý uy hiếp đã rất rõ ràng. Nếu như Mạnh Xuyên không phải thần linh, mà là tôn giả, kia Bất Lao Sơn cũng sẽ không cho cái này cơ hội, trực tiếp ngay tại chỗ đem Mạnh Xuyên chém giết. Một cái tôn giả đến Bất Lao Sơn kiếm chuyện, còn muốn còn sống ra ngoài. Thế nhưng Mạnh Xuyên là cái thần linh, còn để Bất Lao Sơn thần hỏa cảnh tu sĩ cũng nhìn không ra sâu cạn, cho nên bọn hắn quyết định cho Mạnh Xuyên một cái cơ hội. Nếu như Mạnh Xuyên cảm kích, Bất Lao Sơn cũng sẽ không mất mặt, ngược lại sẽ còn cổ vũ Bất Lao Sơn uy phong. Thần linh giáng lâm Bất Lao Sơn, lại bị giam ba câu bức lui, không dám xuất thủ, chỉ có thể cô đơn rời đi. Cái này còn không uy phong. Hoàn toàn chính xác, tại cái này bắt vực, có thể phong thần cũng không dễ dàng. Mạnh Xuyên đối không có danh tự thần linh lời này biểu thị tán đồng. Nghĩ hắn trải qua bao nhiêu gặp chắc trở, bao nhiêu ngày quan, mới đi tới thần linh một bước này. Chạy xuống mồ hôi cùng nỗ lực cố gắng, đủ để lấp đầy Bắc Hải. Cho nên, các ngươi lui ra đi, không muốn sai lầm, miễn cho mấy trăm năm khổ tu hóa thành hư không, đến thời điểm chạy xuống hối hận nước mắt, liền đến đã không kịp. Ta hiện tại nhắc nhở ngươi a, không muốn xuất thủ gặp nạn, cũng không cần trách ta. Không có họ tên thần linh sắc mặt lạnh xuống. đạo hữu làm ra lựa chọn sai lầm, Bất Lao Sơn không phải cái gì đều có thể mạo phạm, cho dù là thần linh dám xúc phạm Bất Lao Sơn uy nghiêm, cũng chỉ có một con đường chết.
Thật sao?
Ta không tin. Mạnh Xuyên trên mặt một mực treo mỉm cười, thư giãn thích ý. Sau đó hắn trực tiếp xuất thủ, chụp vào Tần Hạo, đây là hôm nay hàng đầu mục tiêu.
Lấy ra a ngươi.
Lớn mật. Không có danh tự thần linh gầm thét, thần linh khí thế phóng lên tận trời, phù văn bay lên đầy trời, ngăn chặn Mạnh Xuyên. Kinh khủng thần đạo chi lực quấy thiên địa phong vân, uy áp vạn vật. Cùng so sánh, Mạnh Xuyên liền lộ ra thường thường không có gì lạ. Nhưng chính là dạng này giản dị cùng kinh người trong đụng chạm, vậy không có danh tự thần linh đối Mạnh Xuyên chặn đánh đọc lại, không cách nào tiến thêm. Sau đó, cái kia đạo lực lượng bị Mạnh Xuyên bắn ra, lấy tốc độ nhanh hơn, thuận liên hệ quay lại hướng hắn vị kia thần linh.
Ầm.
Vậy không có danh tự thần linh lúc này sụp đổ, trực tiếp bị cỗ này phản chấn doanh bạo. Tại sao muốn nghĩ còn đây? Mạnh Xuyên nhìn thoáng qua bị doanh bạo Bất Lao Sơn thần linh, khẽ khẽ lắc đầu, sau đó liền đem Tần Hạo dẫn tới bên cạnh mình. Vừa rồi Mạnh Xuyên chỉ là phi thường tùy ý đưa tay, cũng không có đụng tới cái gì lực lượng. Tên này thần linh sở dĩ nổ nát, nhưng thật ra là bởi vì hắn đụng phải Mạnh Xuyên, lực lượng của hắn phản chấn trở về. Sau đó liền oanh bạo cái này không có họ tên thần linh. Nói như vậy, là lực lượng của hắn, oanh bạo chính hắn. Quá yếu đuối, Mạnh Xuyên đều không có giết hắn ý nghĩ, chính hắn liền không có. Đương nhiên, coi như hắn sống tiếp được, nếu như hắn còn muốn lần thứ hai xuất thủ, kia Mạnh Xuyên không ngại chính đôi tám kinh động thủ, tiện hắn đi gặp Bất Lao Thiên Tôn. Đáng tiếc hắn đã vô liễu. Từ đầu đến cuối, liền tính danh cũng không lưu lại. Khoảng chừng bất quá một vị thần linh cảnh ngụy thần, còn không đáng đến Mạnh Xuyên đặt ở trong mắt, chính là chết phương thức có chút đặc thủ. Một cái thần hỏa tu sĩ, đối với Mạnh Xuyên tới nói, cùng ven đường tảng đá không hề khác gì nhau. Thạch Tử Lăng vợ chồng chính ôm Tần Hạo, cùng hắn nói một ít lời, giải thích một ít chuyện. Bất quá Tần Hạo vẫn rất thương tâm. Dù là bài trừ vừa rồi Bất Lao Sơn người trong ngòi, chuyện sự tình này tại hắn trong mắt, cũng là phụ mẫu càng muốn đi hơn ca ca bên người dạng này một cái tình thế. Tiểu thí Hoa Hoa, chính là ưa thích đông muốn tây tưởng, thường xuyên chui giúp vào Sừng Châu. Ta không muốn ly khai Bất Lao Sơn. Tần Hạo nói ra lời ấy. Thạch Tử Lăng cùng Tần Di Ninh đối mặt, âm thầm hao tổn tinh thần. Năm đó khúc mắc từ đầu đến cuối tồn tại ở tự mình ấu tử trong lòng. Hai tử, cha mẹ của ngươi tại Bất Lao Sơn là dạng gì tình cảnh, ngươi cũng biết rõ. Mạnh Xuyên dành thời gian chen vào một câu. Nếu như ngươi mở miệng, bọn hắn nhất định sẽ nguyện ý lưu lại cùng ngươi, nhưng lưu lại lời nói, bọn hắn lại nhận càng nhiều áp bách. Tần Hạo ánh mắt lấp lóe, rất xoắn xuýt, cũng rất khó chịu. Mà Bất Lao Sơn chỗ sâu, số đạo thần linh khí cơ phóng lên tận trời, sau đó có mấy người bay thẳng Mạnh Xuyên mà tới. Đây đều là tại Bất Lao Sơn chỗ sâu tỏa trấn, khổ tu thần linh. Đây chính là Bất Lao Sơn nội tình. Mạnh Xuyên thăng nhẹ, ta thật cùng các ngươi nói qua đạo lý, tại sao muốn đối ta cái này đến cùng các ngươi giảng đạo lý người dùng sức mạnh? Ta không làm đạo lý người. Chương 1241, nghi thức hoan nên. Chương 1250, nghi thức hoan nên. Bất Lao Sơn người căn bản cũng không có nghĩ đến, một vị thần linh xuất thủ ngăn cản vậy mà tại trong nháy mắt liền bị đánh tan. Tân Hạo trực tiếp liền được đưa tới Mạnh Xuyên bên cạnh bọn họ. Đây con mẹ nó, ai có thể dự đoán được? Cùng là thần linh, kết quả liền đối mặt một chiêu đều không có ngăn lại, còn trực tiếp bị đánh chết. Đơn giản chính là không thể tưởng tượng, thật to xung kích những người này tăng quan. Hiện tại Bất Lao Sơn người nhiệm vụ từ phòng ngừa Mạnh Xuyên bọn hắn cướp người, biến thành muốn đem người cướp về. Mà Mạnh Xuyên bọn hắn hiện tại nhiệm vụ cũng chính là mang theo Tần Hạo giết ra Bất Lao Sơn. Lớn mật cùng đồ, nhanh chóng trả lại ta Tần tộc thiên tiêu. Không có họ tên thần linh số 2 phẫn nộ quát, trong nháy mắt liền đến Mạnh Xuyên trước mặt bọn hắn. Đồng thời còn có mấy vị khác khí tức cũng là dị thường cường đại tồn tại. Mấy vị thần linh giá lâm nơi đây, Bất Lao Sơn thần linh nội tình cơ hồ ra hết. Nếu quả như thật tùy ý Tần Hạo bị mang đi, kia bọn hắn những người này đều muốn gặp trừng phạt. Thần linh lại như thế nào, dính đến Bất Lao Thiên Tôn sự tình, bọn hắn cùng phàm nhân không hề khác gì nhau. Dám đến Bất Lao Sơn quát tháo, trên trời dưới đất đều không ai có thể cứu được ngươi. Mạnh Xuyên phủi những này thần linh một chút, yếu gà, đều là yếu gà, tự mình một cây ngón tay đè chết một núi không thành vấn đề. Khổ tâm người, thiên không phụ. Tự mình hao tốn nhiều như vậy cố gắng mới tấn thăng thần linh, tu ra ba đạo đế khí, tự nhiên không thể lại bị những này phổ thông thần linh cho uy hiếp được. Vất vả cần cù mồ hôi đổi về phong phú hồi báo. Lúc này Tần Hạo cũng yên tĩnh trở lại, ngay tại do dự xoắn xuýt, tự mình đến tột cùng nên làm cái gì. Trời sinh trí tôn thông minh trình độ tự nhiên là không cần nói nhiều. Thạch Tử Lăng vợ chồng tình cảnh như thế nào, hắn tự nhiên là có phát giác. Hắn cũng hướng Bất Lao Sơn người kháng nghị qua, bất quá đều là bị Bất Lao Sơn đánh thái cực lôi. Lần kia Bất Lao Sơn người vô ý ở giữa cho hắn tiết lộ chuyện năm đó, theo tuổi tác tăng trưởng, hắn cũng phát hiện một vài vấn đề. Xác thực có châm ngòi tự mình cùng phụ mẫu quan hệ hiểm nghi, nhưng một ít chuyện là khách quan tồn tại, rất khó không để lại tâm kết. Thạch Tử Lăng vợ chồng một mực tại cùng Tần Hạo nói thứ gì? Hai đứa bé đều không có sai, bọn hắn cũng không sai. Bọn hắn đối mỗi một đứa bé đều là vô cùng yêu mến, gồm có cảm tình sâu đậm. Nhưng bọn hắn vẫn là đem trách nhiệm nắm vào trên người mình. Mà Bất Lao Sơn các thần linh đã cùng nhau hướng Mạnh Xuyên xuất thủ, bầu trời phong vân đại biến, nhật nguyệt tạm đạm. Các loại cái thế bảo thuật nương theo lấy thần linh pháp tắc đánh về phía Mạnh Xuyên, mượn nhờ Bất Lao Sơn đại trận chi lực, coi là thật có cải thiên hoán địa xu thế. Thậm chí còn có người có thể mượn nhờ một tia ngũ hành sơn lực lượng, càng là thần dị vô song. Tiền bối, Thạch Tử Lăng lo lắng kêu một tiếng. An tâm, cái này sóng tất để ngươi một nhà bốn miệng đoàn viên. Mạnh Xuyên cũng không quay đầu lại nói. Pháp Nhãn nhìn chăm chú lên phô thiên cái địa mà đến công phạt, mỗi một đạo đều có thể nói tung hoành bát vực không ai cả nổi. Thần linh, siêu phàm thoát tục, nhìn xuống bát vực hồng trần. Ta để các ngươi tụ tập sao? Mạnh Xuyên thanh âm không lớn, lại truyền thấu toàn bộ Bất Lao Sơn, quanh quẩn tại Bất Lao Sơn quần sơn trong. Các tần tộc thần linh công phạt vậy mà tại không trung ngưng trệ, giống như tuế nguyệt ngăn nước. Các loại nguyên tố pháp tắc đang nhảy nhót, tựa hồ bị cái này một lời cho quát bảo ngưng lại, không dám ở tiếp tục đánh thẳng tới. Tản đi đi. Mạnh Xuyên lại mở miệng, đột nhiên, ầm ầm vang động, những này thần linh công phạt liền ở tại chỗ vỡ vụn, không có cái gì uy năng. Ngũ quang thập sắc, đầy trời nở rộ, giống một trận chói lọi pháo hoa, chiếu sáng ở đây mỗi người mặt. Tần tộc thần linh thật đúng là khách khí à, còn cần như thế thịnh đại nghi thức đến hoan nghênh ta. Thật là nóng nợ tình hiếu khách Bất Lão Sơn. Ngoại trừ Mạnh Xuyên thanh âm bên ngoài, những người khác rốt cuộc nói không ra lời, pháo hoa chiếu rọi ở trên mặt, sắc mặt sáng tối chập chờn. Có một cái không có tính danh Bất Lão Sơn thần linh chật vật phun ra mấy chữ. Luân xuất pháp tùy, không kém bao nhiêu đâu. Mạnh Xuyên bình tĩnh gật đầu, rất là nhạt. Những này tần tộc thần hỏa cảnh tu sĩ, tại hắn dạng này chân thần trước mặt còn muốn điều khiển thiên địa pháp tắc, điều động thiên địa tinh khí. Điêu trùng tiểu kỹ còn dám mua dịu quá mắt tợ. Hắn nếu không hứa, người nào có thể điều khiển thiên địa pháp tắc, điều động thiên địa tinh khí đến oanh kích hắn? Lại có cái nào đạo pháp thì dám gia tăng hắn thân? Thiên địa pháp tắc tại Mạnh Xuyên một lời phía dưới, thậm chí càng phản phệ bọn hắn lực lượng bản thân, dẫn đến bọn hắn bảo thuật lẫn nhau xung đột, như vậy trừ khử. Đây chính là chân thần uy nghiêm, đây chính là đế chí cao. Ngươi đã đi ra một bước kia, tiến vào cái kia lĩnh vực. Có tần tộc thần linh thanh âm lại có chút khô khốc. Hạ giới bát vực tại sao có thể có dạng này tồn tại? Đây tuyệt đối là bọn hắn không cách nào chống cự lực lượng, cũng là hạ giới bát vực căn bản không cho phép xuất hiện lực lượng. Dạng này lồng giam, không chọn vẹn chi địa, tại sao có thể có người thành tựu chân thực? Không kém bao nhiêu đâu. Mạnh Xuyên lần nữa cấp ra tương đồng đáp án. Thật sự là hắn là chân thần, nhưng bản thân cảnh giới còn không có đi đến loạn cổ pháp chân thần cảnh giới. Mạnh Xuyên giờ phút này chi chân thần, không phải loạn cổ pháp chi chân thần. Đi thôi, nhóm chúng ta quay về thôn, thưởng thức một trận pháo hoa, cũng chuyến đi này không tệ. Mạnh Xuyên quay đầu đối Thạch Tử Lang vợ chồng nói. Về phần Tần Hạo, hắn còn đang do dự, nghĩ hầu ở phụ mẫu bên người, cũng nghĩ lưu tại Bất Lao Sơn. Nếu như là tiểu bất điểm tới đây cứu người, đồng thời tiếp qua mấy năm, Tần Hạo tiếp nhận càng nhiều Bất Lao Sơn giáo hóa. Kia đối mặt dạng này tình huống, Tần Hạo nhất định là lựa chọn lưu tại Bất Lao Sơn. Bất quá giờ phút này hắn còn tại lựa chọn. Cái này đầy đủ, dù là mang đi Tần Hạo, cũng chỉ là giúp hắn làm ra lựa chọn. Nếu như Bất Lao Sơn người thật lưu lại Tần Hạo, cũng chỉ là giúp hắn làm ra lựa chọn. Hai lựa chọn đều không vi phạm ý nguyện của hắn. Thạch Tử Lăng vợ chồng như trong động, bọn hắn vốn cho rằng cựu tử nhất sinh một nhóm, kết quả Mạnh Xuyên chỉ xuất thủ hai lần, liền uy trấn Bất Lao Sơn. Ngồi đầy cao nhân không người dám động. Đã từng bọn hắn muốn ngưỡng vọng, thậm chí đều không có tư cách nhìn thấy thần linh, giờ phút này cũng không dám động đậy. Lúc đầu tưởng rằng địa ngục chuyến đi, nhưng chẳng lẽ thật như vị tiền bối này nói như vậy, là đến xem một trận pháo hoa? Không phải đơn giản như vậy. Tần Hạo trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có loại kia nhẹ nhõm. Tại một chút cao tầng ngẫu nhiên nhấc lên ở giữa hắn biết rất nhiều đồ vật. Bất Lao Sơn tại bát vực sưng tôn, sừng sững không ngã chân chính nội tình, không phải những này thần linh. Có đại địch tiến đánh ta Bất Lao Sơn, còn xin tiền bối khôi phục, bảo hộ tộc ta an bình. Đột nhiên, một vị tần tộc thần linh hét to, toàn thân thần lực sôi trào thiêu đốt, tiến hành cùng loại hiến tế sự tình, muốn tỉnh lại một ít tồn tại. Không chỉ là hắn, cái khác thần linh cũng làm ra tương đồng sự tình. Lấy thần linh chi thân hiến tế, muốn tỉnh lại một ít tồn tại. Mạnh Xuyên Pháp Nhãn nhìn chăm chú lên một màn này, không có đi đánh gãy bọn hắn. Sớm một chút dạng này không phải tốt ta, mới vừa rồi còn dùng thụ kia điều khí. Biết không biết rõ gặp mặt liền mở cực kỳ một loại lễ nghi a. Mạnh Xuyên cũng không sợ hãi, tương phản còn rất chờ mong. Chuyến này mang đi Tần Hạo là mục tiêu, nhưng Mạnh Xuyên cũng có mục đích của mình. Oeng. Đột, thiên địa lại chấn, Bất Lao Sơn dãy núi chấn động, sột soạt phát run, tựa hồ có cự nhân tại Bất Lao Sơn trung tâm thức tỉnh, chấn động thiên địa. Bất Lao Sơn nơi trung tâm nhất một tòa ngọn núi tách ra hào quang sáng chói, xông lên trời, chiếu rọi thập phương, thần năng vô cùng vô tận, quấy thập phương phong vân. Tất cả tần tộc người tất cả đều run rẩy, trong lòng đều là rung động, nhớ tới một cái lưu truyền đã lâu truyền thuyết, liên quan tới Ngũ Hành Sơn truyền thuyết. Sau đó nhao nhao quỳ rạp trên đất, bị Ngũ Hành Sơn lực lượng kinh khủng rung động. Liếc nhìn lại, chỉ có Mạnh Xuyên cùng Thạch Tử Lăng một nhà ba người còn tại đứng thẳng. Người nào nhiễu Bất Lao Sơn thanh tịnh? Một đạo ý chí thật lớn quét ngang thiên địa, xua tán đi tuyên cổ yên lặng, làm chính quay về. Là ta. Chương 1242, Ngũ Hành Sơn. Chương 1251, Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn thức tỉnh, thần năng cái thế, quét ngang thế gian, để vô số người kính sợ chìm nổi. Cho dù là huyền vực cái khác địa phương đều ẩn ẩn cảm nhận được loại ba động này, làm người run sợ. Một chút cổ lão đại giáo, thì như Tây Phương giáo dạng này thế lực đều rất khiếp sợ. Vị kia muốn đi Bất Lao Sơn tần tộc cướp người tôn giả, vậy mà đánh thức Ngũ Hành Sơn. Cùng là 3000 đạo châu đại giáo truyền thừa đạo thống, bọn hắn cao tầng tự nhiên rõ ràng Bất Lao Sơn kinh khủng. Và kia Ngũ Hành Sơn, nếu là thức tỉnh, quả nhiên là thiên hạ vô địch. Tại Bất Lao Sơn bên trong, Mạnh Xuyên cảm thụ được bên người kia giống như núi kêu biển gầm áp, không khỏi than nhẹ. Cảnh giới của mình vẫn là quá thấp. Tại bắt vượt tùy tiện một cái địa phương đều có thể gặp được chính siêu việt cảnh giới người. Hoang vực như thế, thiên vực như thế, huyền vực cũng như thế. Tự mình dạng này tiểu tu sĩ, sinh tồn hoàn cảnh quả nhiên là gian nan. Mạnh Xuyên nhìn chăm chú lên Bất Lao Sơn, Bất Lao Sơn ý chí cũng lập tức khóa chặt Mạnh Xuyên. Sau đó hắn trầm mặc, trong nội tâm cũng toát ra cùng vừa rồi tần tộc các thần linh tương tự nghi hoặc. Bát vực tại sao có thể có dạng này người? Là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Không hổ là khai thiên trước đó liền đản sinh sinh mệnh đặc thù. Mạnh Xuyên nhìn chăm chú lên Ngũ Hành Sơn trên đại đạo ký hiệu, ở trong mắt Mạnh Xuyên, ngọn núi này xiển lấy hết ngũ hành chi đạo huyền bí. Tại người bình thường trong mắt, đó chính là nhìn cũng xem không hiểu. Ngũ hành luân chuyển, trên lịch tâm dương, hạ mở và tượng, vạn linh vạn vật đều ở trong đó, giống như đại thiên địa sáng chói. Chỉ bất quá có đại bộ phận ký hiệu mặc dù thần quang đạo đạo, nhưng ở trong mắt Mạnh Xuyên lại là miệng cọp gan thỏ, hào nhoáng bên ngoài. Bên trong đã không trọn vẹn, bị ma diệt một bộ phận. Ngũ Hành Sơn cũng nhận qua tổn thương, không tại đỉnh phong. Bát vực chi địa, tiên đạo trở lên sinh linh tồn tại vết tích, đơn giản so nào đó đơn độc một vực thần linh còn nhiều hơn. Bất quá đều là chút giả yếu tàn tật. Ngươi là ai? Ngũ Hành Sơn không có vừa thức tỉnh liền đối Mạnh Xuyên trực tiếp động thủ. Hắn là có kiến thức núi, tại nhìn thấy Mạnh Xuyên thời điểm đã cảm thấy không được bình thường. Dạng này người, tồn tại chính là không hợp lý, duy nghịch thiết tắc, bản thân chính là một cái kỳ tích, một cái biến số. Mà muốn sáng lập kỳ tích như thế này, dạng này biến số, nhân đạo, còn chưa đủ tư cách. Hắn không phải tần tộc nô bộc, không có khả năng vô điều kiện nghe theo tần tộc mệnh lệnh, huống chi còn là hạ giới tần tộc những này tối cao cũng chính là thần hỏa cảnh tiểu tu sĩ. Sống lâu như vậy, Ngũ Hành Sơn không phải trẻ con miệng còn hôi sữa, trẻ con miệng còn hôi sữa đã sớm chết bụi đều không thừa. Cho nên, hắn quyết định quan sát, tìm kiếm tình huống. Một cái đi ngang qua phổ thông thần linh thôi. Mạnh Xuyên hồi đáp. Ngũ Hành Sơn không có tin Mạnh Xuyên chuyện ma quỷ, vẫn luôn tại xem xét nhìn xem Mạnh Xuyên. Đã từng cũng đứng hàng bất hủ, đáng tiếc, bây giờ rơi xuống, muốn lần nữa tiến quân bất hủ lĩnh vực, vậy liền khó đi. Mạnh Xuyên bình thản đánh giá lấy Ngũ Hành Sơn. Tại Ngũ Hành Sơn sau khi tỉnh dậy, Mạnh Xuyên liền căn cứ hắn trên núi hoàn chỉnh, hoặc là không chọn vẹn đại đạo ký hiệu đã đoán được Ngũ Hành Sơn đỉnh phong lúc thực lực. Đại khái chính là chân tiên hậu kỳ hoặc là đỉnh phong dáng vẻ. Hắn ngọn núi đại đạo ký hiệu xiển tận ngũ hành huyền bí, giống như đại thiên địa, cùng hắn cùng cấp. Đây chính là chân tiên khác loại tiêu chí. Chân tiên bản thân chính là giống như là ngoại giới đại thiên địa, cùng thiên địa cùng tôn, siêu thoát tại thế, khác loại mênh mông. Kỳ lực đạo đều không kém hơn đại thiên địa. Còn nếu là thành tựu tiên vương, tiếp nhận chư thiên quy tắc tẩy lễ, ngưng kết tiên vương nguyên thần, tiên vương đạo quả, tự nhiên là sẽ mang theo chư thiên quy tắc đặc chất, nhất cử nhất động, đại đạo ký hiệu ở giữa đều có chư thiên quy tắc huyền bí ẩn chứa, sẽ không bị một giới một vực trói buộc. Tiên vương bản thân ở nơi nào, nơi đó chính là hắn chuyên môn thiên địa, khai sáng pháp tắc, vận chuyển pháp tắc, hủy diệt pháp tắc. Ngũ Hành Sơn còn không có những này đây. Tại đạt được cái này một phán đoán thời điểm, Mạnh Xuyên liền đối Tiểu Tháp truyền âm. Ngươi bị chân tiên cho đã đánh bại, vẫn là không chọn vẹn chân tiên. Tiểu Tháp Lý đều không để ý tới Mạnh Xuyên, cái thằng này quả thực là hết chuyện để nói, chỉ toàn đâm người ta chuyện tương tâm. Để hắn vốn là yếu ớt thân tháp, trở nên càng thêm không chịu nổi một kích. Ngay lúc đó ta, không phải chân chính ta, ngươi đến tột cùng mình không minh bạch ta. Nếu như không phải ta Tiểu Tháp làm người thủ tín hứa hẹn, nói giúp ngươi gánh vác Ngũ Hành Sơn, liền muốn giúp ngươi khiêng, hiện tại sao lại thụ cái này điều khí? Trong này tiên kim nhân tố, chỉ chiếm căn cứ ném một cái ném. Tiểu Tháp rất oan uổng, chuyện năm đó thật đúng là không trách được hắn. Ngươi để hiện tại Liễu Thần đi đối mặt một vị không chọn vẹn chân tiên, Liễu Thần cũng không có biện pháp, chỉ có thể chiến lược tính rút lui. Đánh không lại, hoàn toàn đánh không lại. Tiểu Tháp nghĩ đến đây sự tình, nhịn không được trả lời Mạnh Xuyên. Liên Tiên Vương cự đầu tổ tế linh đều không phải là không chọn vẹn chân tiên đối thủ, huống chi ta cái này nhỏ phá tháp. Mạnh Xuyên dở khóc dở cười, làm sao còn bắt đầu xó nát? Chẳng lẽ không phải không chọn vẹn chân tiên đối thủ, là một kiện quang vinh sự tình sao? Mà nghe được Mạnh Xuyên đánh giá về sau, Ngũ Hành trong lòng đại chấn. Hỏng, ta căn cơ bị nhìn xuyên. Người này quả nhiên là có gì đó quái lạ. Các hạ đến tột cùng là ai? Đến Bất Lao Sơn mục đích thực sự là cái gì? Ngũ Hành Sơn trận địa sẵn sàng đón quân địch, như lâm đại địch. Ha ha, ngươi không biết hắn, dù sao cũng nên nhớ kỹ ta đi. Tiểu Tháp thanh âm vang lên, từ Mạnh Xuyên thể nội bay ra, thân tháp tăng vọt. Ân, cái này tăng vọt là chỉ cùng hắn vừa rồi chỉ bụng lớn nhỏ so sánh. Tiểu Tháp lơ lửng giữa trời, mỗi một tầng trên thân tháp đều có nhật nguyệt tinh thần treo vần quanh, lặng lặng chuyển động. Từng cái đại đạo ký hiệu tại trên thân tháp như ẩn như hiện, mới uy áp nguyên xuất hiện. Là ngươi? Ngũ Hành Sơn nhận ra Tiểu Tháp, nguyên lai hắn cùng ngươi là cùng một bọn. Hôm nay các ngươi tới đây, là muốn tìm thủ sao? Tại nhìn thấy Tiểu Tháp về sau, Ngũ Hành Sơn liền tự hành não bổ ra một cái lý do. Ngươi không khỏi quá để cao tự mình. Tiểu Tháp thanh âm vang vọng thiên địa. Vài món thức ăn a, liền uống tới như vậy. Có thể để cho hai chúng ta liên thủ đến tìm ngươi thủ, ngươi sợ không phải đã nhanh muốn phá vương thành đế. Đồng thời, Tiểu Tháp cùng Ngũ Hành Sơn ở giữa, muốn nói không thể hóa giải cửu hận, kỳ thật cũng không có. Chính là năm đó 3000 đạo châu có một đám người trông mà thèm Tiểu Tháp, còn có một số cái khác nguyên nhân, cùng Tiểu Tháp đánh một trận, Ngũ Hành Sơn cũng nhúng tay. Cái này để Tiểu Tháp ném đi mặt mũi, diễn sinh ra được Mạnh Xuyên câu kia ngươi bị chân tiên đánh bại qua nói. Tiểu Tháp chân chính kẻ thù, vẫn là đem hắn 9 tầng thân tháp đánh tới vỡ nát những người kia. Đó mới là chút nữa muốn mạng của hắn, đã thương hắn căn cơ người. Nếu như không phải đám người kia, Tiểu Tháp làm sao đến mức lưu lạc đến tận đây? Thật muốn nói trả thù, cũng là tìm đám người kia. Ngũ Hành Sơn tìm cơ hội đánh một trận, thư thư trong lòng chịu điều khí liền tốt. Nghe thấy Tiểu Tháp rõ ràng kinh thị, Ngũ Hành Sơn cũng nổi giận. Chạy tán loạn chi tướng, cũng liền có thể tranh đua miệng lưỡi. Năm đó sự tình, xem ra ngươi không phải rất cam tâm a. Ngũ Hành Sơn thanh âm rung động ầm ầm. Hắn lại nhắc nhở ngươi, ngươi bị chân tiên đánh qua. Mạnh Xuyên ở bên cạnh tức thời nói bổ sung. Tiểu Tháp bắt đầu hoài nghi, ngươi đến tột cùng là bên nào? Ngươi còn như vậy nói, ta quay đầu rời đi. Tiểu Tháp tức giận. Ta thêm tiên kim. Nguyên huynh kim khẩu ngọc luôn, nói lời đều là đại đạo chân luôn, ngươi nói hơn hai câu, ta thích nghe. Tiểu Tháp lập tức chuyển biến thái độ. Mạnh Xuyên trên mặt lộ ra nắm tiếu dung, những năm này ở chung Mạnh Xuyên đã nhìn ra Tiểu Tháp bản chất. Tóm lại cũng không phải là một cái đứng đắn tháp. Bất quá, không đứng đắn mới tốt ta. Tần tộc người xem xét thế cục, cũng cảm giác có chút không đúng. Nhóm chúng ta tỉnh lại thủ hộ thần, không phải muốn trấn áp cường địch sao? Làm sao còn trò chuyện rồi? Tiền bối, bọn hắn tới đây muốn mang ta đi tần tộc trời sinh chí tôn, còn xin tiền bối xuất thủ, cứu trở về tộc ta trời sinh chí tôn. Một vị thần linh la lên, mời Ngũ Hành Sơn xuất thủ. Vì hắn chú ý người mà đến. Ngũ Hành Sơn tự nói, bất luận các ngươi như thế nào cổ quái, trời sinh chí tôn lại không thể bị các ngươi mang đi, bằng không, ta cũng không cách nào bằng giao. Tại tần tộc nội bộ, Tần Hạo rất trọng yếu, đây là không thể nghi ngờ. Tần Hạo sinh tại hạ giới, Bất Lao Thiên Tôn âm thầm thậm chí thông qua một chút phương pháp, tự mình cùng Ngũ Hành Sơn bắt chuyện qua. Đây là ta trong kế hoạch rất trọng yếu một vòng, ngươi nhưng phải cho ta chiếu khán tốt, không thể để cho cái khác đạo thống những cái kế hoạch con phá cho ta hỏng. Vâng. Một đạo sáng chói ngũ hành thần quang từ Ngũ Hành Sơn bên trong phát ra, phóng tới Mạnh Xuyên cùng Tiểu Tháp, muốn đem bọn hắn vây khốn. Hai người này rất cổ quái, Ngũ Hành Sơn không muốn trực tiếp hạ sát thủ. Trông thấy Ngũ Hành Sơn động thủ, Mạnh Xuyên hướng lên trời trên ném đi một kiện đồ vật. Ngũ Hành Thần Quang im bặt mà dừng, Ngũ Hành Sơn lần nữa trầm mặc. Mạnh Xuyên ném ra đồ vật, là một cái ấm trà. Bởi vì cái gọi là ấm trà trấn chân tiên. Chương 1243, là một cái giảng đạo lý giả thiên người. Chương 1252, là một cái giảng đạo lý giả thiên người. Kia chỉ là một kiện nhìn thường thường không có gì lạ ấm trà, phía trên có một chút nhìn qua rất phổ thông, rất xốc xếch đường vân. Nhưng chính là như thế kiện ấm trà, lại làm cho Ngũ Hành Thần Quang trì trệ không tiến, để Ngũ Hành Sơn trầm mặc không nói, không còn dám có bất luận cái gì dị động. Bát vực làm sao lại xuất hiện dạng này đồ vật? Đây là Ngũ Hành Sơn nội tâm ý tưởng chân thật, ngẫu nhiên hắn lại kịp phản ứng một việc. Tương tự suy nghĩ, ta có phải hay không tại vừa rồi cũng xuất hiện qua? A nha, ngày bình thường uống trà dùng ấm trà làm sao đột nhiên tự mình chạy ra ngoài? Mạnh Xuyên đột nhiên kêu lên, sau đó thu hồi tự mình ấm trà, đặt ở trong tay, sau đó nhìn về phía Ngũ Hành Sơn. Đạo hưu mới vừa rồi là muốn làm gì tới? Bất quá đạo này Ngũ Hành Thần Quang, quả nhiên là chói lọi yêu kiểu à, dừng ở không trung, chính là lộng lẫy nhất cảnh. Các người Bất Lao Sơn cũng quá khách khí, đầu tiên là các thần linh để hoan nghênh nhóm chúng ta, thả một trận pháo hoa, đạo hưu bây giờ còn tự thân sáng tạo ra một đạo thiên địa kỳ cảnh. Quá khách khí, thật sự là để cho ta cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Nhiệt tình hiếu khách Bất Lao Sơn chỉ dành, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tiểu Tháp ghé mắt, quả nhiên, tại cái này há miệng bên trên, người xưa nay không khiến người ta thất vọng. Giống nhau tại thiên hạ đệ nhất trên chiến trường tiểu bất điểm đồng dạng. Từ hai người các ngươi trong miệng nói lời vẫn là như vậy. Ưu nhã, luôn luôn cho người ta tim đập rộn lên, huyết dịch dâng lên cảm giác kỳ diệu. Không hổ là ngươi, không hổ là ngươi tệ. Lúc này, Ngũ Hành Sơn trầm mặc, ngươi còn hỏi ta muốn làm gì? Ta muốn đem ngươi cho xử lý a. Ngũ Hành Sơn nhìn xem Mạnh Xuyên bình trà trong tay, lặp đi lặp lại nhiều lần xác nhận, cuối cùng phát hiện tự mình cũng không có nhìn nhầm. Mà kết quả này không khỏi làm hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì? Vì cái gì ta tại bắt vực dạng này địa phương, muốn đối mặt dạng này đồ vật? Cái này mụ nội nó, là bắt vực, là hạ giới, là lồng giam, là thiên địa pháp tắc không trọn vẹn đến không thể lại không trọn vẹn địa phương a. Ta làm sao lại đối mặt cái này cấp bậc đồ vật, nơi này làm sao lại xuất hiện cái này cấp bậc đồ vật? Chẳng lẽ ta ngủ một giấc tỉnh lại, bắt vực biến tiền rồi? Nhưng chung quanh tần tộc người, vẫn là như vậy thái kê, là chuyện gì xảy ra? Tỉnh lại sau giấc ngủ lại muốn cùng cầm trong tay tiên vương khí người làm địch. Ngũ Hành Sơn biểu thị tự mình không thể nào tiếp thu được chuyện sự tình này. Một kiện hoàn chỉnh tiên vương khí, đừng nói hắn hiện tại, liền xem như hắn lúc toàn thịnh có thể hay không gánh vác được đều muốn khác nói. Đạo lịch thời đại, triệt để phục sinh cực đạo đế binh, tại cực đạo không ra tình huống dưới đều là không người nào có thể tranh phong. Đương nhiên, cái phạm vi này không bao hàm một ít chưa thành đạo liền có thể tay không đón đỡ cực đạo đế binh biến thái. Chuẩn đế cựu trọng thiên tại triệt để phục sinh cực đạo đế binh trước mặt cũng chỉ có thể bảo mệnh. Về phần kẻ thành đạo khác biệt, đã tương đương với tiến vào cực đạo phạm vi. Mà càng về sau, trên lệch cảnh giới lại càng lớn, tu sĩ bản mệnh chi khí liền càng khủng bố hơn, đủ để đối thấp so binh khí bản thân cảnh giới muốn thấp tu sĩ hình thành nghiền ép. Đến tiên đế đẳng cấp thời điểm, tiên đế khí có thể nói, hắn bản thân liền là một tôn khác loại tiên đế, chỉ bất quá so với tu sĩ tiên đế muốn hơi yếu một chút. Có thể tính được chiến lực không phải cỡ nào đột xuất, nói ngay thẳng điểm chính là có chút bình thường tiên đế. Tiên vương khí tự nhiên không thể cùng tiên đế khí so, tính không lên một tôn khác loại tiên vương, trừ phi là tiểu tháp dạng này giống như khí không phải khí, giống như tu không phải tu hỗn độn pháp khí. Nhưng dù là bình thường tiên vương khí không thể tính làm khác loại tiên vương, đối mặt chân tiên, hắn uy kỳ lực cũng là không thể ngăn cản. Tiên vương pháp tắc, tiên vương đạo quả rèn luyện mà thành khí, đối với không phải tiên vương người, kia là hàng duy đả kích. Đạo hữu, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Mạnh Xuyên Ân cần hỏi. Là thân thể xảy ra vấn đề gì sao? Ngũ Hành Sơn nếu như là một người, sắc mặt nhất định rất phức tạp. Đáng tiếc hắn là một ngọn núi, nhìn không ra sắc mặt. Ngũ Hành Sơn trong lòng có đoán lực chú ý đặt ở Mạnh Xuyên bình trà trong tay bên trên, tại châm trước, đang suy tư tự mình nên nói như thế nào. Tạo hóa ấm trà trạng thái không đúng, Ngũ Hành Sơn tự nhiên là có thể cảm giác được. Uy năng tựa hồ bị áp chế, cũng không sinh động. Đương nhiên, bị áp chế cụ thể nguyên nhân Ngũ Hành Sơn cũng không biết rõ. Nhưng tạo hóa ấm trà là hoàn chỉnh vô khuyết, điểm này hắn rất xác định. Cái này để hắn không biết rõ nên làm gì bây giờ, hoàn chỉnh vô khuyết tiên vương khí, mặc dù không biết rõ bởi vì cái gì nguyên nhân bị áp chế, nhưng hắn y nguyên rất kiêng kỵ, cái kia lĩnh vực quá mức khó lường. Các hạ dạng này tồn tại, cần gì phải chấp nhất tại một trời sinh chí tôn? Ngũ Hành Sơn nói ra. Mặc dù không biết các hạ đến từ phương nào, nhưng một trời sinh chí tôn đối với ngươi mà nói, hẳn là tính không được cái gì. Vị này trời sinh chí tôn là ta Tần tộc trọng yếu người, là ta Tần tộc không thể bỏ qua. Các hạ nếu là nguyện ý rời đi, ta Bất Lao Sơn thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngũ Hành Sơn vậy mà yếu thế. Đối mặt cầm trong tay tạo hóa ấm trà Mạnh Xuyên, Ngũ Hành Sơn không nói gì thêm uy hiếp. Vậy đơn giản chính là đầu óc có bệnh. Làm đã từng chân tiên, đối với cùng tiên vương mật thiết có liên quan hết thảy có cái gì uy năng, hắn là phi thường rõ ràng. Cho dù là một kiện bị áp chế tiên vương khí, nhưng tóm lại là hoàn chỉnh vô khuyết, hắn không dám nếm thử, đi cược cái này tiên vương khí không phát huy được cái gì lực lượng. Biết đến càng nhiều, kính ý cũng càng nhiều, càng biết rõ trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Huống chi, coi như không đề cập tới món kia không biết sâu cạn tiên vương khí, đối diện còn có tiểu tháp cái này đối thủ cũ. Cái này tòa tháp có lẽ không phải là đối thủ của hắn, nhưng muốn mang theo mấy người ly khai, hắn cũng là ngăn không được. Chuyện kỳ diệu tới. Ngũ Hành Sơn kiêng kỵ tạo hóa ấm trà cái này thần minh, lại có tin tâm hỏa đã từng là tiên vương cấp bậc tiểu tháp kịch chiến, thậm chí thắng được. Ta, Bất Lao Sơn, còn có Bất Lao Thiên Tôn đều sẽ nhận các hạ chi tình, ngươi sẽ vĩnh viễn là ta Bất Lao Sơn bằng hữu. Tần tộc những cái kia thần linh nhìn xem cái tràng diện này, lập tức quý lên, sự tình phát triển cùng bọn hắn dự đoán không đồng dạng a. Không phải hẳn là tỉnh lại thủ hộ thần về sau, lợi dụng thế xét đánh lôi đỉnh trấn áp hết thảy xâm phạm địch nhân, để có can đảm khiêu khích Bất Lao Sơn uy nghiêm người điệp hết sao? Thuận tiện để bọn hắn uy phong, lúc lắc người thắng tư thái. Làm sao bắt đầu đàm phán? Tiền bối, có tần tộc thần linh muốn mở miệng nói chuyện, lại trực tiếp bị Ngũ Hành Sơn đánh gãy. Im ngay. Ngũ Hành Sơn thanh âm lãnh đạm, ta như thế nào làm việc, còn cần các ngươi đến chỉ điểm sao? Ngươi đang dạy ta làm việc a? Ngũ Hành Sơn là có thể đại biểu Bất Lao Sơn, đại biểu Bất Lao Thiên Tôn. Hắn cùng Bất Lao Sơn, cùng Bất Lao Thiên Tôn, càng giống quan hệ hợp tác, hắn cũng không phải là Bất Lao Thiên Tôn phụ thuộc. Chẳng qua là bởi vì một chút nguyên nhân, hắn lưu tại Bất Lao Thiên Tôn bên người, tiện thể lấy giúp Bất Lao Thiên Tôn thủ hộ Bất Lao Sơn. Bất Lao Thiên Tôn đối mặt hắn đều muốn bảo trì mấy phần cấp bậc lễ nghĩa. Chỗ nào đến phiên bắt vực bọn này Bất Lao Sơn phân sơn người đối với hắn chỉ trỏ. Chuyện sự tình này không có thương lượng, Tần Hạo ta nhất định phải mang đi. Mạnh Xuyên cự tuyệt Ngũ Hành Sơn lấy lòng. Bọn hắn một nhà ta đều muốn mang rời khỏi Bất Lao Sơn. Mặc dù Ngũ Hành Sơn rất chiến nói, chỉ là nhìn thấy hắn ngày bình thường uống trà ấm trà liền đối với hắn tràn đầy tôn kính. Mặc dù Mạnh Xuyên vẫn là càng ưa thích vừa rồi Ngũ Hành Sơn kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Nhưng Ngũ Hành Sơn từ trong ấm trà liền nhìn ra hắn một phần anh tư, thật sự là rất được mạnh tâm. Liên Mạnh Xuyên cũng nhịn không được vì mình phong thái mà say mê, đều không có xuất thủ, liền khuất phục Ngũ Hành Sơn cái này hỗn độn pháp khí. Cái này so trực tiếp đánh, sau đó đánh bại Ngũ Hành Sơn còn muốn tới cao thâm. Chỉ biết do đánh, mãng phu hành vi. Mạnh Xuyên quyết tâm, muốn làm một cái thời đại mới giảng đạo lý cựu thiên thập địa người, làm tốt làm gương mẫu. Nhưng tiểu bất điểm vẫn chờ tự mình đem hắn người nhà mang về đây, Tần Hạo không có thương lượng. Ngũ Hành Sơn lập tức cảm thấy sự tình rất khó giải quyết, nhưng càng khó giải quyết, còn tại đằng sau, Mạnh Xuyên nói một câu nói. Chuyến này ngoại trừ mang đi Tần Hạo bên ngoài, còn muốn hướng đạo hữu đòi hỏi một người. Ai? Côn Bằng Tử, cũng chính là bị ngươi trấn áp người kia. Lần này, là thật không có thương lượng. Chương 1244, ngươi gọi à, gọi rách cổ họng cũng không có người tới cứu ngươi. Chương 1253, ngươi gọi à, gọi rách cổ họng cũng không có người tới cứu ngươi. Bầu không khí ngưng trọng, thiên địa yên tĩnh. Mạnh Xuyên cùng Tiểu Tháp ngóng nhìn Ngũ Hành Sơn, chờ đợi lấy hắn làm ra lựa chọn. Yêu cầu Mạnh Xuyên đã nói, mang đi Tần Hạo, cứu ra bị Ngũ Hành Sơn trấn áp Côn Bằng Tử. Bây giờ chọn lựa quyền tại Ngũ Hành Sơn trên tay. Bị Ngũ Hành Sơn trấn áp kia ra hỏa là Côn Bằng Tử. Tiểu Tháp nghe nói việc này cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cũng không rõ ràng Ngũ Hành Sơn hạ người kia cụ thể thân phận, chỉ biết rõ người kia là từ một trái trứng bên trong lấp ra, bị vùi sâu vào một cái hỗn độn tiểu thế giới, dựng dục trăm vạn năm, cuối cùng phá xác. Đây đều là Tiểu Tháp nghe nói, hắn cũng chưa từng gặp qua vẫn là trứng thời điểm Côn Bằng Tử, nếu không hắn là có thể nhận ra. Thập Hung Côn Bằng lại có dòng dõi lưu lại, đây thật là kinh thiên bí văn, nếu như truyền đi, kia không biết rõ nên có bao nhiêu người không ngủ yên giấc. Tiểu Tháp có chút cười trên nỗi đau của người khác nói, ra tay với Côn Bằng Tử nhóm người kia, cùng đối với hắn xuất thủ nhóm người kia, có rất lớn trùng điệp. Côn Bằng Tử lai lịch kinh thiên, thực lực cường đại, nếu như được cứu ra về sau khẳng định là sẽ đi tìm phiền toái. Tiểu Tháp chỉ là suy nghĩ một chút một màn kia, liền rất cao hứng. Biết rõ Côn Bằng Tử thân phận đích xác rất ít người, hắn từ hỗn độn tiểu thế giới bên trong thai nghén mà ra về sau, luyện hóa tiên thiên ấn ký nhập thể, cực điểm cường đại. 3000 đạo châu cơ bản không ai đó có thể thấy được hắn chân thân. Đương nhiên, nói là nói cơ bản không ai biết rõ, nhưng ở 3000 đạo châu vẫn là có người biết rõ Côn Bằng Tử chân thực thân phận. Bằng không, hỏa loạn 3000 đạo châu cường giả nhiều như vậy, làm sao lại Côn Bằng Tử một người bị vây quất rồi? Bất quá ngươi làm sao muốn cứu Côn Bằng Tử? Tiểu Tháp hơi nghi hoặc một chút. Cái này ra hỏa ban đầu ở 3000 đạo châu, kia thế nhưng là hung vô cùng. Tiểu Tháp nói là hung, nhưng không có thêm cái ác chữ. Trước khi đến Mạnh Xuyên nhưng không có cùng hắn nói chuyện sự tình này, hắn coi là chỉ là đến giúp Tiểu Bất Điểm đoạt cái đệ đệ. Đối với giúp Tiểu Bất Điểm, hắn cũng là vui lòng. Tiểu Gia Hỏa rất được Thạch Thôn già yếu tàn tật tổ hợp mỗi người yêu thích, tất cả mọi người rất sủng hắn. Tại tự thân đủ khả năng tình huống dưới, hoàn thành Tiểu Bất Điểm một cái tâm nguyện, tất cả mọi người là sẽ không cự tuyệt. Ta côn bằng linh thân có thể chân chính hóa sinh mà ra, thủ côn bằng ân huệ rất nhiều. Mạnh Xuyên hồi đáp, mặc dù không phải côn bằng chủ động giúp ta, nhưng nếu như không có xảo huyệt của nàng, ta hiện tại liền một cái thập hung linh thân cũng không có đây. Đây cũng là ân tình, không thể nào quên. Bây giờ nàng Di Phúc Tử bị trấn áp ở chỗ này, ta nếu là không biết rõ, chưa từng tới, đây cũng là được rồi. Nhưng hôm nay đích thân đến, nếu như còn làm như không thấy, vậy cũng quá vong ân phụ nghĩa. Huống chi, Mạnh Xuyên nhìn ra xa Ngũ Hành Sơn bản thể, tựa hồ nhìn thấy bị trấn áp ở phía dưới sinh linh kia. Anh hùng chi tử, có thể nào gặp đãi ngộ như thế? Côn bằng bản thân cũng đã cực kỳ thê thảm, thế nhân thẹn đối với nàng, hiện tại còn trấn áp con của nàng, đúng là không nên. Đã từng ta không tại, nhưng bây giờ, ta muốn thanh lọc một chút loại này tập tục. Không chỉ bắt vực, toàn bộ 3000 đạo châu, thậm chí Cửu Thiên thập địa đều bị làm chướng khí mù mịt. Có lẽ là bởi vì thiên địa không trọn vẹn, truyền thừa đoạn tuyệt, là tại phế tích bên trên tạo dựng lên văn minh. Bây giờ Cửu Thiên thập địa tại một loại nào đó phương diện đi lên nói, nội tình, lắng động cái gì đều không có. Văn hóa nội tình, tinh thần tự tin loại hình đồ vật, căn bản là một chút cũng không. Hoàn toàn không có một cái nào đại giới nên có tập tục. Đương nhiên, đối mặt dị vực các bách, toàn bộ thế giới ăn bữa hôm lo bữa mai, ai cũng không biết rõ cái gì thời điểm liền sẽ bị công phá. Cũng đưa đến Cửu Thiên thập địa táo bạo. Hôm nay có rượu hôm nay say, vạn nhất ngày mai liền chết đây. Toàn bộ Cửu Thiên thập địa, cũng chính là 3000 đạo châu không cùng mặt khác Cửu Thiên Cửu địa tướng lẫn nhau câu thông, cái khác địa vực thế nhưng là còn có lui tới. Cho nên các nơi khác cao tầng, bọn hắn cơ bản đều biết rõ Cửu Thiên thập địa gặp phải nguy cơ. Các hạ, kia là đại hung, đã từng họa loạn thượng giới, hội tụ chư giáo chi lực mới đưa hắn trấn áp, không thể thả. Yêu cầu này ta không thể đáp ứng. Ngũ Hành Sơn cự tuyệt Mạnh Xuyên yêu cầu. Mạnh Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, rất tốt, ngươi khôi phục vừa rồi kia kiệt ngạo bất tuần mấy phần bộ dáng. Ta không phải thương lượng với ngươi chuyện sự tình này, tại ta và ngươi nói ra câu nói thời điểm, là thông chi ngươi kết quả. Côn bằng tử, hôm nay thoát khốn. Ngũ Hành Sơn trong lòng nộ khí dâng lên, cảm thấy Mạnh Xuyên quá mức cuồng vọng. Ngươi cho rằng ngươi có một kiện tiên vương khí liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Tốt, ta thừa nhận, hoàn toàn chính xác có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng ta y nguyên không đáp ứng. Tiên bối, người này muốn cứu đại hung, nhất định là Kỳ Đồng Băng, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát ta. Tần tộc thần linh kêu lên. Đúng là như thế, bằng không, về sau chắc chắn làm hại vô tận, hỏa loạn thiên địa. Lại là một vị tần tộc thần linh lên tiếng. Đều tại mời Ngũ Hành Sơn động thủ, chém giết Mạnh Xuyên. Người này gây bọn hắn thần linh mặt mũi, bọn hắn không cách nào tìm về mặt mũi, nhưng lại có tìm về mặt mũi hy vọng. Ồn ào. Mạnh Xuyên phủi mấy cái kia nói chuyện tần tộc thần linh một chút. Hô. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, thêm lâm mấy cái kia thần linh chi thân. Thủ hạ lưu tình. Ngũ Hành Sơn hô, vừa dứt lời, mấy cái kia vừa rồi không ngừng kêu la thần linh liền hóa thành cho bụi, theo gió bay lả tả đến dãy núi phía trên. Vừa rồi không giết các ngươi, không phải là bởi vì không thể giết. Những cái kia thần linh trước đó như thế nào trên nhảy dưới tránh, Mạnh Xuyên đều không để tại trong mắt. Chính như ven đường con kiến dừng lại đối người đến vung chảo, nhân loại là sẽ không để ý, con kiến quá mức nhỏ bé. Những này thần linh cùng Mạnh Xuyên chênh lệch, đã đại xuất đi một cái giới hải. Trừ phi là trước đây trông thấy Tiểu Bất Điểm khi còn bé sự tình hậu tâm tự không chừng, nộ mà trên Vũ Vương phủ loại hình tình huống. Nếu không Mạnh Xuyên là không quan tâm những người này nhảy nhót, không cách nào dẫn động trong lòng của hắn một tia gợn sóng. Trước đó giao thủ, Mạnh Xuyên đều là rất tùy ý, phần lớn là vì cho mình tăng thêm một chút niềm vui thú. Cả ngày buồn bực tại Thạch Thôn, bây giờ ra cũng bất quá là giải buồn. Nhưng chính chủ đều đi ra, các ngươi còn không có điểm bức số, gọi tới gọi lên quấy rầy ta nói chuyện, ảnh hưởng ta phong thái. Vậy liên không đúng. Các hạ bực này tồn tại, làm gì đối với những người này xuất thủ? Ngũ Hành Sơn trong lòng nộ khí càng để lâu càng nhiều. Ta vui lòng. Đã ngươi không nguyện ý thả người, kia nhóm chúng ta liền tự mình động thủ. Yên tâm, ta sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ. Nói, Mạnh Xuyên thu hồi tạo hóa ấm trà, sẽ không vận dụng cái này thần binh. Mặc dù uy năng bị đại thiên địa áp chế, nhưng xử lý một cái còn không có nặng quy tiên nói Ngũ Hành Sơn, vẫn là không có vấn đề. Bất quá, vậy cũng quá để cao Ngũ Hành Sơn. Cái này ấm trà, không phải dùng để chiến đấu, chỉ là cho Mạnh Xuyên uống trà. Tháp huynh, lên. Mạnh Xuyên hô. Luôn cảm giác lời này của ngươi coi ta là thành một loại khác sinh vật. Tiểu Tháp lẩm bẩm một câu. Bất quá, lấy tiền làm việc, ngươi xuất tiền, ta xuất lực, cân bằng chi đạo. Ta Tiểu Tháp, coi trọng nhất quý củ. Vâng. Thân tháp tầm vang bộc phát ra sáng chói thần quang, đại đạo ký hiệu phóng lên tận trời, nghịch mở tam thiên giới, hủy diệt bốn phương tám hướng. Sau đó Tiểu Tháp thẳng tắp vọt tới Ngũ Hành Sơn, muốn đem hắn đánh bay, để côn bằng tử hiện thế. Ngũ Hành Sơn bản thể phía dưới chính là côn bằng tử. Vâng. Hai kiện hỗn độn pháp khí chạm vào nhau, đất trời rung chuyển, vạn vật đều tĩnh. Ngũ Hành Sơn lay động, đứng thẳng ngọn núi, Tiểu Tháp va chạm lại lần nữa đánh tới, một lần lại một lần về sau, Ngũ Hành Sơn bay ngang ra ngoài. Mạnh Xuyên đi từ từ hướng Ngũ Hành Sơn nguyên lai trấn áp chi địa, một đường chỗ qua, tần tộc người đều là nhao nhao né tránh. Ở giữa bầu trời đại chiến kinh thiên, thần quang bộc phát, giống như nhiều hai đạo mặt trời. Mạnh Xuyên nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào, chỉ coi tại thả pháo hoa. Mạnh Xuyên là chưa từng có nghĩ tới tự mình cùng Ngũ Hành Sơn đại chiến. Thạch Thôn Tiên Đoàn đoàn trưởng, đương nhiên phải có đoàn trưởng dáng vẻ. Việc nhỏ như vậy, giao cho phía dưới đi làm là được. Đã từng vẫn là tiểu tu sĩ thời điểm, không có biện pháp, chỉ có thể việc phải tự làm. Hiện tại thì là không phải vậy. Ngươi khôi phục vậy mà như thế nhanh chóng. Ngũ Hành Sơn gầm thét, thầm nghĩ tính sai. Ngươi lại há biết ta vĩ đại. Tiểu Tháp có chút đắc ý. Năm đó bại trốn dáng vẻ, xem ra ngươi đã quên đi. Tiểu Tháp lập tức một đổ, việc này có phải hay không bóc không đi qua. Mà Ngũ Hành Sơn cũng chú ý tới phía dưới Mạnh Xuyên, trong lòng lo lắng. Hắn bị kiềm chế, phía dưới kia người kia liền không người có thể chế. Lúc này không hạ giới, chờ đến khi nào? Ngũ Hành Sơn gầm thét, thanh âm thông qua một chút đặc biệt thủ đoạn, vậy mà truyền ra bát vực. Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn một cái Ngũ Hành Sơn. Ngươi hôm nay chính là để cho nát cổ họng, cũng không có người sẽ để ý đến ngươi. Hắn sợ mặt. Chương 1245, Tần Trường Sinh. Chương 1254, Tần Trường Sinh. Bất Lao Sơn. Không phải ở vào bát vực bên trong huyền vực cái kia Bất Lao Sơn phân sơn, mà là chỗ 3000 đạo châu cái thế đại giáo, Bất Lao Sơn bản núi. Nơi này so hạ giới Bất Lao Sơn khí phái nhiều lắm. Thần sơn vô tận, xuyên thẳng thương khung, cung điện lầu các, như giống như tiên đỉnh, trận pháp phù văn, trải rộng hư không bát cực, thiên địa tinh khí chảy xuôi, pháp tác sinh động. Nếu như nói hạ giới Bất Lao Sơn phần sơn là giống tiên cảnh, vậy trong này chính là tiên cảnh. Bất Lao Sơn, Bất Lao Thiên Tôn danh chấn 3000 đạo châu, tại tất cả giáo phái cùng một đám giáo chủ bên trong, cũng là đứng hàng đầu. Tại 3000 đạo châu, hư đạo cảnh liền có thể lập giáo, xưng giáo chủ, chẳng ngã cảnh cũng có thể tự xưng giáo chủ, độn nhất cảnh cũng được xưng làm giáo chủ. Giáo chủ, đây là một cái hạn mức cao nhất cùng hạn cuối chênh lệch cực lớn tôn xưng. Chính như hậu thế giả thiên thời đại, đại thánh là thánh, thánh nhân cũng là thánh. Mà độn nhất cảnh Bất Lao Thiên Tôn, cùng Bất Lao Thiên Tôn khai sáng đồng thời trấn thủ Bất Lao Sơn, không thể nghi ngờ là đỉnh cấp giáo chủ, đỉnh cấp đại giáo. Tại 3000 đạo châu gần với tiên điện dạng này thế lực, uy danh truyền xa, trấn áp 3000 châu, là vô số trong lòng người thánh địa. Mà dạng này thánh địa Bất Lao Sơn, lại tại hôm nay nên đón một người. Một người mặc màu đen đạo bào thanh niên từ phương xa bước vào Bất Lao Sơn địa giới, đồng thời đi tới Bất Lao Sơn trước sân môn. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện vị thanh niên này không có khác đặc thủ, chính là soái, vượt qua thường nhân soái. Khí chất phiêu nhiên, khi thì thâm trầm giống như thiên cực hải nhãn, khi thì nhẹ nhàng như cựu thiên gió mát. Bất Lao Sơn. Thanh niên ngẩng đầu nhìn chỗ này thánh địa. Dung mạo của hắn cùng Mạnh Xuyên có mấy phần tương tự. Không, hẳn là nói cùng Nguyên Thủy thân giống nhau đến mấy phần. Đây chính là Mạnh Xuyên côn bằng linh thân, Hỗn Độn côn bằng. Hỗn Độn côn bằng đi theo Mạnh Xuyên quay về Thạch Thôn một chuyến, sau đó ngay tại Bát Vực tìm một đầu ẩn nấp lối đi, phi thăng mà đi, đi tới 3000 đạo châu. Đi vào 3000 đạo châu về sau, Hỗn Độn côn bằng liền một mực tại các châu đi bộ, quan sát đến 3000 đạo châu tình huống cùng thế cục. Tự mình tận mắt nhìn thấy, muốn so Mạnh Xuyên biết đến kịch bản muốn càng thêm phong phú, càng xâm nhập thêm. Sau đó tại Mạnh Xuyên muốn lên Bát Vực Bất Lao Sơn trước đó, côn bằng liền một đường ra roi thúc ngựa, chạy đến Bất Lao Sơn, hôm nay cuối cùng đã tới. Động Thiên dưỡng linh một bước này làm được cực hạn, linh thân sẽ có được không kém hơn bản tôn cường đại chiến lực. Mạnh Xuyên tình huống đặc thù, linh thân chiến lực tự nhiên không có khả năng so ra mà vượt bản tôn. Bất quá coi như so không lên, Hỗn Độn côn bằng càng cái 1-2-3 giai, nghịch phạt địch thủ cũng là không có vấn đề. Tại không cùng Mạnh Xuyên bản tôn tương liên thông tình huống dưới, Hỗn Độn côn bằng nửa mạnh chi lực vẫn phải có. Đồng thời Mạnh Xuyên bồi dưỡng linh thân phương pháp cũng rất đặc thù, nói là linh thân, càng giống là đã sáng tạo ra một cái Hỗn Độn côn bằng phân thân. Cái khác tu sĩ, coi như động thiên dưỡng linh một bước này đi đến cực hạn, linh thân cũng chỉ có thể ngắn ngủi hiện hóa. Mà Mạnh Xuyên chính là mãi mãi. Đồng thời, thập hung linh thân cảnh giới là cùng Mạnh Xuyên bản tôn đồng bộ. Bọn hắn cũng không cần tiến hành cảnh giới trên tu luyện, chỉ cần Mạnh Xuyên đột phá, bọn hắn cũng sẽ đi theo đột phá. Cho nên, hiện tại Hỗn Độn côn bằng cảnh giới cũng là thần hỏa cảnh, tu ra ba đạo tiên khí trạng thái. Chỉ bất quá, cái này thần hỏa cảnh so với cái khác thần hỏa tới nói, có ước điểm điểm cường đại. Mà Bất Lao Sơn thủ vệ đệ tử đã phát hiện Mạnh Xuyên. Người này vẫn đứng tại trước sân môn, nhìn chằm chằm Bất Lao Sơn, lại không giống như là đi cầu nói, khẳng định có vấn đề. Hỗn Độn côn bằng không có cho thủ sơn đệ tử nói chuyện cùng hắn cơ hội, hắn mở miệng hét vang. Bất Lao Thiên Tôn có đó không? Âm thanh trong trẻo trong nháy mắt liền truyền khắp Bất Lao Sơn, đồng thời không ngừng tại chỗ này thánh địa quần sơn trong quân quần. Bất Lao Sơn tuyệt đại bộ phận người đều đã bị kinh động, nhìn về phía sơn môn phương hướng, một số người càng là đằng không mà lên, hóa thành lưu quang bay thẳng sơn môn nơi này. Bất Lao Thiên Tôn cũng đem ánh mắt nhìn về phía trước sơn môn, nhìn thấy gọi hắn tục danh Hỗn Độn côn bằng. Người nào tại ta Bất Lao Sơn trước cửa ồn ào? Một vị tiên thần mang theo cường đại uy áp rơi xuống, quát hỏi Hỗn Độn côn bằng. Dừng núi tán tu, kính đã lâu Bất Lao Thiên Tôn chỉ danh, hôm nay truyền tới để bái phỏng. Hỗn Độn côn bằng nhẹ nhõm tùy ý hồi đáp, xem thiên thần uy áp như không. Từng đạo lưu quang rơi xuống, Bất Lao Sơn trước sơn môn tụ tập càng ngày càng nhiều Bất Lao Sơn cường giả. Làm cản. Lại một vị thiên thần quát, Thiên Tôn há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp. Bọn hắn những ngày này thần cũng không phải tùy ý liền có thể nhìn thấy Bất Lao Thiên Tôn. Thiên Tôn chí cao vô thượng, thiên hạ vô địch, ngươi có tư cách gì gặp mặt Thiên Tôn? Chỉ là thần hỏa chi tu, cũng dám đưa ra yêu cầu như vậy. Hỗn Độn côn bằng cũng không có che giấu tu vi, chủ yếu là hắn điểm ấy mặt ngoài tu vi tại 3000 đạo châu, căn bản cũng không có che giấu tất yếu. cho nên tất cả mọi người nhìn ra hắn chỉ có thần hỏa cảnh, mà thần hỏa cảnh tu vi tại Bất Lao Sơn. Có thể nói như vậy, hiện tại Bất Lao Sơn trước sơn môn tụ tập người, mỗi cái người tu vi đều muốn vượt qua thần hỏa cảnh. Nếu như không phải Hỗn Độn Côn Bằng vừa rồi âm thanh truyền toàn bộ Bất Lao Sơn thủ đoạn để bọn hắn có chút kinh nghi, đã sớm động thủ, trực tiếp cầm xuống Mạnh Xuyên. Bất Lao Sơn bên trong trận pháp dày đặc, phù văn vô cùng tận. Một cái thần hỏa cảnh có thể làm được vừa rồi chuyện như vậy, thật sự là có chút khác thường. Quân Tinh có chút xúc động phẫn nộ, bất quá đây cũng là phản ứng bình thường. Nếu như Mạnh Xuyên y nguyên ngồi ngay ngắn đạo giới, có cái đại năng đến trực tiếp chỉ mặt gọi tên muốn gặp hắn, ai cũng sẽ không rất cung kính đem cái kia đại năng mời đến đạo giới a. Nhanh chóng tối lui. Lại một vị thiên thần a nói, chỉ bất quá hắn lời còn chưa nói hết, liền bị một đạo từ Bất Lao Sơn chỗ sâu nhất vang lên thanh âm cắt đứt. Mời hắn vào. Thiên âm trấn áp hư không, lắng lại hết thảy tranh luận, cũng làm cho Bất Lao Sơn người sở vớt không đến đầu não, nói không ra lời. Thiên tôn thật muốn gặp cái này không biết rõ là từ đâu xuất hiện thần hỏa tu sĩ. Đồng thời, lại còn dùng một cái mời chữ. Không có ý tứ, nhường một chút, ta muốn đi gặp Bất Lao Thiên Tôn. Hỗn Độn Côn Bằng mặt mỉm cười đi lên phía trước, Bất Lao Sơn nhân thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Côn Bằng. Côn Bằng đột nhiên cảm thấy gương mặt này thật sự là quá muốn ăn đòn. Nhưng bọn hắn vẫn là phải ngoan ngoãn nhường đường, để Hỗn Độn Côn Bằng đi vào. Tại Bất Lao Sơn, Bất Lao Thiên Tôn chính là thiên, chính là chí cao vô thượng. Lời hắn nói, chính là thiên dụ. Những người này không dám duy nghịch. Hỗn Độn Côn Bằng xuyên qua vòng vây hắn người nhóm, thần sắc tự nhiên. Các ngươi không gặp được người, ta tới gặp. Hỗn Độn Côn Bằng không có cùng đám người này nói cái gì, nên ngang đi vào Bất Lao Sơn, hướng về vừa rồi Bất Lao Thiên Tôn nói chuyện cái kia địa phương đi đến. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên bóng lưng, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Một vị thần hỏa cảnh tu sĩ, có tài đức gì có thể làm cho Thiên Tôn thân mời? Hắn đến tột cùng là ai? Một người hỏi vấn đề này, đây cũng là mọi người trong lòng cộng đồng nghi hoặc. Tiến vào Bất Lao Sơn về sau, trên đường đi đều có người nhìn chăm chú lên Hỗn Độn Côn Bằng, đánh giá người xa lạ này, bất quá vẫn không có ai ngăn cản Hỗn Độn Côn Bằng. Ngẫu nhiên trông thấy một chút nhìn qua tương đối thuận mắt người, Hỗn Độn Côn Bằng sẽ còn lên tiếng cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng, hoàn toàn không có tự mình ngay tại một phương danh chấn 3000 châu thánh địa bên trong cần hơi. Nhẹ nhàng như thường, tựa như tại nhà mình đồng dạng. Cuối cùng, Hỗn Độn Côn Bằng đặt chân Bất Lao Sơn chỗ sâu nhất, ở chỗ này nhìn thấy mục tiêu của mình. Một người đứng ở đó, quanh thân là Chư Thiên Thần Ma tụ kinh, hướng hắn cầu nguyện, thần hoàn vòng quanh người, pháp tắc ký hiệu là Cấn Thiên Địa. Hắn khí thế ảnh hưởng chung quanh thiên địa, chủ động nên hợp với hắn. Bất Lao Thiên Tôn, Tần Trường Sinh. Hắn đã tại chính các loại. Bởi vì thiên địa hoàn cảnh nguyên nhân, mặc dù cùng là Cửu Thiên Thập Địa, nhưng tương đồng cảnh giới dưới, tu sĩ tại loạn cổ thời đại biểu hiện lực, muốn so ở đời sau mạt pháp thời đại mạnh hơn rất nhiều tới. Đại đế cái này một đẳng cấp ngoại trừ. Đương nhiên, chỉ là lực lượng ngoại phóng lúc biểu hiện mạnh hơn một chút, cũng không phải là nói thực lực chân thật mạnh hơn. Nói một cách khác chính là, loạn cổ tu sĩ xuất thủ liền tự mang hoa lệ đặc hiệu, bởi vì thiên địa cũng tại hô ứng bọn hắn, thiên địa gia trì. Hậu thế tu sĩ thì không có đãi ngộ như vậy. Cái trước nhìn qua càng huyễn khốc một chút. Một cái mạt pháp thời đại, một cái trường sinh vật chất vẫn còn tồn tại, cả hai hiển nhiên là không có biện pháp so. Sao dám làm phiền Tần huynh tự mình chờ a? Hỗn Độn Côn Bằng bước nhanh đi hướng Bất Lao Thiên Tôn, ngữ khí rất nhiệt tình. Khách khí, Tần huynh thật sự là quá khách khí, không hổ là nhiệt tình hiếu khách Bất Lao Sơn người khai sáng. Bất Lao Thiên Tôn Tần Trường Sinh nhìn xem Hỗn Độn Côn Bằng, trong nội tâm hơi có chút nghi hoặc. Ngươi làm sao biểu hiện, nhóm chúng ta rất quen bộ dáng. Chương 1246, ngươi đứng vững. Chương 1255, ngươi đứng vững. Tần Trường Sinh nhớ lại chính một cái một đời, dài đằng đẵng. Nhưng hắn xác thực không biết Hỗn Độn Côn Bằng. Kỳ dị như vậy tồn tại, nếu như hắn gặp qua làm sao có thể không có ấn tượng, tất nhiên sẽ khắc sâu ấn tượng. Cho nên, vấn đề tới. Người này làm sao biểu hiện cùng mình rất quen bộ dáng. Còn có, nhiệt tình hiếu khách Bất Lao Sơn. Bất Lao Sơn trước kia chiêu đãi qua hắn sao? Người biết ta. Tần Trường Sinh nghi hoặc hỏi. Hắn rất bình thản, không có cái gì giá đỡ, dù là hắn đứng hàng đột một, danh chấn 3000 châu, tại Hỗn Độn Côn Bằng cái này thần hỏa tu sĩ trước mặt cũng không có cái gì uy phong. Nhận biết, toàn bộ 3000 đạo châu ai không biết ngươi đây? Mạnh Xuyên bình thản đáp lại. Hai người cũng giống như phàm nhân, tiến hành phổ thông giao lưu. Tần Trường Sinh lắc đầu, hắn nói nhận biết, không phải cái này nhận biết. Bất quá hắn cũng xác định, trước kia hắn cùng người kia cũng chưa từng gặp qua. Ngươi muốn gặp ta, là có chuyện gì không? Tần Trường Sinh hỏi. Hắn dài môi hồng răng trắng, là thiếu niên bộ dáng, hắn sinh mệnh khí tức mạnh mẽ tràn đầy, giống như mới sinh mặt trời mới mọc. Hắn chân thực niên kỷ đã rất lớn, đặt ở Già Thiên thời đại, đều có thể chịu chết hơn 10 vị thậm chí hơn 10 vị cổ hoàng đại đế. Nhưng hắn sinh mệnh khí tức bên trong không có chút nào cảm giác tăng thương, phản phất thật chỉ là một cái người thiếu niên. Không có việc lớn gì. Mạnh Xuyên nói ra, chỉ là muốn cùng ngươi trò chuyện chút, chiếm dụng một chút ngươi thời gian. Tần Trường Sinh sắc mặt khẽ động, ngươi muốn ngăn chặn ta. Đều là sống trên trăm vạn năm lão yêu quái, nghe Huyền Ca liền biết nhã ý. Ngoại trừ một chút đặc thù quan hệ bên ngoài, ai sẽ nhàn nhảm chán, vô duyên vô cớ liền đi tìm người ta nói chuyện phiếm, nói rõ chiếm dụng ngươi một chút thời gian a. Nhất định là cần lợi dụng đoạn này thời gian, tới làm một ít chuyện, đặt thành một chút mục đích. Ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Hỗn Độn Côn Bằng gật đầu. Hắn cùng Bất Lao Sơn, tại cái này thời điểm là không nên có gặp nhau, nhưng không có biện pháp. Hết thảy đều là bản tôn nhiệm vụ thôi. Tần Trường Sinh trầm mặc, nhìn qua Hỗn Độn Côn Bằng, cuối cùng nói ra. Thiên địa rộng lớn, cường giả vô số, mạnh hơn ta cũng là nhiều không kể xiết. Trước kia cũng huyết chiến qua, trải qua rất nhiều. Nhưng như hôm nay dạng này tình huống, ta vẫn còn là lần đầu tiên gặp phải. Phái một cái thần hỏa cảnh giới người, đến ngăn chặn ta cái này đột nhất cảnh giới đại tu sĩ. Dù là Tần Trường Sinh không phải như thế tùy tiện ương ngạnh không ai bị nổi tu sĩ, giờ phút này cũng cảm thấy có chút hoang đường. Là tự mình thời gian dài không dạy chân thế, ngoại giới đã phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến sao? Thần hỏa hiện tại đã có thể cùng giáo chủ tương đề tịnh luận. Nếu như không phải hắn tại hỗn độn côn bằng trên thân cảm nhận được một cỗ khí thế không tên, để hắn cảm thấy có một điểm quen thuộc, hắn cũng sẽ không gặp hỗn độn côn bằng. Đương nhiên, hỗn độn côn bằng thể nội kia mênh mông lực lượng cũng làm cho hắn có chút hiếu kỳ. Bất quá, nếu như Tần Trường Sinh tại mới vừa rồi không có mở miệng để hỗn độn côn bằng tiến đến, hỗn độn côn bằng cuối cùng cũng tới đến trước mặt hắn. Chỉ bất quá mở ra phương thức cũng không phải là như vậy. Nói thật, dạng này tình huống ta cũng là lần thứ nhất gặp phải. Hỗn độn côn bằng cũng cười nói ra. Bất quá ta chính là tới tìm ngươi tâm sự, cũng không phải muốn động thủ, ta là cái gì tu vi, cũng tịnh không trọng yếu. Tất cả mọi người là giảng đạo lý người, động thủ, vậy quá dã man. Tần Trường Sinh gật đầu, ngươi nói chuyện cũng là thú vị, chỉ là nói chuyện trời đất lời nói, tu vi xác thực không trọng yếu. Đã muốn nói chuyện phiếm, kia nhóm chúng ta liền thay cái địa phương phương đi, để cho ta nghe một chút, ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái gì. Tần Trường Sinh vung tay lên, không gian biến ảo, hai người liền xuất hiện ở một đầu bàn bên cạnh, đồng thời Tần Trường Sinh ra hiệu hỗn độn côn bằng ngồi xuống. Sau đó lại lấy ra một bình trà nước, chiêu đãi hỗn độn côn bằng. Cái này khiến hỗn độn côn bằng nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới ngươi cái này bất lao thiên tôn, rất trên nói à. Đáng đời ngươi danh chấn 3000 châu. Khói xanh lượn lờ, mông lung hai tấm khuôn mặt anh tuấn. Hỗn độn côn bằng nghiêm túc thưởng thức trà, uống trà là thần thánh, sự tình gì đều muốn các loại uống trà xong về sau lại nói. Tần Trường Sinh nhìn xem hỗn độn côn bằng, nhãn thần có chút thâm thúy. Từ hỗn độn côn bằng xuất hiện một khắc này bắt đầu, Tần Trường Sinh liền một mực tại điều tra lấy hắn. Hắn nhìn không thấu hỗn độn côn bằng nội tình, nhưng hắn có thể cảm nhận được hỗn độn côn bằng cường đại. Đương nhiên sẽ không so với hắn cái này bất lao thiên tôn còn mạnh hơn, nhưng ở hắn dài rằng giặc nhân sinh bên trong, nhưng không có gặp qua so cái này còn mạnh hơn thần hỏa cảnh. Cái này còn chỉ là hắn nhìn thấy bộ phận. Hải dương phía dưới, nhất định còn ẩn giấu đi càng quảng đại hơn băng sơn. Đồng thời, khoảng cách gần quan sát, hắn luôn cảm thấy người này khí tức là lạ. Lúc này không hạ giới, chờ đến khi nào? Đột nhiên, có thanh âm yếu ớt tại Tần Trường Sinh vang lên bên tai, lộ ra cấp bách. Tần Trường Sinh sắc mặt khẽ động, Ngũ Hành Sơn. Hắn cùng Ngũ Hành Sơn có liên hệ nào đó, mặc dù một cái tại Bắc vực, một cái tại 3000 đạo châu. Nhưng nếu như vận dụng thủ đoạn đặc thù, đánh đổi khá nhiều, ngẫu nhiên vẫn là có thể truyền lại một cái tin tức. Ngũ Hành Sơn cùng hắn bí mật lớn nhất khá liên quan, hắn cũng nói không rõ quan hệ. Nguyên lai mục tiêu của các ngươi là hắn. Tần Trường Sinh minh bạch. Nguyên lai là muốn cứu bị Ngũ Hành Sơn trấn áp sinh linh kia. Nói như vậy, Bát vực cũng có các ngươi người, kiềm chế Ngũ Hành Sơn, ngươi lại tới ngăn chặn ta, để cho ta không cách nào hạ giới. Tần Trường Sinh thấy rõ tình thế, tại Bát vực có thể kiềm chế Bất Lao Sơn, các ngươi thế lực phía sau, xem ra rất là phi phàm. Tần Trường Sinh nói, liền chuẩn bị cưỡng ép hình chiếu hạ giới, trợ giúp Ngũ Hành Sơn. Nếu như tại hạ giới Bất Lao Sơn bày ra tiếp dẫn thủ đoạn, chủ động triệu hoán, tiếp dẫn hắn hình chiếu, vậy hắn hạ giới liền sẽ nhẹ nhõm một chút. Nhưng bằng mượn hắn cùng Ngũ Hành Sơn một chút liên hệ, coi như không có tiếp dẫn cũng là có thể làm được cưỡng ép hạ giới. Chỉ bất quá hình chiếu có thể mang theo lực lượng sẽ có chút tổn thất. Không cùng ta tâm sự sao? Hỗn độn côn bằng lên tiếng, vung xuống chén trà trong tay. Ta coi là nhóm chúng ta có thể nói chuyện rất vui sướng, có thể nói chuyện chủ đề cũng rất nhiều. Tỷ như Tần Trường Sinh Trường Sinh chi danh, tỷ như một chút xương, một chút chân huyết. Vâng. Tần Trường Sinh trên thân đột nhiên có khí thế kinh khủng bạo phát đi ra, hư không đều bóp méo, tựa hồ tiếp nhận không được ở hắn uy. Toàn bộ Bất Lao Sơn đều bị trấn áp, tất cả mọi người nhìn về phía cái phương hướng này. Thiên Tôn, là hướng cái kia thần linh xuất thủ sao? Tại Tần Trường Sinh khí thế bộc phát một khắc này, hỗn độn côn bằng xuất thủ che lại trên bàn bộ đồ trà. Như thế thần thánh chi vật, không thể bị hủy. Không nên kích động, tỉnh táo, bình tĩnh. Hỗn độn côn bằng nói ra. Nếu như Thiên Tôn rất bận rộn lời nói, trước tiên có thể đi làm việc mình sự tình, ta bên này không đợi, coi như hôm nay không có cùng Thiên Tôn sướng trò chuyện, nhưng nếu như về sau có cơ hội, ta sẽ còn trở lại. Hỗn độn côn bằng phi thường thông tình đặc lý, để Bất Lao Thiên Tôn đi làm việc đi, đừng sợ chính là nhạt. Ngũ Hành Sơn sẽ chỉ sai sử Thiên Tôn, mà ta không đồng dạng, ta thế nhưng là rất quan tâm Thiên Tôn. Tần Trường Sinh nhìn thoáng qua trên bàn bộ đồ trà, trong mắt chứa thâm ý. Quả nhiên, ngoại giới khả năng đã phát sinh ta xem không hiểu biến hóa. Thần hỏa đã có thể cùng giáo chủ sánh vai. Cái này hắn mà là thần hỏa. Thông thả, khó được có thể nhìn thấy ngươi dạng này thú vị người, là phải hảo hảo tâm sự. Bất Lao Thiên Tôn nói, khí thế dần dần hạ xuống, lại khôi phục vừa rồi bộ dáng. Giống như có người tại hướng Thiên Tôn cầu viện. Không có, ngươi nghe lầm. Kia, vừa uống bên cạnh trò chuyện. Rất hợp ý ta. Tần Trường Sinh cho ấm trà tụng nước, đồng thời cho Ngũ Hành Sơn truyền một câu tin tức. Ngươi đứng vững, ta không tới. Ngũ Hành Sơn đạt được Tần Trường Sinh hồi phục về sau, núi đều choáng váng. Một câu nói kia ý tứ, hẳn là mặt chưa ý tứ a. Nhưng, ta nếu là chịu nổi, ta còn tìm ngươi. Ta chịu không được a. Vê đút vê đút vê đút. Số bit. Con búp 53178103218080. HTML. Chương 1247, ngươi đứng vững. Chương 1255, ngươi đứng vững. 34 minus S. Tần Trường Sinh nhớ lại chính một cái một đời, dài đằng đẵng. Nhưng hắn xác thực không biết hỗn độn côn bằng. Kỳ dị như vậy tồn tại, nếu như hắn gặp qua làm sao có thể không có ấn tượng, tất nhiên sẽ khắc sâu ấn tượng. Cho nên, vấn đề tới. Người này làm sao biểu hiện cùng mình rất quen bộ dáng. Còn có, nhiệt tình hiếu khách Bất Lao Sơn. Bất Lao Sơn trước kia chiêu đãi qua hắn sao? Người biết ta? Tần Trường Sinh nghi hoặc hỏi. Hắn rất bình thản, không có cái gì giá đỡ, dù là hắn đứng hàng đột một, danh chấn 3000 châu, tại hỗn độn côn bằng cái này thần hỏa tu sĩ trước mặt cũng không có cái gì bị phong. Nhận biết, toàn bộ 3000 đạo châu ai không biết ngươi đây? Mạnh Xuyên bình thản đáp lại. Hai người cũng giống như phàm nhân, tiến hành phổ thông giao lưu. Tần Trường Sinh lắc đầu, hắn nói nhận biết, không phải cái này nhận biết. Bất quá hắn cũng xác định, trước kia hắn cùng người kia cũng chưa từng gặp qua. Ngươi muốn gặp ta, là có chuyện gì không? Tần Trường Sinh hỏi. Hắn dài môi hồng răng trắng, là thiếu niên bộ dáng, hắn sinh mệnh khí tức mạnh mẽ tràn đầy, giống như mới sinh mặt trời mới mọc. Hắn chân thực niên kỷ đã rất lớn, đặt ở Già Thiên thời đại, đều có thể chịu chết hơn 10 vị thậm chí hơn 10 vị cổ hoàng đại đế. Nhưng hắn sinh mệnh khí tức bên trong không có chút nào cảm giác tăng thương, phản phất thật chỉ là một cái người thiếu niên. Không có việc lớn gì. Mạnh Xuyên nói ra, chỉ là muốn cùng ngươi trò chuyện chút, chiếm dụng một chút ngươi thời gian. Tần Trường Sinh sắc mặt khẽ động, ngươi muốn ngăn chặn ta? Đều là sống trên trăm vạn năm lão yêu quái, nghe Huyền Ca liền biết nhã ý. Ngoại trừ một chút đặc thù quan hệ bên ngoài, ai sẽ nhàn nhảm chán, vô duyên vô cớ liền đi tìm người ta nói chuyện phiếm, nói rõ chiếm dụng ngươi một chút thời gian a. Nhất định là cần lợi dụng đoạn này thời gian, tới làm một ít chuyện, đặt thành một chút mục đích. Ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Hỗn độn côn bằng gật đầu. Hắn cùng Bất Lão Sơn, tại cái này thời điểm là không nên có gặp nhau, nhưng không có biện pháp. Hết thảy đều là bản tôn nhiệm vụ thôi. Tần Trường Sinh trầm mặc, nhìn qua hỗn độn côn bằng, cuối cùng nói ra. Thiên địa rộng lớn, cường giả vô số, mạnh hơn ta cũng là nhiều không kể xiết. Trước kia cũng huyết chiến qua, trải qua rất nhiều. Nhưng như hôm nay dạng này tình huống, ta vẫn còn là lần đầu tiên gặp phải. Phái một cái thần hỏa cảnh giới người, đến ngăn chặn ta cái này đột nhất cảnh giới đại tu sĩ. Dù là Tần Trường Sinh không phải như thế tùy tiện ương ngạnh không ai bị nổi tu sĩ, giờ phút này cũng cảm thấy có chút hoang đường. Là tự mình thời gian dài không dạy chân thế, ngoại giới đã phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến sao? Thần hỏa hiện tại đã có thể cùng giáo chủ tương đề tịnh luận. Nếu như không phải hắn tại hỗn độn côn bằng trên thân cảm nhận được một cỗ khí thế không tên, để hắn cảm thấy có một điểm quen thuộc, hắn cũng sẽ không gặp hỗn độn côn bằng. Đương nhiên, hỗn độn côn bằng thể nội kia mênh mông lực lượng cũng làm cho hắn có chút hiếu kỳ. Bất quá, nếu như Tần Trường Sinh tại mới vừa rồi không có mở miệng để hỗn độn côn bằng tiến đến, hỗn độn côn bằng cuối cùng cũng tới đến trước mặt hắn. Chỉ bất quá mở ra phương thức cũng không phải là như vậy. Nói thật, dạng này tình huống ta cũng là lần thứ nhất gặp phải. Hỗn độn côn bằng cũng cười nói ra. Bất quá ta chính là tới tìm ngươi tâm sự, cũng không phải muốn động thủ. Ta là cái gì tu vi cũng tịnh không trọng yếu. Tất cả mọi người là giảng đạo lý người, động thủ vậy quá dã man. Tần Trường Sinh gật đầu, ngươi nói chuyện cũng là thú vị, chỉ là nói chuyện trời đất lời nói, tu vi xác thực không trọng yếu. Đã muốn nói chuyện phiếm, kia nhóm chúng ta liền thay cái địa phương phương đi, để cho ta nghe một chút, ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Tần Trường Sinh vung tay lên, không gian biến ảo, hai người liền xuất hiện ở một đầu bàn bên cạnh, đồng thời Tần Trường Sinh ra hiệu hỗn độn côn bằng ngồi xuống, sau đó lại lấy ra một bình trà nước, chiêu đãi hỗn độn côn bằng. Cái này khiến hỗn độn côn bằng nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới ngươi cái này Bất Lao Thiên Tôn, rất trên nói à. Đáng đời ngươi danh chấn 3000 châu. Khói xanh lượn lờ, mông lung hai tấm khuôn mặt anh tuấn. Hỗn độn côn bằng nghiêm túc thưởng thức trà, uống trà là thần thánh, sự tình gì đều muốn các loại uống trà xong về sau lại nói. Tần Trường Sinh nhìn xem hỗn độn côn bằng, nhãn thần có chút thâm thúy. Từ hỗn độn côn bằng xuất hiện một khắc này bắt đầu, Tần Trường Sinh liền một mực tại điều tra lấy hắn. Hắn nhìn không thấu hỗn độn côn bằng nội tình, nhưng hắn có thể cảm nhận được hỗn độn côn bằng cường đại. Đương nhiên sẽ không so với hắn cái này Bất Lao Thiên Tôn còn mạnh hơn, nhưng ở hắn dài dằng dặc nhân sinh bên trong, nhưng không có gặp qua so cái này còn mạnh hơn thần hỏa cảnh. Cái này còn chỉ là hắn nhìn thấy bộ phận. Hải Dương phía dưới, nhất định còn ẩn giấu đi càng quảng đại hơn băng sơn. Đồng thời, khoảng cách gần quan sát, hắn luôn cảm thấy người này khí tức là lạ. Lúc này không hạ giới, chờ đến khi nào? Đột nhiên, có thanh âm yếu ớt tại Tần Trường Sinh vang lên bên tai, lộ ra cấp bách. Tần Trường Sinh sắc mặt khẽ động, Ngũ Hành Sơn. Hắn cùng Ngũ Hành Sơn có liên hệ nào đó, mặc dù một cái tại Bắc vực, một cái tại 3000 đạo châu. Nhưng nếu như vận dụng thủ đoạn đặc thù, đánh đổi khá nhiều, ngẫu nhiên vẫn là có thể truyền lại một cái tin tức. Ngũ Hành Sơn cùng hắn bí mật lớn nhất khá liên quan, hắn cũng nói không rõ quan hệ. Nguyên lai mục tiêu của các ngươi là hắn. Tần Trường Sinh minh bạch. Nguyên lai là muốn cứu bị Ngũ Hành Sơn trấn áp sinh linh kia. Nói như vậy, Bát vực cũng có các ngươi người, kiềm chế Ngũ Hành Sơn, ngươi lại tới ngăn chặn ta, để cho ta không cách nào hạ giới. Tần Trường Sinh thấy rõ tình thế, tại Bát vực có thể kiềm chế Bất Lao Sơn, các ngươi thế lực phía sau, xem ra rất là phi phàm. Tần Trường Sinh nói, liền chuẩn bị cưỡng ép hình chiếu hạ giới, trợ giúp Ngũ Hành Sơn. Nếu như tại hạ giới Bất Lao Sơn bày ra tiếp dẫn thủ đoạn, chủ động triệu hoán, tiếp dẫn hắn hình chiếu, vậy hắn hạ giới liền sẽ nhẹ nhõm một chút. Nhưng bằng mượn hắn cùng Ngũ Hành Sơn một chút liên hệ, coi như không có tiếp dẫn cũng là có thể làm được cưỡng ép hạ giới. Chỉ bất quá hình chiếu có thể mang theo lực lượng sẽ có chút tổn thất. Không cùng ta tâm sự sao? Hỗn độn côn bằng lên tiếng, vung xuống chén trà trong tay. Ta coi là nhóm chúng ta có thể nói chuyện rất vui sướng, có thể nói chuyện chủ đề cũng rất nhiều. tỉ như Tần Trường Sinh Trường Sinh chi danh, tỉ như một chút xương, một chút chân huyết. Oanh. Tần Trường Sinh trên thân đột nhiên có khí thế kinh khủng bạo phát đi ra, hư không đều bóp méo, tựa hồ tiếp nhận không được ở hắn uy. Toàn bộ Bất Lao Sơn đều bị trấn áp, tất cả mọi người nhìn về phía cái phương hướng này. Thiên Tôn, là hướng cái kia thần linh xuất thủ sao? Tại Tần Trường Sinh khí thế bộc phát một khắc này, hỗn độn côn bằng xuất thủ che lại trên bàn bộ đồ trà. Như thế thần thánh chi vật, không thể bị hủy. Không nên kích động, tỉnh táo, bình tĩnh. Hỗn độn côn bằng nói ra. Nếu như Thiên Tôn rất bận rộn lời nói, trước tiên có thể đi làm việc mình sự tình, ta bên này không đợi. Coi như hôm nay không có cùng Thiên Tôn sướng trò chuyện, nhưng nếu như về sau có cơ hội, ta sẽ còn trở lại. Hỗn độn côn bằng phi thường thông tình đặc lý, để Bất Lao Thiên Tôn đi làm việc đi, đừng sợ chính là nhạt. Ngũ Hành Sơn sẽ chỉ sai sự Thiên Tôn, mà ta không đồng dạng, ta thế nhưng là rất quan tâm Thiên Tôn. Tần Trường Sinh nhìn thoáng qua trên bàn bộ đồ trà, trong mắt chứa thâm ý. Quả nhiên, ngoại giới khả năng đã phát sinh ta xem không hiểu biến hóa. Thần hỏa đã có thể cùng giáo chủ sánh vai. Cái này hắn mà là thần hỏa. Thông thả, khó được có thể nhìn thấy ngươi dạng này thú vị người, là phải hảo hảo tâm sự. Bất Lao Thiên Tôn nói, khí thế dần dần hạ xuống, lại khôi phục vừa rồi bộ dáng. Giống như có người tại hướng Thiên Tôn cầu viện. Không có, ngươi nghe lầm. Kia, vừa uống bên cạnh trò chuyện. Rất hợp ý ta. Tần Trường Sinh cho ấm trà tục nước, đồng thời cho Ngũ Hành Sơn truyền một câu tin tức. Ngươi đứng vững, ta không tới. Ngũ Hành Sơn đạt được Tần Trường Sinh hồi phục về sau, núi đều choáng váng. Một câu nói kia ý tứ, hẳn là mặt chưa ý tứ a. Nhưng, ta nếu là chịu nổi, ta còn tìm ngươi. Ta chịu không được a. Chương 1248, trở lại đỉnh phong. Chương 1256, trở lại đỉnh phong. Mạnh Xuyên đi vào Ngũ Hành Sơn bị đánh bay sau lưu lại cái hố bên cạnh, nhìn xuống dưới. Trong hầm có một cái tóc thai bù xù, thân thể khô gắt, bao da lấy xương sinh linh. Tóc của hắn giống khô héo cỏ dại, trên thân còn kể cận đất đá, không thành nhân dạng. Đồng thời, còn có Ngũ Hành Sơn ngũ hành thần liên buộc chặt tại trên thân thể của hắn. Đây là cái thế quy tắc xiềng xích, ẩn chứa ngũ hành đại đạo chân nghĩa, là vô song, không cách nào tránh thoát, vây nốt côn bằng tử vào cổ. Mạnh Xuyên nhìn chăm chú côn bằng tử, cuối cùng than nhẹ một tiếng. Uy chấn trên trời dưới đất thập hung côn bằng, con hắn tự lại là rơi vào tình cảnh như thế này. Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc lại buồn cười. Nếu như không phải là bởi vì côn bằng tử bản thân bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, có thể xưng bất diệt. Vậy hôm nay liền cứu hắn cơ hội đều không có, tại năm đó liền bị đẻ chết rồi. Hôn trướng. Ngũ Hành Sơn gầm thét, ngọn núi buộc phát ra ngũ hành thần quang. Vận dụng bản thể hắn, mới là nhất cường đại hình thái. Dù sao hắn cũng coi là pháp khí một loại. Tức cái gì, ngươi cho rằng ngươi trấn áp, thật là cái gì cái thế hung ma sao? Tiểu tháp quanh thân hỗn độn khí bành trướng, nhật nguyệt tinh thần đều nát, ngăn trở Ngũ Hành Sơn, không cho hắn vượt qua lôi trì nửa bước. Làm chuyện sai lầm còn không tự biết, nếu không phải xem ở ngày xưa hỗn độn đạo hữu ngày càng tàn lụi, chỉ còn hai người chúng ta tình huống dưới, không phải cũng đưa ngươi trấn áp trăm vạn năm. Ngươi có thể thử một chút, nhìn xem là ai trấn áp ai. Ngũ Hành Sơn thét dài, ngũ hành thần hoàn gào thét mà ra, phong cấm thiên địa tuyết nguyệt. Tiểu tháp ngang nhiên lên chiến, hắn khôi phục không tệ, không vào tiên đạo, nhưng tối thiểu có thể chống lại lúc này Ngũ Hành Sơn. Tiểu tháp muốn tiến một bước khôi phục, có hai con đường tử. Tìm về đã từng thân tháp, đây là hiệu suất cao nhất một con đường. Mặt khác chính là nuốt vô cùng vô tận tiên kim, một lần nữa diễn sinh ra mới thân tháp. Cái này cần trả ra đại giới liền rất lớn, gần như không có khả năng thực hiện. Hai kiện hỗn độn pháp khí tại ở giữa bầu trời kịch chiến, chấn động huyền vực. Nếu không phải hai người đều đang cố ý biết khống chế giao thủ dư ba, để hết thể lực lượng đều tại hai người trong đụng chạm mất diệt, không tiết lộ mảy may, kia thiên địa đều muốn là úp. Bất quá, trên trời tại đại chiến, trên đất Mạnh Xuyên không có nhận ảnh hưởng chút nào. Náo nhiệt là bọn hắn, không liên quan gì đến ta. Ngũ Hành Sơn bản thể ly khai lâu như vậy, chấn áp tiêu tán, côn bằng tử vẫn không có tỉnh lại, giống như là tại dài rằng giặc chấn áp bên trong, cuối cùng bị mài chết đồng dạng. Còn không tỉnh lại. Mạnh Xuyên phát ra tiếng, thanh âm thẳng vào côn bằng tử trong đầu, muốn tỉnh lại hắn. Bất diệt côn bằng tử như thế nào tùy tiện tử vong. Đồng thời, Mạnh Xuyên nghịch đoạt thiên địa tạo hóa, điên đảo càn khôn, đem vô cùng vô tận tinh khí từ ngoại giới rót vào côn bằng tử thể nội. Ngươi đây là tại trợ trụ vi ngược. Ngũ Hành Sơn gầm thét. Nếu là thả ra hắn, tất nhiên sẽ họa loạn thiên địa. Mạnh Xuyên Lý đều không để ý tới Ngũ Hành Sơn, ngọn núi này không biết rõ năm đó trận tướng, nhiều lời vô ích, hắn tạm thời sẽ không lý giải. Tại vô cùng vô tận thiên địa tinh khí rót vào côn bằng tử thể nội về sau, một cỗ khí thế không tên xuất hiện, không cách nào hình dung, nhưng lại để cho người ta từ đáy lòng cảm thấy kiềm chế. Đây là côn bằng tử sắp khôi phục điểm báo. Oanh! Đột nhiên, một cỗ ngập trời khí tức đột nhiên bắn ra, côn bằng tử kia khô quắc thân thể có chập trùng. Hắn không chết, giờ phút này bị tỉnh lại, bắt đầu khôi phục. Tại dài rằng giặc bị trấn áp tuế nguyệt mới bắt đầu. Côn bằng tử đã từng điên cuồng phản kháng, oanh kích Bất Lao Sơn, đáng tiếc không làm nên chuyện gì, căn bản không cách nào thoát khốn. Về sau hắn lựa chọn tự phong bản thân, khóa lại tự thân hết thảy, không tiết lộ mảy may, cùng thời gian đối với kháng. Thời gian chịu hắn, hắn cũng tại chịu thời gian. Cái này có chút giống cấm khu chí tôn tự chém một đao về sau, ẩn nút cấm khu, tự thân tiêu hao bị hạ xuống cực hạn. Đương nhiên, bởi vì thiên địa hoàn cảnh nguyên nhân, hai loại phương pháp chỉ là cùng loại, bản chất là hoàn toàn khác biệt. Một đôi màu vàng kim con ngươi tại giữa thiên địa sáng lên, côn bằng tử ngồi dậy, linh trí triệt để trở về. Trong thiên địa giống như nhiều hai vòng hừng hực mặt trời. Côn Bằng Tử lần đầu tiên nhìn về phía, chính là Mạnh Xuyên, Mạnh Xuyên cũng trở về lấy mỉm cười, đối với Côn Bằng Tử cặp kia hừng hực mắt vàng tự mang uy áp nhìn như không thấy. Côn Bằng Tử hướng về phía Mạnh Xuyên nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía ngay tại kịch chiến tiểu tháp cùng Ngũ Hành Sơn. Thế cục hắn đã minh bạch. Côn Bằng Tử đứng dậy, há miệng hút mạnh, thiên địa tinh khí bạo động, trực tiếp bị lực đoạt. Nhật Nguyệt tinh thần chi tinh hoa cũng từ trên bầu trời rơi xuống, bổ sung Côn Bằng Tử tự thân. Hắn trạng thái quá kém. Ngươi dạng này quá chậm, đến khôi phục lại cái gì thời điểm? Mạnh Xuyên lúc này phát ra tiếng. Côn Bằng Tử như mặt trời con ngươi nhìn về phía Mạnh Xuyên, muốn nhìn một chút Mạnh Xuyên có gì cao kiến. An mai quả đi. Mạnh Xuyên vừa cười vừa nói, sau đó hướng Côn Bằng Tử ném đi một viên xích hồng như máu, tương tự thần hoàng trái cây. Tại cái này mai trái cây sau khi xuất hiện, giữa thiên địa sinh mệnh khí tức bành trướng như đại dương mênh mông biển lớn. Chỉ là nghe được một sợi mùi thơm, tất cả mọi người liền cảm giác toàn thân thư thái, toàn thân mỗi cái tế bào đều đang phát ra rên rỉ. Côn Bằng Tử trong mắt kim quang đại thịnh, chiếu phá thương khung. Cho ta. Hắn mở miệng nói chuyện, thanh âm khô khốc, có một loại thiết thạch ma sát cảm giác. Không phải cái gì chân quý đồ vật, thu cất đi. Mạnh Xuyên gật đầu. Đa tạ. Câu nói thứ hai Côn Bằng Tử nói liền trôi chảy rất nhiều, hiển nhiên đã thích ứng. Sau đó viên kia thần hoàng trái cây liền hướng phía Côn Bằng Tử bay đi, nhanh chóng rơi vào Côn Bằng Tử trong miệng. Hải lượng sinh cơ tại Côn Bằng Tử thể nội bạo phát, khuyết tán đến hắn mỗi một tấc huyết nhục còn có trong nguyên thần. Khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, khô các thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đầy đặn. Côn Bằng Tử tựa như niết bàn. Ngươi không tử tế a, dạng này đồ tốt không cho ta nếm thử. Tiểu tháp trên không trung giống to, trong thanh âm tràn đầy vui sướng. Làm viên kia trái cây ra thời điểm, hết thảy đều đã thành định cục, ai cũng không cách nào cải biến. Mạnh Xuyên không để ý tới tiểu tháp, ngươi một cái phá tháp, còn muốn ăn quả. Cho ngươi một ngụm đất ăn liền không tệ. Mạnh Xuyên cho Côn Bằng Tử, là một viên thần hoàng bất tử dược trái cây. Bất tử thần dược trái cây, tại Mạnh Xuyên nói giới trong bảo khố chất đống rất nhiều. Dù sao chỉ cần bất tử thần dược thành thủ, liền muốn tiến hành ngắt lấy, sau đó đem nó bảo tồn lại, chờ đợi lấy nó lần tiếp theo thành thủ. Bất quá những này đồ vật, sau này sẽ là dùng một viên thiếu một viên. Bởi vì Mạnh Xuyên trong tay đã không có bất tử thần dược. Hậu thế những cái kia bất tử thần dược, bọn chúng đều khôi phục diện mục thật sự, biến thành trường sinh tiên dược. Đồng thời, những này sớm đã bị hái trái cây là sẽ không lột xác thành tiên dược trái cây. Thiếu khuyết một loại hoạt tính. Mà lấy Côn Bằng Tử lúc này cảnh giới, ăn trường sinh tiên dược chi trái cây, quá lãng phí. Mặc dù cả hai là cùng một gốc, nhưng hiệu lực vẫn là khác biệt. Mạnh Xuyên nhìn chăm chú lên Côn Bằng Tử từng giờ từng phút khôi phục, huyết nhục dần dần sung mãn, một lần nữa tán sáng lên trạch. Hắn thân thể không gian bốn phía đều đang vặn mèo, sụp đổ, bị hắn nhục thân chỗ áp bách. Hắn vạn cổ khó diệt cơ sở một trong, cũng là căn bản nhất đồ vật, chính là cỗ này bất diệt thân thể. Doa người khí thế không hề cố kỵ từ Côn Bằng Tử thể nội tản ra, liên tiếp tăng vọt. Một viên thần hoàng bất tử dược trái cây, không chỉ có để Côn Bằng Tử đền bù tinh khí thâm hụt, còn để hắn bản nguyên đạt được niết bàn, tại hướng đỉnh phong thái độ chạy như điên. Bất tử thần dược có thể để người sống lại một đời, đem Côn Bằng Tử từ cực kỳ hỏng bét hoàn cảnh kéo trở về, kia lại cực kỳ đơn giản. Vâng. Ngập trời khí huyết xông lên trời không, đánh nát vượt ngoại vốn cũng không nhiều tinh thần, tan vỡ rất nhiều tinh thần hình chiếu. Côn Bằng Tử khôi phục, hắn giờ phút này cơ thể sung mãn, bất hủ quang huy mờ mịt, thân thể khôi phục thanh tịnh, khô héo như cỏ dại tóc đại biến, hắc quang lập lòe, con mắt màu vàng nóng thật hóa thành hai vòng mặt trời, chiếu sáng huyền vực. Mới vừa rồi bị chấn áp người kia, giống như là một cái sắp chết dã nhân, mà giờ khắc này Côn Bằng Tử chính là thần vương lâm thế. Mạnh Xuyên vui mừng cười. Chương 1249, mọi người cho ta một bộ mặt. Chương 1257, mọi người cho ta một bộ mặt. Trở lại đỉnh phong về sau, Côn Bằng Tử lập tức bắt đầu hành động. Ở trên người hắn buộc chặt, trói buộc hắn ngũ hành thần liên im ắng bị chống ra, hắn muốn tránh thoát trói buộc. Đồng thời hắn dưới thân cũng có một tòa màu đỏ sẫm tế đàn bị từ trong đất bùn kéo ra ngoài, phía trên phủ văn dày đặc. Đây là trấn áp Côn Bằng Tử trung điệp thủ đoạn, tại quá khứ tuế nguyệt bên trong vây nốt hắn vào cổ. Nhưng hôm nay, rốt cuộc khốn không được hắn. Ngũ Hành Sơn rất lo lắng, muốn thừa dịp Côn Bằng Tử tránh thoát sau cùng trói buộc trước đó, một lần nữa sắp chết trấn áp. Nhưng đó căn bản không thể nào làm được. Tiểu Tháp cũng không phải ăn cơm khô. Ngũ Hành Sơn rất phẫn nộ, đồng thời trong lòng cũng có chút oán khí. Tần Trường Sinh đang làm gì? Dạng này trước mắt lại còn không hạ giới, cho dù là cưỡng ép hình chiếu mà đến, cũng nên đến. Còn nói để cho mình đứng vững. Ta đỉnh cái đầu của ngươi a. Vâng. Nặng nhất, Ngũ Hành Thần Liên đứt gãy, tế đàn bị trực tiếp đập nát, Côn Bằng Tử triệt để thoát khốn. Thoát khốn về sau, hắn không nói tiếng nào, trước tiên liền vọt lên trời cao, gia nhập Ngũ Hành Sơn cùng Tiểu Tháp bên trong chiến trường. Cùng Tiểu Tháp chung kích Ngũ Hành Sơn. Lần này Ngũ Hành Sơn triệt để không thể thế nhưng, cùng Tiểu Tháp trong đụng chạm, hắn căn bản không chiếm được ưu thế, bây giờ lại tới một cái lấy nhục thân liền có thể hành kích bản thể hắn Côn Bằng Tử. Hắn đều muốn chạy trốn. Mạnh Xuyên liền đứng ở trên mặt đất, khoan thai nhìn xem một cái ước vạn tuổi lão nhân bị vây đánh. Động thủ người là một cái khác ước vạn tuổi lão nhân, lại thêm một cái mấy trăm vạn tuổi người trẻ tuổi. Quả nhiên là thế phong nhật hạ. Đây chính là mãng phu thế giới sao? Mạnh Xuyên than nhẹ, bọn hắn dạng này hòa phong, để cho mình cái này vận chủ tại màn trướng bên ngoài, quyết thắng tại ở ngoài ngàn dặm lưu sĩ, rất không thích đứng đây. Nhìn một cái tự mình, nói chỉ là mấy câu, động động thủ chỉ, liền ảnh hưởng tới thiên địa thế cục, đem một vị lại một vị giáo chủ kiềm chế. Không có xuất thủ, nhưng là cả chàng hành động cứu viện bên trong mấu chốt nhất nhân vật, là hạch tâm, là linh hồn. Cái gì mới gọi trí dụng song toàn a? Mạnh Xuyên cảm thấy mình chuyển hình vẫn là rất thành công. Từ già thiên thời đại mãng phu đầu lĩnh, đến một cái trí dụng song toàn người chuyển hình. Trên bầu trời, Ngũ Hành Sơn triệt để tê, bị một côn bằng một tháp xem như bóng da đồng dạng đánh. Hắn đương nhiên là có năng lực phản kháng, đồng thời phản kháng rất kịch liệt, cùng hai người đánh có đến có quay về. Nhưng ba người đều là loại kia thân thể trí kiên đến cố, thần thông bảo thuật tại giao phòng, nhưng càng nhiều vẫn là thân thể va chạm. Hai đánh một, Ngũ Hành Sơn lại tại ở giữa, tựa như là tại đá bóng. Khoảng chừng là nam, hai mặt bao bọc chi sĩ. Mà lấy ba người này trạng thái, còn có thân thể ấy tính đặc thù, bọn hắn muốn phân ra thắng bại, chú định cần rất dài thời gian. Đồng thời, coi như phân ra thắng bại, cuối cùng cũng rất khó giết chết đối phương. Hiện tại tình huống chính là, nhìn như đánh kịch liệt vô cùng, kinh thiên động địa, kỳ thật, thực tế chiến quả cái gì cũng không có. Năm đó bao nhiêu giáo chủ vây đánh côn bằng tử, cuối cùng cũng chỉ có thể đem hắn trấn áp, đây chính là lớn nhất thành quả. Bây giờ chỉ có ba người bọn hắn, muốn trấn áp đều có nhất định độ khó. Mà trấn áp Ngũ Hành Sơn, có cái lông tác dụng a. Hắn dạng này một ngọn núi vốn là không ưa thích động đậy, có thể ngàn vạn năm ở tại một cái địa phương không xê dịch. Coi như đem hắn trấn áp, cũng bất quá là đem hắn cố định trụ. Đến cuối cùng, Mạnh Xuyên đều nhìn mệt mỏi. Đánh nửa ngày, máu đều không có báo tố một điểm, có phải hay không gọi cho ta nhìn đây? Tiểu bất điểm truy chim đều so với các ngươi cái này đặc sắc, càng nhiệt huyết, càng đốt. Dừng tay. Mạnh Xuyên hô, muốn dồn dừng trận này tranh chấp. Mọi người cho ta một bộ mặt, đừng lại đánh. Đáng tiếc, không người để ý tới Mạnh Xuyên, người ở bên ngoài xem ra, ba người không có tính thực chất chiến quả. Nhưng đối ba người bọn hắn tới nói, lại là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nhiệt huyết sông lên đầu. Chân nam nhân quyết đấu liền nên quyền đến thịt, nhục thân cùng nhục thân điên cuồng ma sát va chạm. Mạnh Xuyên mặt mũi này, không có người cho, cái này khiến Mạnh Xuyên sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn lấy tay, vươn hướng không trung. Một cái che khuất bầu trời cự thủ trực tiếp chụp vào một tháp một chim một núi, bóng ma bao phủ thiên địa, thế giới ám đạm vô quang. Ngay tại kịch chiến ba người đều cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, còn chưa kịp làm ra ứng đối, liền bị Mạnh Xuyên một bàn tay từ trên trời chụp lại. Một tháp một chim một núi như thiên thạch rơi xuống, phanh một tiếng rơi trên mặt đất, thật sâu rơi vào bên trong lòng đất. Chỉ ở tại chỗ lưu lại một cái hình cái tháp, một cái sơn hình, còn có một cái hình người lại mang canh cái hố. Mạnh Xuyên tay rụt trở về, chính nhìn xem tay, Mạnh Xuyên cũng có chút yêu thương, khẽ thở dài một hơi. Tại sao muốn bức ta động thủ đây, ta thật rất muốn cùng các ngươi giảng đạo lý a. Mạnh ca chuyển hình chưa nửa mà nửa đường chết. Mạnh Xuyên lại hít một hơi, kém một chút liền chuyển hình thành công, còn kém một điểm. Luôn có điều dân đến hại chấm. Xương cốt đều bị đập nát. Tiểu tháp từ cái kia hình cái tháp trong hầm xuống ra, ngao ngao trực hiếu. Ta đây coi như là tai nạn lao động a, nhớ kỹ muốn bồi thường. Ngươi cái này không muốn mặt dáng vẻ, có ta một cái họ Mạnh bằng hữu ba phần phong phạm. Tiểu tháp bay tới Mạnh Xuyên bên người, đối Mạnh Xuyên câu nói này biểu thị nghi hoặc. Ngươi thành thật nói cho ta, ngươi nói cái kia bằng hữu, đến tuột cùng có phải hay không là ngươi tự mình? Ngươi thủ lao không có. Tiểu tháp lập tức bắt đầu bán thảm, nói hắn là Mạnh Xuyên chạy qua máu, chịu qua đau, xông pha chiến đấu qua, Mạnh Xuyên không thể như thế đối với hắn. Ngũ Hành Sơn cùng côn bằng tử cũng từ dưới đất chui ra, đều là nhìn về phía Mạnh Xuyên. Mọi người cho ta một bộ mặt, đừng lại đánh, được chứ? Mạnh Xuyên lần nữa nói nghiêm túc một lần câu nói này. Nếu như các ngươi còn muốn đánh, xuất ra các ngươi đạo lý tới. Con người của ta nhất ưa thích giảng đạo lý, chỉ cần các ngươi đạo lý có thể thuyết phục ta, vậy các ngươi muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Côn bằng tử cùng Ngũ Hành Sơn nhìn về phía Mạnh Xuyên đã lặng yên nắm chắc quả đấm. Lập tức đều cảm thấy, Mạnh Xuyên nói lời thật rất có đạo lý. Mặt mũi này, bọn hắn bán định, ai cũng không ngăn cản được bọn hắn cho Mạnh Xuyên mặt mũi này. Không phải là bởi vì vấn đề sợ hay không, mà là bởi vì bọn hắn cũng cảm thấy, làm người nên giảng đạo lý. Trùng hợp lúc này, Tần Trường Sinh thanh âm yếu ớt lại tại Ngũ Hành Sơn trong lòng vang lên. Để bọn hắn mang côn bằng tử đi, ngươi không cần ngăn cản. Ngũ Hành Sơn lúc này liền lửa giận ngút trời. Ta bị làm bóng da đồng dạng đánh thời điểm ngươi không có cái gì động tĩnh, hiện tại ta bị người ta đạo lý chết phục về sau, ngươi lại xuất hiện. Lời này của ngươi hoặc là liền nói sớm một chút, tại nhóm chúng ta khai chiến trước liền nói, hoặc là cũng không cần cùng ta nói. Hiện tại tốt, ta Bạch Ai dừng lại đánh. Họ Tần ngươi chờ đó cho ta lập tức liền trở về, không đánh chết ngươi ta liền không gọi Ngũ Hành Sơn, trực tiếp đổi tên. Về sau ta gọi Kim Một Thủy Hỏa Thổ núi. Bất quá, Ngũ Hành Sơn mặc dù trong lòng có chút nóng nảy, nhưng giờ phút này vẫn là không dám biểu hiện ra, muốn giữ lại chờ sau này đối mặt Tần Trường Sinh thời điểm đi phát tiết ra ngoài. Về phần Bất Lão Sơn Tần tộc người, đã sớm biến thành không nói được ăn dưa của chúng. Mạnh Xuyên không có nhìn Ngũ Hành Sơn, mà là nhìn về phía Côn Bằng Tử. Côn Bằng Tử. Côn Bằng Tử gật đầu, đa tạ hai vị cứu giúp tri ân. Không cần khách khí, Côn Bằng chi tử, há có thể tại tình cảnh như thế bên trong tiêu vong. Côn Bằng Tử im lặng, Côn Bằng chi tử cái thân phận này, tại dị vãng trong năm tháng, mang tới chỉ có kêu đánh kêu giết. Lại nói, người mẫu thân đối ta cũng từng có nhất định trợ giúp, đã gặp phải, ta tự nhiên là muốn cứu ngươi. Mạnh Xuyên nói. Côn Bằng Tử thần sắc khẽ động, nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, trong mắt kim quang chớp động. Ngươi biết ta mẫu thân? Cũng không nhận ra, chỉ bất quá qua được một chút nàng khác loại trợ giúp. Nhưng là ta biết nhận biết ngươi người của mẫu thân. Bên cạnh Ngũ Hành Sơn nghe đoạn đối thoại này, trong nội tâm lạnh siêu siêu. Lại là nhận biết Côn Bằng người, vậy nhưng thật là muốn ta núi mệnh. Chương 1250, quay về thôn. Chương 1258, quay về thôn. Côn Bằng Tử có rất nhiều nghi hoặc, nhưng nơi này thực sự không phải nói chuyện địa phương. Hắn muốn tìm một cái địa phương, cùng Mạnh Xuyên bọn hắn hảo hảo nói chuyện. Nhưng nghĩ đến bên cạnh cái này, trấn áp tự mình dài rằng giặc Tuế Nguyệt Ngũ Hành Sơn, lại có chút do dự. Nếu là hắn làm miễn cưỡng thoát khốn, không tại trạng thái, đương nhiên trước tiên liền sẽ trốn xa, cái gì báo thủ, đều lưu đến sau này hay nói. Trước khôi phục tự thân, quay về đỉnh phong mới là trọng yếu nhất. Bất quá Mạnh Xuyên cho hắn thần dược trái cây để hắn trực tiếp vượt qua khôi phục giai đoạn. Dạng này còn không báo thủ, hắn thực sự tâm ý khó bình. Đồng thời, Ngũ Hành Sơn cũng đang trầm mặc chờ đợi. Hắn trấn áp Côn Bằng Tử như vậy thời gian dài, bây giờ tới hai cái nghị cách cứu viện Côn Bằng Tử người. Đoán chừng rất khó bình yên vô sự. Ân đoán của các ngươi là chuyện của các ngươi, nhóm chúng ta không nhúng tay vào. Mạnh Xuyên nói, sẽ không nhúng tay hai người này sự tình. Mạnh Xuyên đối Ngũ Hành Sơn giác quan vẫn là rất không tệ, một mực không có đối Ngũ Hành Sơn đánh. Đương nhiên, hắn tương đối trên nói cũng là nguyên nhân một trong. Tại nguyên kịch bản bên trong, Ngũ Hành Sơn liền là về sau tiểu bất điểm trực diện qua tiên điện tản tiên, che chở qua tiểu bất điểm. Về sau còn gia nhập tiểu bất điểm thiên đỉnh, trở thành một đại chiến lực. Đồng thời, kỳ thật Ngũ Hành Sơn cũng không biết rõ năm đó sự tình chân tướng. Tiên cổ những năm cuối đại chiến, hắn là không có tham dự qua. Hắn bị đánh tàn thời gian, sớm hơn xa tiên cổ những năm cuối đại chiến. Về sau Tần Trường Sinh đem hắn từ một cái bí cảnh mang ra, đã là loạn cổ thời đại. Thật ở 3000 đạo châu, trạng thái lại trượt lợi hại, hắn đều không có đi cái khác cửu thiên xem qua. Đối với năm đó sự tình hiểu rõ cũng không nhiều. 3000 đạo châu cao tầng hiểu bao nhiêu, hắn cơ bản liền hiểu rõ bao nhiêu. Trấn áp Côn Bằng Tử cũng chỉ là bởi vì những giáo chủ kia đưa ra đề nghị này, cho Bất Lao Sơn chỗ tốt, sau đó hắn đồng ý. Xem như một trận giao dịch. Côn Bằng Tử thì sao, đừng nói Côn Bằng chi tử, chính là Côn Bằng ta cũng không biết, trấn áp, cũng liền trấn áp. Đương nhiên, dù là có bối cảnh như vậy, cũng không thể xóa đi hắn cùng Côn Bằng Tử thù hận. Hắn trấn áp Côn Bằng Tử dài như vậy thời gian, là sự thật. Sẽ không bởi vì không biết rõ tình hình, chỉ là giao dịch, khoản này thù hận liền xóa bỏ. Ngũ Hành Sơn. Côn Bằng Tử quát nhẹ. Ngươi đợi như thế nào? Ngũ Hành Sơn kiên cường hỏi lại. Đánh một trận ở ngoài không gian, sinh tử bất luận, người ta ở giữa tất cả ân oán, xóa bỏ. Côn Bằng lời nói âm vang hữu lực. Cái này dài rằng giặc Tuế Nguyệt tích lũy ân oán, cuối cùng cũng phải có cái chấm dứt. Chỉ có một trận chiến. Chả lẽ lại sợ ngươi? Ngũ Hành Sơn phóng lên tận trời, dẫn đầu bay khỏi huyền vực, tiến về vực ngoại. Hai vị, ta đi một chút liền đến. Côn Bằng Tử cùng Mạnh Xuyên tiểu tháp lên tiếng chào hỏi. Trận chiến này kết thúc về sau, nếu như ngươi nguyện ý có thể tới tìm ta. Mạnh Xuyên nói, đồng thời đem thạch thôn tọa độ cáo chi Côn Bằng Tử. Côn Bằng Tử nói đi một chút sẽ trở lại, Mạnh Xuyên là không tin. Hai người bọn họ muốn chân chính phân ra thắng bại, nhất thời hồi lâu làm không được. Còn đi một chút sẽ trở lại, lừa gạt quỷ đâu. Cho nên Mạnh Xuyên đem hang ổ của mình nói cho Côn Bằng Tử, để việc khác sau lại đến, tự mình không có khả năng ở chỗ này ngốc ngốc chờ lấy Côn Bằng Tử. Hắn cũng không phải tiểu bất điểm. Về phần Côn Bằng Tử chiến hậu có thể hay không tới, kia đối Mạnh Xuyên tới nói là không quan trọng. Hắn nếu không đến, về sau liền không có gặp nhau, mượn nhờ Côn Bằng xào huyệt ngừng tụ hỗn độn Côn Bằng linh thân ân tình, cũng kém không nhiều đủ. Hắn như tới, bất quá là Mạnh Xuyên thập hung tạp tổ thu thập kế hoạch hoàn thành 1/10. Nhất định tự mình đến nhà, đáp tạ hai vị cứu giúp tri ân. Côn Bằng Tử trịnh trọng nói, sau đó hai cánh mở ra, phóng lên tận trời, đi vực ngoại tìm Ngũ Hành Sơn đi, muốn tiến hành trận chiến cuối cùng. Người trẻ tuổi chính là hỏa khí thịnh. Mạnh Xuyên nhìn qua đã hóa thành một cái điểm nhỏ Côn Bằng Tử, cảm khái nói, chờ hắn đến ta cái tuổi này, liền sẽ minh bạch cái gì đều là phù vân. Cuối cùng đều là muốn trở về bình thản. Sống cái này 16 vạn năm khoảng chừng tuế nguyệt, ta minh ngộ lớn nhất đạo lý chính là bình bình đạm đạm mới là thật. Tiểu Tháp vốn đang cảm thấy Mạnh Xuyên nói có lý, đằng sau lại cảm thấy cổ quái. Sống 16 vạn năm, chứ không đề cập tới ngươi có phải hay không đang gạt ta cái này trung thực tháp, coi như ngươi nói là sự thật. Ngươi một cái sống 16 vạn năm người, gọi Côn Bằng Tử người trẻ tuổi. Côn Bằng Tử trên người một cái bọ chết đoán chừng niên kỷ đều muốn lớn hơn ngươi. Điều kiện tiên quyết là Côn Bằng Tử trên người có loại này đồ vật. Đi thôi đi thôi, trở về đi, tiểu gia hỏa khẳng định sốt ruột chờ. Mạnh Xuyên phất tay, ra hiệu Thạch Tử Lăng một nhà ba người cùng mình đi. Xác thực. Tiểu Tháp đồng ý Mạnh Xuyên thuyết pháp, đoán chừng đều đang lo lắng lấy làm như thế nào kế thừa Mạnh thúc thúc di sản. 3. Mạnh Xuyên lại là một bàn tay đập tới Tiểu Tháp trên thân, lần này cũng không đau nhức không ngứa. Nguyên lai là ngươi tiểu tử ở sau lưng xúi giục. Mạnh Xuyên cả giận nói, hắn phải thừa kế ngươi di sản thời điểm, ta còn chưa tới Thạch thôn đây, ta chỉ là nghe nói, nghe nói. Tiểu Tháp giải thích, dùng sự thực nói chuyện. Ai biết rõ ngươi có phải hay không viễn trình điều khiển giáo dục. Đang khi nói chuyện, Tiểu Tháp đã mang theo Mạnh Xuyên còn có Thạch Tử Lăng bọn hắn phá vỡ không gian, hướng Thạch thôn tiến đến. Đi đường quá mệt mỏi, Mạnh Xuyên quá suy yếu, chỉ có thể làm phiền Tiểu Tháp. Tại chỗ chỉ để lại một mực tại trầm mặc Bất Lao Sơn đám người. Những này tần tộc người, giờ phút này như ở trong mộng mới tỉnh, hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không biết rõ nên nói cái gì. Hôm nay đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bọn hắn lại trải qua cái gì? Thế giới này thật đáng sợ a. Có thể hay không phong sơn a, nhóm chúng ta không muốn ra ngoài. Một ngày trước nhóm chúng ta vẫn là cao cao tại thượng bắt vượt thế lực cấp độ bá chủ, hiện tại nhóm chúng ta cũng cảm giác Bất Lao Sơn giống như một cái nhỏ bộ lạc, hết ngồi đáy giếng, hết ngồi đáy giếng. Mà vực ngoại thỉnh thoảng có sóng lớn động quyết tán, chấn động huyền vực, nhắc nhở lấy Bất Lao Sơn người, nhắc nhở lấy huyền vực người. phía trên đang tiến hành một trận kinh khủng đến vượt qua bắt vượt tưởng tượng chiến đấu. Mạnh Xuyên bọn hắn cũng đã về tới thạch thôn, vừa vặn nhìn thấy Tiểu Bất Điểm đứng tại một đám hải tử trước mặt, chính khoa tay múa chân. Côn bằng bảo thuật a, rất đơn giản, chính là như vậy dạng này. Lại như thế như thế. Tiểu Gia Hỏa trách trách hô hô, phối hợp với tứ chi động tác, khi thì lấy tay cánh tay làm cánh, khi thì uốn éo người giống cá đồng dạng du động, cho những hải tử khác giảng bài. Có khi sẽ còn một cái nhảy lên, bắt trước từ côn hóa bằng quá trình, thuận tiện trên không trung lật ngã nhào một cái. Thật sự là quá sinh động hình tượng. Sau đó côn bằng bảo thuật liền luyện thành á. Học xong mà các ngươi. Một đám hải tử nhìn nhau một chút, lơ ngơ, đây là tự mình chơi đùa từ nhỏ đến lớn tiểu đồng bọn sao? Cái này sợ không phải cái kẻ đần a. Học phế đi, học phế đi. Sau đó Tiểu Bất Điểm đã nhìn thấy trở về Mạnh Xuyên, lập tức hô to một tiếng. Mạnh thúc thúc, phụ thân, mẫu thân. Tiểu Gia Hỏa hướng Mạnh Xuyên nơi này lao đến, bất quá Mạnh Xuyên hướng bên cạnh xê dịch, nhường lại một cái vị trí, đồng thời chỉ Thạch Tử Lăng bọn hắn. Gia hiệu Tiểu Bất Điểm trước xử lý cha mẹ mình sự tình. Thạch Hạo nhìn minh bạch Mạnh Xuyên ý tứ, bước chân bước nhanh chóng. Ân, tại Mạnh Xuyên nơi này là Tiểu Bất Điểm, ở những người khác nơi đó thì là Thạch Hạo. Tiểu Tháp cũng lắc lắc ung dung ly khai, đi tự mình oa nghỉ ngơi một chút. Mạnh Xuyên thì đi đến đám kia hải tử bên người, giúp bọn hắn uốn nắn một chút ấn tượng xấu. Cái gì đồ chơi a, côn bằng bảo thuật như thế luyện, là luyện bảo thuật vẫn là biến hình người côn bằng? Tiểu Bất Điểm như thế luyện đương nhiên là có thể được, nhưng đám hải tử này lại không được. Dạy bảo một cái bọn nhỏ, Mạnh Xuyên lại tới Liêu Thần bên cạnh. Liêu Thần. Mạnh Xuyên kêu một tiếng, gặp Liêu Thần không có trả lời, liền biết rõ Liêu Thần đang nghe. Ngươi đoán ta lần này ra ngoài gặp được ai? Không đoán. Mạnh Xuyên một thời gian lo lắng, Liêu Thần ngươi quả nhiên thay đổi. Chương 1251, Trường Sinh Hoạt. Chương 1259, Trường Sinh Hoạt. Bất Lao Sơn bản núi. Tần Trường Sinh nhìn qua hư không, nhãn thần thâm thúy, có sóng ngầm đang cuộn trào, trước mặt hắn trên bàn, trong chén trà đã nguội. Mà tại Tần Trường Sinh đối diện, hỗn độn côn bằng sắc mặt như thường, thảnh thơi thảnh thơi. Bọn hắn đã nói chuyện phiếm xong, hạ giới Bất Lao Sơn phân sơn sự tình cũng kết thúc. Kết quả để cho người ta hài lòng, tất cả đều vui vẻ. Duy nhất không hài lòng khả năng chính là bị vây đánh một trận Ngũ Hành Sơn. Gặp Tần Trường Sinh như cũ tại trầm tư, hỗn độn côn bằng hoạt động thân thể một cái, đứng dậy cáo tử. Đa tạ Tần huynh chiêu đãi, sự tình đã nói xong, vậy ta cũng muốn ly khai. Tần Trường Sinh lúc này mới hoàn hồn, đứng dậy đưa tiễn. Là ta nên nói tạ ơn mới đúng. Tần Trường Sinh nghĩ đến hỗn độn côn bằng vừa rồi nói với hắn những lời kia, những chuyện kia. Lần nói chuyện này, thật sự là đảm đúng rồi. Về phần đã thoát khốn côn bằng tử, ảnh hưởng không lớn. Thoát khốn liền thoát khốn đi, coi như côn bằng tử tìm đến phiền phức Tần Trường Sinh cũng là không sợ. Huống chi, côn bằng tử cũng không lớn có thể sẽ đến tìm hắn gây phiền phức. Về sau nếu là có cần ta hỗ trợ địa phương, cứ mở miệng. Tần Trường Sinh làm ra hứa hẹn, đồng thời đưa cho hỗn độn côn bằng một kiện đồ vật. Đây là tín vật của ta, gặp tín vật như gặp ta, như ta đích thân tới, sẽ để cho tất cả Bất Lao Sơn môn đồ đều có tác động, đều sẽ nghe lệnh. Cái khác đại giáo cao thủ gặp, cũng sẽ bán ta mấy phần mặt mũi. Hỗn độn côn bằng khẽ giật mình, loại công năng này đồ chơi, hắn bao lâu không có bị người khác đã cho rồi. Từ hắn, không đúng, là từ Mạnh Xuyên chứng đạo về sau, còn có người nào tư cách cho hắn dạng này đồ vật? Hắn chính là hoàn toàn xứng đáng thế giới no. Một, muốn cho tín vật, cũng là hắn cho người khác mới đúng. Không nghĩ tới hôm nay còn sẽ có như thế một lần thể nghiệm. Quái kỳ diệu. Có Bất Lao Thiên Tôn bảo bọc, xem ra ta có thể tại 3000 đạo châu sông pha. Hỗn độn côn bằng cười tiếp nhận Tần Trường Sinh tín vật. Mặc dù hắn không cần đến, nhưng đây cũng là hảo ý của người ta. Lại nói, hắn không cần đến, hắn có thể cho Tiểu Bất Điểm a. Vạn nhất về sau Tiểu Bất Điểm sau khi phi thăng, lại cùng Bất Lao Sơn đối mặt, dương cung bản kiếm sắp khai chiến thời điểm, Tiểu Bất Điểm trực tiếp xuất ra tín vật. Trang diện kia nghĩ đến sẽ rất mỹ lệ. Nói đến, Tần Trường Sinh phẩm tính kỳ thật vẫn là tương đối có thể, cùng Bất Lao Sơn bên trong một số người không đồng dạng. Mặc dù tại nguyên kịch bản bên trong, Bất Lao Sơn cùng Tiểu Bất Điểm quan hệ vẫn luôn vô cùng gấp gáp, nhưng thế lực lớn, chắc chắn sẽ có mấy cái sâu mọt. Đây là rất bình thường, thế lực nào đều đồng dạng. Về sau, Tiểu Bất Điểm cùng Tần Trường Sinh quan hệ, không thể nói tốt, nhưng cũng không xấu. Tân huynh, kỳ thật có chút đồ vật, cùng hắn trốn tránh, không bằng tiếp nhận, thuận theo tự nhiên thuận tiện. Hỗn độn côn bằng nói ra. Đã được tuyển chọn, làm sao trốn cũng là chạy không khỏi đi. Xe đến trước núi ắt có đường không phải mà. Đi đi, ta còn muốn đi cái khác địa phương, tìm một số người nói chuyện. Hỗn độn côn bằng phất phất tay, trực tiếp đi ra ngoài. Ra Bất Lao Sơn thời điểm lại tiếp nhận một lần ánh mắt tẩy lễ, hỗn độn côn bằng bình tĩnh rời đi. Nhìn cái gì vậy, chưa từng gặp qua đẹp trai như vậy côn bằng a. Tần Trường Sinh nhìn chăm chú lên hỗn độn côn bằng bóng lưng, hắn đã biết được vì cái gì mới gặp hỗn độn côn bằng thời điểm sẽ cho hắn một điểm cảm giác quen thuộc. Cũng là bởi vì côn bằng tử, cả hai đều là côn bằng, mặc dù phẩm loại có một chút không đồng dạng, nhưng côn bằng cái thân phận này là sẽ không thay đổi. Tần Trường Sinh đã từng thấy qua côn bằng tử, cảm thụ qua hắn khí thế, có nhất định ấn tượng. Cho nên, Tần Trường Sinh minh bạch, cái này tới tìm hắn trò chuyện chút người, cũng là một cái côn bằng. Tối thiểu nhất cũng có được phi thường nồng đậm côn bằng huyết mạch. Thập hung côn bằng, lại như thế. Tần Trường Sinh nhẹ giọng tự nói. Còn có côn bằng tử, ngày này, muốn thay đổi a. Tần Trường Sinh có thể nói so 3000 đạo châu tuyệt đại đa số giáo chủ đều muốn rõ ràng côn bằng nhất tộc kinh khủng, muốn rõ ràng trưởng thành thập hung côn bằng là cỡ nào vô địch. Bởi vì hắn một lần tình cờ từng tới biên hoang phụ cận, mặc dù không có lưu thêm, nhưng cũng hiểu biết một chút sự tình. Bất quá, thiên lại thế nào biến, cùng ta lại có quan hệ thế nào đây? Tại vừa rồi nói chuyện phía bên trong, Hỗn Độn Côn Bằng cũng không có hứa hẹn Tần Trường Sinh cái gì, tỉ như giúp hắn giải quyết tai họa ngầm loại hình. Không cần thiết, cũng không phải người người đều có thể đến Mạnh Xuyên trợ giúp. Tối thiểu hiện tại Tần Trường Sinh còn không thể. Bởi vì Tần Trường Sinh nếu như không chết sớm, một mực sống tiếp lời nói, đối mặt phiền phức là tiên vương cấp bậc phiền phức. Mạnh Xuyên tịnh không để ý phiền toái như vậy, nhưng hiển nhiên, Tần Trường Sinh không tại Mạnh Xuyên có thể giúp lấy đối cứng tiên vương cái phạm vi này bên trong. Tối thiểu bây giờ không có ở đây cái phạm vi này bên trong, về phần về sau, liền nhìn Tần Trường Sinh trên không lên nói. Nếu là đổi lại Thạch Thôn người, dù là không phải tiểu bất điểm, là những người khác, tiên vương muốn động bọn hắn, Mạnh Xuyên cũng là không cho phép. Đây là quan hệ xa gần phân chia. Vừa rồi nói chuyện bên trong, Hỗn Độn Côn Bằng liền cho Tần Trường Sinh tiết lộ một chút tình báo. Đôi này Tần Trường Sinh tới nói đã là trợ giúp lớn lao, cho nên mới cho Hỗn Độn Côn Bằng Bất Lão Thiên Tôn tín vật. Tần Trường Sinh có thể nói là 3000 đạo châu bí mật lớn nhất nhân chi một. Tại xa xôi đi qua, hắn chính là danh chấn 3000 đạo châu thiên tiêu, cái kia thời điểm hắn còn không gọi Tần Trường Sinh đây. Về sau hắn tiến vào 3000 đạo châu bên ngoài hỗn độn khu không người, tao ngộ biến cố. Đi đến một cái bí cảnh bên trong, ở nơi đó hắn nhân sinh đạt được cải biến. Tại ngủ say bên trong, thân thể của hắn dung hợp một khối xương, về sau ngủ say 10 vạn năm, lại thức tỉnh lúc, hắn chính là Tần Trường Sinh. Phi thường không hợp thói thường ngủ say, 10 vạn năm thời gian, trực tiếp đã ngủ hậu thế bình thường đại đế 10 thế tuổi thọ. Dung hợp khối kia xương, lại đổi tên về sau Tần Trường Sinh tu vi quả nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Bình thường ngồi bất động đều có đại đạo cảm ngộ từ khối kia xương bên trong truyền tới, đẩy hắn tu vi không ngừng tiến bộ. Mắt thấy tự mình tu vi càng ngày càng cao, trực tiếp đem Tần Trường Sinh làm sợ, đồng thời cũng phát hiện năm đó đổi tên thời điểm không thích hợp. Tiếp tục như vậy, đến cuối cùng, ta đến tột cùng là ta. Vẫn là không biết là ai Tần Trường Sinh. Vừa quan tâm, Tần Trường Sinh tự phế võ công, trực tiếp đem khối kia xương cho đào lên. Lần này ngược lại là thanh tịnh, thậm chí Tần Trường Sinh còn nghiên cứu ra được đối khối kia xương lợi dụng phương pháp, chính là đem xương cấy ghép đến những người khác thể nội. Thông qua phương pháp như vậy, bởi vì khối kia xương có thể xương tu luyện thần khí nguyên nhân, Tần Trường Sinh là Bất Lão Sơn sáng tạo ra mấy vị giáo chủ cấp cường giả. Nhưng là, đều không ngoại lệ, những cái kia bị cấy ghép xương người, căn bản không có đổi tên xúc động, chưa nhận tác động. Từ đầu đến cuối, chỉ có Tần Trường Sinh một người đổi tên. Đồng thời, Tần Trường Sinh còn thông qua một ít con đường, biết được cái khác địa phương cũng tồn tại bọn hắn dạng này Trường Sinh. Thì như Mục Trường Sinh, thì như Vương Trường Sinh. Từ đó trở đi Tần Trường Sinh liền biết rõ, chính mình cái này cái thứ nhất dung hợp khối kia xương người, trốn không thoát. Mà đối với dạng này hiện tượng, Tần Trường Sinh thì đem nó xưng là Trường Sinh Họa. Hỗn Độn Côn Bằng đối Tần Trường Sinh giảng thuật, chính là liên quan tới dạng này chuyện một chút chân tướng. Đối Tần Trường Sinh tới nói, đây là Trường Sinh Họa, là không thể phỏng đoán quỷ dị. Nhưng đối Mạnh Xuyên tới nói, cái này thực sự quá tốt hiểu được. Đơn giản là một chút gia hỏa không hề chết hết, không cam tâm như vậy trở lại làm ra vô vị dãy rùa thôi. Cấm khu chi chủ ba người bọn hắn nếu như không có luân hồi chuyển thế, kia ba khối xương đầu cũng có thể làm ra những chuyện tương tự. Chỉ bất quá dung hợp xương đầu, nhìn qua tương đối kinh dị. Đồng thời, cũng không có khả năng thông qua phương thức như vậy trở về. Cho nên Mạnh Xuyên mới đưa cái này sự tình hình dung là vô vị dãy rùa. Đương nhiên, có tồn tại trạng thái không tệ, không có chết triệt để, là có khả năng nhờ vào đó trở về. Mà tại Thạch Thôn, Tiểu Bất Điểm đang cùng Tần Hạo cùng nhìn nhau. Lần thứ nhất chính thức nhìn thấy cái tin đồn này bên trong đệ đệ. Chương 1252, Thạch Thôn bên trong lẩn tảng sâu nhất phía sau màn hắc thủ. Chương 1260, Thạch Thôn bên trong lẩn tảng sâu nhất phía sau màn hắc thủ. Mọi người đối với ngay tại mắt lớn trừng mắt nhỏ hai huynh đệ cái, đều rất lo lắng. Nhất là Thạch Tử Lăng vợ chồng lo lắng càng sâu. Vạn nhất hai đứa bé cái vã, thậm chí đánh nhau. Vậy phải làm thế nào? Mạnh Xuyên ngược lại là một chút cũng không lo lắng hai cái này tiểu thí hải. Một cái 10 tuổi, một cái 8 tuổi, chẳng lẽ còn có thể phát triển thành kẻ thù sống còn không thành. Tân Hạo đại khái là tại 5-6 tuổi khoảng chừng niên kỷ bị Bất Lao Sơn người, vô ý tiết lộ năm đó tình huống. Từ đó lưu lại khúc mắc. Đến bây giờ cũng bất quá 2-3 năm thời gian đây. Lần kia vô ý lộ ra về sau, Bất Lao Sơn người cũng không có tiếp tục đối Tân Hạo tiến hành một chút quá phận mê hoặc. Thậm chí đều không có tiếp tục tiến hành châm ngòi. Ngươi tại một đứa bé trước mặt, một mực nói cha mẹ của hắn làm sao không tốt, ngươi đoán sẽ là kết quả gì? Sẽ lên phản hiệu quả. Trời sinh trí tôn, thông minh ra đây. Cho nên, Tần Hạo tâm kết duy nhất, đối Tiểu Bất Điểm duy nhất cách nhìn cũng chính là: ta là bởi vì muốn cứu người ca ca này mới có thể đi vào thế giới này. Ta tại phụ mẫu nơi đó, là người ca ca này vật thay thế. Nói hận, cũng là không hận Tiểu Bất Điểm. Dù sao thủy chung là có cắt không ngừng huyết mạch liên hệ. Chẳng qua nếu như tiếp qua mấy năm, Tần Hạo trưởng thành đến 14-15 tuổi thời điểm, kia cái gì tâm tính liền nói không chừng. Dù sao Bất Lao Sơn người, nhất định sẽ động thủ động cước. Hiện tại Tần Hạo bị trực tiếp mang rời khỏi Bất Lao Sơn, đi tới Thạch Thôn, mở ra một cái 8 tuổi hài tử khúc mắc, vậy quá đơn giản. Về phần Tiểu Bất Điểm đối Tần Hạo cảm giác, tuy nói ngay từ đầu cũng rất phức tạp, bất quá ở phía sau tới biết Tần Hạo trải qua về sau, hắn vẫn là rất đau lòng cái này đệ đệ. Tiểu Bất Điểm vẫn luôn là một cái người rất hiền lành. Đối với mình người, vẫn luôn là rất tốt rất tốt. Cho nên, Mạnh Xuyên căn bản không lo lắng gì. Ngươi là đệ đệ ta. Tiểu Bất Điểm chỉnh trọng nói. Trước xác định cái này không dung sửa đổi sự tình. Tần Hạo đầu tiên là nhìn một chút cha mẹ của mình, lại nhìn xem Tiểu Bất Điểm, miệng giật giật, không nói gì.
Gọi ca ca.
Tiểu Bất Điểm nói.
Tần Hạo vẫn là không có nói chuyện.
Ngươi không gọi, ta liền đánh ngươi.
Tiểu Bất Điểm uy hiếp Tần Hạo.
Mạnh Xuyên nhìn nghĩ che mặt, cái này hùng hải tử.
Ngươi đến a.
Tần Hạo cũng hung bắt đầu, nhìn là ai đánh ai.
Sao có thể bị người ca ca này cho uy hiếp?
Tốt ngươi.
Tiểu Bất Điểm kêu to, sau đó vọt thẳng tới, ôm Tần Hạo cổ.
Thạch Tử Lăng vợ chồng nhìn giật mình trong lòng, chẳng lẽ thật muốn đánh nhau?
Bị Tiểu Bất Điểm ôm cổ Tần Hạo đang không ngừng dãy rủa, nhưng hắn làm sao có thể đào thoát Tiểu Bất Điểm mà chảo?
Đại Trăng ca, Bì Hầu, Tị Thế Hoa các ngươi tới, dùng nhóm chúng ta trong bình thường phương pháp tới thu thập trưởng trị ta đệ đệ.
Tiểu Bất Điểm hướng về phía tự mình bạn chơi hô to.
Tốt.
Bọn nhỏ đáp ứng, sau đó cùng nhau tiến lên, vây quanh Tần Hạo.
Nhấc chân, bắt tay, một đám người liền kêu loạn đem Tần Hạo giơ lên, hướng thôn bên ngoài chạy tới.
Muốn đi dọn dẹp một chút hắn.
Thả ta ra, các ngươi thả ta ra.
Tần Hạo ra sức dây rủa.
Có bản lĩnh cùng ta một đối một đánh một trận, ỷ vào nhiều người có gì tài ba.
Ngươi tính là gì tam cảnh thiên hạ đệ nhất.
Còn dám phản kháng ta người ca ca này, đem hắn miệng che lên.
Tiểu Bất Điểm tương đương ngang ngược bá đạo nói.
Ngô ngô ngô, ngô.
Tần Hạo không phát ra được thanh âm nào.
Hoặc, Tiểu Bất Điểm đệ đệ ngươi thật đúng là chìm, so ngươi chìm nhiều, kinh cũng lớn, không hổ là trời sinh trí tôn.
Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai đệ đệ.
Ta năm đó đương nhiên so không lên hắn, xương cốt đều không có á.
Một đám hải tử hò hét tầm ý liền dơ lên Tần Hạo chạy ra thạch thôn.
Trong lúc này, Tần Di Ninh chuẩn bị mở miệng nói chuyện, ngăn cản Tiểu Bất Điểm bọn hắn.
Nhưng Tần Di Ninh bị Mạnh Xuyên ngăn trở.
Nếu như ta là các ngươi, loại này thời điểm là tuyệt đối sẽ không nhúng tay.
Giao cho Tiểu Bất Điểm là được, tin tưởng hắn, hắn có thể xử lý tốt.
Nói, liền nhất định sai.
Dạng này thời điểm, vô luận Tần Di Ninh mở miệng nói cái gì,
là để Thạch Hạo không muốn đối đệ độc thủ, hoặc là để Tần Hạo nghe các ca, kia tại hai đứa bé trong mắt đều là một loại thiên vị.
Phụ thân mẫu thân tại giúp đối phương nói chuyện, quả nhiên vẫn là ca ca, đệ đệ tại phụ thân mẫu thân trong nội tâm quan trọng hơn.
Tiểu Bất Điểm cùng Tần Hạo sự tình đã không phải là Thạch Tử Lăng vợ chồng có thể giải quyết,
bọn hắn bất lực,
vô luận nói như thế nào cũng không thể dựa vào ngôn ngữ để Tần Hạo tiêu trừ khúc mắc.
Nếu như nói hơi không thỏa đáng một chút, càng là sẽ để cho hai người ngăn cách tăng lên.
Làm thế nào tốt, chỉ có thể giao cho hai huynh đệ cái.
Mạnh Xuyên tin tưởng Tiểu Bất Điểm có thể giải quyết tốt chuyện sự tình này.
Cái này thế nhưng là Thạch thôn Tiểu Bất Điểm,
nếu quả thật không có giải quyết,
vậy liền không có giải quyết đi,
để thời gian đến hòa tan hết thảy cũng không phải không thể.
Dù sao Tiểu Bất Điểm vẫn là Mạnh Xuyên thương yêu nhất đệ, hắn mãi mãi cũng là đứng tại Tiểu Bất Điểm bên này.
Nếu như không chê, về sau các ngươi liền lưu tại Thạch thôn đi.
Thạch Vân Phong đối Thạch Tử Lăng vợ chồng nói ra.
Tiểu Bất Điểm những năm này vẫn luôn rất nhớ các người, nghĩ hầu ở các ngươi bên người.
Làm Thạch thôn lớn gia trưởng, Thạch Vân Phong đối Thạch Tử Lăng vợ chồng phát ra mời.
Nếu như các ngươi không muốn để lại tại trong thôn.
Thạch Vân Phong trầm ngâm, sau đó lắc đầu.
Vậy liền giao cho Tiểu Bất Điểm đến quyết định đi.
Thạch Tử Lăng cùng Tần Di Ninh liếc nhau một cái, đều không có thương lượng, liền trực tiếp đáp ứng xuống.
Nhóm chúng ta cũng là Thạch tộc người, mọi người thể nội chạy tương đồng huyết mạch, có tương đồng họ.
Nhóm chúng ta nguyện ý lưu tại tổ địa, mong rằng tộc trưởng tiếp nhận nhóm chúng ta một nhà.
Thạch Tử Lăng thành khẩn nói, là thật muốn lưu ở Thạch thôn, làm bạn tự mình trưởng tử.
Đồng thời, nói gió chuyển cũng rất nhanh, trực tiếp liền kêu lên tộc trưởng.
Tiểu Bất Điểm sẽ rất vui vẻ.
Thạch Vân Phong cũng có chút vui vẻ.
Những năm gần đây, còn muốn đa tạ thôn đối Hạo Nhi chiếu cố, nếu như không có mọi người.
Tần Di Ninh không có nói tiếp, nhưng lại đỏ cả với mắt.
Không cần khách khí.
Thạch Vân Phong lắc đầu, tất cả mọi người coi Tiểu Bất Điểm là làm con của mình đến đối đãi, mỗi người đều rất quan tâm hắn.
La Cực, thôn trưởng càng đem Tiểu Bất Điểm coi là cháu trai ruột của mình.
Mạnh Xuyên ở bên cạnh nói, sau đó cũng cảm giác được không thích hợp.
Thạch Vân Phong đem Tiểu Bất Điểm coi như cháu trai ruột, đây là không thể nghi ngờ, rõ như ban ngày.
Nhưng nếu như Thạch Vân Phong cùng Tiểu Bất Điểm quan hệ, đem hắn cùng Tiểu Bất Điểm quan hệ cũng cho dung nạp đi vào,
vậy liền rất quái.
Mạnh Xuyên nhìn chăm chú Thạch Vân Phong.
Tốt ngươi cái thôn trưởng, nhìn qua mày rậm mắt to, mặt mũi hiền lành, nguyên lai vẫn luôn tại chiếm ta tiện nghi.
Thạch Vân Phong không có phát hiện Mạnh Xuyên dị thường, mà là đối Thạch Tử Lăng bọn hắn giới thiệu một cái Mạnh Xuyên.
Nguyên tiên sinh, Thạch thôn người dẫn đường, Hải Đăng, Thạch thôn phồn vinh người sáng lập, mỗi một cái Thạch thôn người nhân sinh đạo sư, mỗi một đứa bé vỡ lòng ngân sư.
Là Nguyên tiên sinh, đem Thạch thôn từ một cái rách nát trong núi thôn hoang vắng phát triển cho tới bây giờ, chỉ nhìn mặt ngoài lực lượng, liền có thể sánh vai một phương hầu phủ.
Không có Nguyên tiên sinh, liền không có hiện tại tinh khí thần rực rỡ hẳn lên Thạch thôn.
Nguyên tiên sinh, vĩ đại Nguyên tiên sinh, đáng giá cúng bái, tôn kính cả đời Nguyên tiên sinh.
Mà Thạch Vân Phong lời này, để Mạnh Xuyên cảm thấy vô cùng quen hay.
Tương tự như vậy, nếu như ta không có nhớ lầm, là ta lấy ra hình dung Liễu Thần.
Làm sao hiện tại rơi xuống trên đầu ta tới?
Tốt ra hỏa, vì tạo nên Liễu Thần vĩ đại hình tượng, ta dễ dàng mà ta.
Kết quả thôn trưởng ngươi tới đây a vừa ra, đem ta cũng mang theo vĩ đại tên.
Quả thực ghê tởm, ngươi lão nhân này, không chỉ có chiếm ta tiện nghi, còn đâm lưng tại ta.
Nguyên lai ngươi mới là Thạch thôn bên trong giấu sâu nhất phía sau màn hắc thủ.
Ta thành Liễu Thần thế thân.
Chương 1253, đã phế đi.
Chương 1261, đã phế đi.
Mạnh Xuyên cùng Liễu Thần câu được câu không trò chuyện.
Đã Liễu Thần không nguyện ý đoán, kia Mạnh Xuyên cũng chỉ có thể trực tiếp nói cho nàng biết.
Không người nào có thể ngỗ nghịch vĩ đại Liễu Thần.
Côn bằng tử. Liêu Thần đọc một lần, nghe Mạnh Xuyên kể ra Côn Bằng Tử tình huống. Tại hỗn độn tiểu thế giới dựng dục trăm vạn năm mới xuất thế. Liêu Thần trầm ngâm, sau đó than nhẹ một hơi. Đáng tiếc, cứ như vậy, Côn Bằng căn cơ tổn hao nhiều, tương lai muốn thuận lợi trưởng thành đến thập hung giai đoạn, vậy liền khó khăn. Tiên đạo cũng sẽ là lật trời. Cựu Tiên thập địa thiếu một vị tiềm lực hậu bối. Mạnh Xuyên nghe Liêu Thần, lắc đầu, nói: "Năm đó như thế tình huống, người ta đều có thể suy đoán ra cái đại khái. Lấy Côn Bằng khi đó trạng thái, chỉ có thể lựa chọn làm như vậy, bằng không, cái này duy nhất dòng dõi cũng không giữ được. Côn Bằng năm đó từ biên hoang triệt hạ tới thời điểm, đã có thai. Đây cũng là nàng ly khai chiến trường chủ yếu nguyên nhân. Trở lại Cửu Thiên thập địa một đoạn tuế nguyệt về sau, Côn Bằng sinh con. Đương nhiên, đều là một chút Côn Bằng trứng. Lấy bết bát như vậy trạng thái sinh con Côn Bằng, lại bị một lần suy yếu. Về sau chính là Tiên Điện Tản Tiên cùng mặt khác mấy vị tiên vực chân tiên đối Côn Bằng độc thủ. Những cái kia Côn Bằng trứng bọn hắn cũng không có buông tha, đều phóng độc thủ, không nguyện ý nhìn thấy mới Côn Bằng đản sinh. Về sau Côn Bằng đánh lui Tản Tiên bọn hắn, nhưng tự thân trạng thái đã xấu đến một cái không thể nghịch tình trạng. Tuyệt đại bộ phận dòng dõi cũng trực tiếp bảo thai trứng bên trong, không có một điểm sinh cơ. Côn Bằng có thể nói là bi phẫn muốn tuyệt, trong lòng hận ý nếu như thực chất hóa, có thể bao phủ tiên vực. Một cái mẫu thân trơ mắt chính nhìn xem còn không có ấp hài tử, chết tại trước mắt mình. Cái này thật sự là quá tàn nhẫn. Đại bộ phận Côn Bằng trứng cũng không có sinh cơ, chỉ có hiện tại Côn Bằng tử viên kia, còn lưu lại một tuyến sinh mệnh khí tức. Côn Bằng đã dùng hết thể biện pháp, thậm chí hao phí tự mình vốn là giống như trong gió ánh nến, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt sinh mệnh chi lực đi cứu vãn Côn Bằng tử. Nàng cái này duy nhất có cơ hội sống tiếp hài tử. Cuối cùng, tại Côn Bằng lầm cuối cùng thời khắc, nàng tìm một cái hỗn độn tiểu thế giới, đem Côn Bằng tử ném vào. Lấy cái kia hỗn độn tiểu thế giới chi lực thai nghén Côn Bằng tử, để Côn Bằng tử cùng cái kia hỗn độn tiểu thế giới hợp lại là một, muốn làm sau cùng nếm thử. Nàng chỉ có thể làm đến bước này, có thể thành hay không, đứa bé này có thể hay không sống sót, liền nhìn tạo hóa. Côn Bằng tử thành công xuất thế, dung hợp cái kia hỗn độn tiểu thế giới tiên thiên ấn ký, hóa sinh mà ra. Đáng tiếc, vẫn là một quả trứng lúc bị tổn thương, tăng thêm vì sống sót làm ra thỏa hiệp. Đầu này Côn Bằng, có chút phế đi. Thu nạp một phương hỗn độn tiểu thế giới tinh hoa, dung hợp tiên thiên ấn ký mà sinh, ngoại nhân nghe xong. Hoắc, uy phong a, đại tạo hóa a. Nhưng loại này cái gọi là đại tạo hóa, cùng Côn Bằng nhất tộc bản thân tiềm lực so ra, kia có tính là gì? Mà Côn Bằng tử hiện tại rõ ràng là lấy cái kia hỗn độn tiểu thế giới lấy được tạo hóa làm cơ sở. Một đôi Côn Bằng cánh, trở thành hắn chiến lực trọng yếu thể hiện, nhưng cũng thành trói buộc hắn trưởng thành đồ vật. Thân ở nhân đạo cũng không thể tung hành, bị áp chế, bị trấn áp. Đối với Côn Bằng nhất tộc tới nói, cái này thật sự là quá buồn cười. Một cái hỗn độn tiểu thế giới, đối Côn Bằng chủng tộc như vậy tới nói, thì xem là cái gì a? Dạng này đồ vật, đối Côn Bằng nhất tộc tới nói, làm sao được tính là tạo hóa? Hoàn chỉnh Côn Bằng huyết mạch bản thân ẩn chứa tiềm lực, đừng nói một cái hỗn độn tiểu thế giới, sánh vai một phương đại giới cũng không thành vấn đề. Lấy hỗn độn tiểu thế giới là cái nôi, dựa vào như thế đồ vật mới xuất thế, đối Côn Bằng tới nói, là thoái hóa. Có thể đối Côn Bằng tử tới nói, có thể còn sống xuất thế, liền so cái gì đều trọng yếu. Cho nên, mới nói Côn Bằng tử cái này Côn Bằng, có chút phế đi. Côn Bằng nhất tộc căn cơ, bị phá hủy hơn phân nửa. Không biết lại có bao nhiêu thập hung dòng dõi bị độc thủ, lại có mấy cái thuận lợi sống tiếp được. Từ Côn Bằng tử sự tình, Liêu Thần lại nghĩ tới cái khác thập hung dòng dõi, một thời gian không khỏi thở dài. Đều là năm đó chiến hữu hậu duệ a, đáng tiếc, bọn hắn chiến bại, bất lực bảo vệ. Hiện tại chỉ có thể không hận, lại bất lực vãn hồi. Có khẳng định là có, chỉ bất quá coi như sống sót, cũng đoán chừng cùng Côn Bằng tử tình huống cùng loại, nhiều lắm là so Côn Bằng tử tốt một chút. Mạnh Xuyên nói ra, nhưng hẳn là rất khó hoàn chỉnh vô khuyết bảo lưu lại tới. Không nói những cái khác, Bát Vực liền còn có một đầu còn tại thai nghén bên trong long đây. Đáng tiếc, cũng là căn cơ có hại. Không sống qua lấy chính là tốt nhất, căn cơ có hại, luôn luôn có thể bù đắp. Mạnh Xuyên bảo trì lạc quan thái độ. Thập hung là tiên cổ thời đại, loạn cổ thời đại Cửu Thiên thập địa trọng yếu tạo thành bộ phận, Mạnh Xuyên nhất định là sẽ không bỏ qua. Mạnh Xuyên không từ bỏ, bọn hắn liền còn có đúc lại căn cơ hy vọng. Khó. Liêu Thần không phải rất lạc quan. Bổ túc thập hung huyết mạch, đúc lại thập hung căn cơ chuyện như vậy, ngoại trừ có đầy đủ lực lượng cường đại, còn cần một chút dị thường hiếm thấy bảo vật. Có chút bảo vật, thậm chí tại tiên đạo bên trong đều là hiếm thấy. Trên đời không việc khó, chỉ sợ gặp được ta. Mạnh Xuyên tự nhiên nói ra. Liêu Thần không đáp, đối với dạng này không biết xấu hổ lời nói, nàng hiện tại coi nhẹ để ý tới. Tại Mạnh Xuyên cùng Liêu Thần nói chuyện trời đất thời điểm, Thạch Tử Lăng cùng Tần Di Ninh cũng tại Thạch Thôn tìm một cái gian phòng, xem như nhà của bọn hắn. Thu thập một cái, chính thức định cư Thạch Thôn, chuẩn bị an định lại. Đây là rất có ý nghĩa. Tiểu Bất Điểm tại quan hệ máu mủ phương diện, tiếp cận viên mãn, tương lai tại tránh lo âu về sau, có thể yên tâm đi sống sáo. Mặc dù hắn vốn là rất yên tâm, nhưng trong nội tâm trống không trung quy là bị điền bảo. Mặt khác có Thạch Tử Lăng vợ chồng gia nhập liên minh, Thạch Thôn lực lượng lại lớn mạnh một phần. Tần Di Ninh không cần nói, trước kia nhận qua ám thương, tu vi rút lui. Thạch Tử Lăng năm đó thế nhưng là tại Hoàng Đô cũng có danh tiếng thiên tài, cùng Thạch Tử Đằng không sai biệt lắm. Thạch Tử Đằng bây giờ chạy tới Minh Văn cảnh hậu kỳ, Thạch Tử Lăng tự nhiên cũng sẽ không kém. Vợ chồng bọn họ hai người tại Bất Lao Sơn, ngoại trừ không được tự do, tương đương với bị cầm tù bên ngoài, tu luyện phương diện này đãi ngộ vẫn là rất không tệ. Lấy Bất Lao Sơn nội tình, tài nguyên liền rất phong phú, tùy tiện xuất ra một chút cũng so Vũ Vương phủ có thể cung cấp một tốt.
Không đừng nói, chỉ là bọn hắn lâu dài sinh hoạt sơn cốc, tại Bất Lao Sơn bên trong cũng coi như phúc địa. Dù sao Tần Hạo thường xuyên đi cha mẹ của hắn nơi đó ở lại, không có khả năng cho một mảnh linh khí đất nghèo. Phụ mẫu bằng tử quý, lại có một vị phong hầu người gia nhập thạch thôn. Tiểu Bất Điểm bọn hắn mang theo Tần Hạo sau khi ra ngoài, mặt trời đều đã xuống núi về sau mới trở về. Dẫn tới Tần Di Ninh một hồi lâu lo lắng, sợ bọn hắn tại đại hoang bên trong gặp cái gì nguy hiểm. Dù sao, đại hoang nguy hiểm là thanh danh lan xa. Nàng trực tiếp không để mắt đến tự mình trưởng tử thực lực. Tam cảnh thiên hạ đệ nhất thì sao, thời đại này trẻ tuổi nhất thiên hầu thì sao? Còn không phải một cái 10 tuổi hải tử. Mà trông thấy một đám hải tử sau khi trở về, Tần Di Ninh ngây ngẩn cả người. Tần Hạo mặc dù trên mặt còn có ngạo kiểu cùng khó chịu, nhưng vẫn là cùng Tiểu Bất Điểm đi cùng một chỗ. Đồng thời, trong thôn những hải tử khác nói chuyện cùng hắn, hắn cũng sẽ trả lời người ta, thái độ còn không tệ. Cái này khiến Tần Di Ninh kinh ngạc. Tình huống giống như không có tự mình tưởng tượng bết bát như vậy, mặc dù hai đứa bé không có hòa giải, nhưng quan hệ cũng không có biến càng thêm ác liệt. Mạnh Xuyên đối với cái này thì là sớm có đoán trước. Một đám tiểu thí hải, bây giờ tụ ở cùng nhau, có cái gì mâu thuẫn là đi ra ngoài quậy một lần không giải quyết được đây này. Nếu như không có giải quyết, vậy liền đi chơi lần thứ hai. Cũng không phải trời sinh tà ác xấu hải tử. Mạnh Xuyên đối với Tiểu Bất Điểm có thể nỗ lực bày ra hài lòng, mà ở xa đại thiên thế giới dược trần, cũng đối với mình tu vi tiến độ cảm thấy hài lòng. Hắn quyết định không làm tiên chí tôn á. Chương 1254, thế giới ý chí. Chương 1262, thế giới ý chí. Dược trần giờ phút này, toàn thân khí thế viên mãn không tì vết, hỗn nguyên nhất thể, đã đạt tới thế giới có khả năng gánh chịu, như thường sinh linh chi cực hạn. Mà muốn đột phá cực hạn này, liền phải dùng đến một cái công cụ người. Thế giới ý chí. Mỗi ngày khổ tu không ngừng, chưa hề dám có chỗ lười biếng, rốt cục vào hôm nay tới mức độ này. Dược Trần khẽ nói, hắn sắp trở thành đại thiên thế giới từ trước tới nay, cái thứ hai tiếp cận chủ thể cảnh giới người. Cái thứ nhất tiếp cận người là Bất Hủ Đại Đế. Năm đó Bất Hủ Đại Đế tại Thương Khung trên bảng lưu lại họ, chưa thể lưu lại tên, tiến vào nửa bước chúa tể chi cảnh. Về sau liền gặp vực ngoại tà tộc xâm lấn, Bất Hủ Đại Đế liền thiêu đốt tự mình nửa bước chúa tể cảnh sinh mệnh. Sau dẫn động toàn bộ đại thiên thế giới chi lực, phong ấn vực ngoại tà thần thủ lĩnh, Thiên Tà Thần. Vực ngoại tà tộc uy hiếp có một kết thúc, nhưng Bất Hủ Đại Đế vì thủ hộ đại thiên thế giới, cũng triệt để vẫn lạc. Bằng không, Bất Hủ Đại Đế nếu như bất tử, là có cơ hội tại dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, chân chính lưu danh Thương Khung bảng, hoàn chỉnh tấn thăng chúa tể chi cảnh. Mà Dược Trần cũng chính là đại thiên thế giới từ trước tới nay, cái thứ nhất chân chính thành công tấn thăng chúa tể cảnh người. Quân viên Dược Trần LV99 đã gặp chúa tể, vì sao không bái? Toàn thể thành viên. Dược Trần trước tiên liền đem chuyện sự tình này chia sẻ đến chat gờ giúp bên trong. Nhân viên quản lý Mạnh Kỳ LV175, thiên hạ há có 99 cấp chi chúa tể ư? Quân viên Dược Trần LV99, nhanh nhanh, ngay hôm nay. Tại Thạch thôn Mạnh Xuyên cũng nghe đến bên tai tiếng tít tít, mở ra nói chuyện phía bảng, đã nhìn thấy Dược Trần muốn trang bê. Nhân viên quản lý Mạnh Xuyên 249, ngươi rất ngông cuồng a. Quân viên Lộ Minh Phi LV140, ngươi rất ngông cuồng a. Lại là một đám đẳng cấp tại cấp 120 về sau quân viên học lại câu nói này. Dược Trần nghĩ nghĩ tự mình tấn thăng về sau đẳng cấp, lựa chọn chiến lược tính địa thấp. Hừ, 10 vạn tu sĩ tấn thăng chúa tể cảnh, kéo lấy đại thiên thế giới tại tiến hóa con đường trên phi nước đại về sau, xem ta như thế nào run. Quân viên Dược Trần LV99, các vị, ta lập tức muốn trở thành đại thiên thế giới từ trước tới nay người thứ nhất chúa tể cảnh tu sĩ. Quân viên bị Đông LV119, tốt cải trang lớn. Dược Trần đột nhiên liền mất đi đắc ý hào hứng, cô đơn xuống dưới. Rõ ràng ta cái này chúa tể cảnh, hàm kim lượng vẫn còn rất cao, phóng nhãn toàn bộ trụ bên trong, chúa tể cảnh đều là cường giả. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại muốn biến thành cải trang lớn. Có thể đoán được, tương lai đại thiên thế giới chúa tể cảnh, khả năng so bao quát tất cả hạ vị diện, toàn bộ đại thiên thế giới chí tôn, địa chí tôn, thiên chí tôn cộng lại còn nhiều hơn. Một cái đại thiên thế giới chúa tể, khả năng so toàn bộ trụ bên trong chúa tể cộng lại còn nhiều hơn. Vẫn là nhiều hơn nhiều cái chủng loại kia nhiều. Quân viên Dược Trần LV99, tốt, cải trắng lớn liền cải trắng lớn đi, ta muốn làm đại thiên thế giới thứ nhất khỏa cải trắng lớn, ai tán thành? Ai phản đối? Quân viên Lộ Minh Phi LV140, 358 đám Lộ Minh Phi phát tới điện mừng. Quân viên Hàn Tiêu LV81, tuyết báo đột kích đội phát tới điện mừng. Nhân viên quản lý Mạnh Kỳ LV175, hồng cầu đặc biệt hành động tiểu tổ kiêm chiến lang trung đội phát tới điện mừng. Nhân viên quản lý Mạnh Xuyên LV249, ghê tởm, một mình ngươi liền chiếm cứ hai cái phiên hiệu. Đang nói bảng trên liền bắn ra một cái trực tiếp ở giữa kết nối. Quân viên Dược Trần LV99, nhiệt huyết sôi trào, kích tình mênh mông xung kích cải trắng lớn con đường, không nhìn hối hận cả một đời, không nhìn không phải chặt gỡ giúp người. Có thể, rất tốt, Dược Trần đã độ cao tiếp nhận tự mình muốn trở thành thứ nhất hỏa cải trắng lớn chuyện sự tình này. Hắn thậm chí có chút may mắn không phải giao hẹn. Mọi người đều bị Dược Trần thái độ chọc cười, chỉ cần là trực tuyến người đều nhao nhao điểm tiến vào Dược Trần trực tiếp ở giữa, chuẩn bị quan sát hắn nghịch thiên bạch thái đường. Về phần Dược Trần chính là toàn thể thành viên. Vậy tại sao còn có người không trực tuyến vấn đề này? Là bởi vì có người thượng tuyến về sau trông thấy cũng không có cái gì đại sự, mà cái kia bên cạnh vừa vặn lại có chuyện phải bận rộn, cho nên lại hạ tuyến. Nói đơn giản, hiện tại tiến trực tiếp ở giữa đám người này đều là nhàn rỗi không có chuyện gì làm người. Mạnh Xuyên bọn hắn tiến vào trực tiếp ở giữa, đã nhìn thấy một cái áo trắng tung bay, tiên phong đạo cốt, thậm chí còn có chút anh tuấn lao đầu. Ngươi có phải hay không vì gặp nhóm chúng ta, cố ý thu thập qua hình tượng? Mạnh Xuyên vừa cười vừa nói.
Đúng à, luyện dược lao đầu không phải là toàn thân đen xám, đầu bị xốc xếp bộ dáng mà.
Bị Đông cũng chen vào nói.
Làm sao có thể, ta cũng không phải ra mắt.
Dược Trần biểu thị cái này đơn thuần lời nói vô căn cứ. Gặp đám người này tự mình còn cần thu thập cách ăn mặc một cái.
Đây không phải nói nhảm đây nha.
Ừm. Vô Tận Hỏa Vực người sáng lập, bây giờ vậy mà luân lạc tới đi ra mắt rồi.
Mạnh Xuyên phát hiện yếu tố.
Tiêu Viêm tên đồ nhi này, không phải rất xứng trước a.
Dược lão, ngươi cùng ai ra mắt a?
Mạnh Kỳ tiến tới hiếu kỳ hỏi.
Kết quả thế nào a?
Người ta có hay không xem hai ngươi?
Hẳn là coi trọng đi, dù sao Dược lão dạng này địa vị.
Cũng nói không chính xác, Dược lão hiện tại không phải là một người nhà, dù sao cái này hỏng bét lão đầu tử rất xấu.
Dược Trần càng nghe càng cảm thấy những người này nói không hợp thói thường.
Hắn rõ ràng chỉ là ví dụ một cái, kết quả theo cái này xu thế phát triển tiếp, hắn giống như đã bị tướng thật nhiều lần hôn.
Ta Đường Đường Dược Tổ, còn cần đi ra mắt.
Hồng Nhan Chi Kỷ đều không biết rõ có bao nhiêu đây.
Các vị, đủ.
Ta mở trực tiếp, không phải để các ngươi thảo luận ta ra mắt chuyện này.
Dược Trần đánh gây đám người nhiệt nghị.
Vậy ngươi trước đột phá xong nhóm chúng ta lại thảo luận, không nổi, không nổi.
Mạnh Xuyên cười tủm tỉm nói.
Dược Trần im lặng, ta ý tứ không phải để các ngươi chỉ hoan thảo luận, mà là không muốn thảo luận a.
Dược Trần tâm niệm vừa động, hắn tinh thần ý chí đổ xuống mà ra, đánh vào đại thiên thế giới chỗ sâu, cùng mặt khác một đạo ý chí lẫn tiếp xúc.
Trong một chớp mắt, đại thiên thế giới đều chấn động lên.
Cỗ này chấn động cảm giác cũng không lớn, chỉ là có nhỏ xíu cảm giác,
nhưng tác động đến phạm vi lại là toàn bộ đại thiên, bao quát tất cả hạ vị diện.
Đột, toàn bộ đại thiên thế giới linh lực đều sôi trào, sinh động vô cùng.
Tại rất nhiều thiên chi chí tôn cảm ứng bên trong, một cái nào đó phương hướng càng là hội tụ linh lực khổng lồ, đồng thời vẫn còn tiếp tục thôn nạp đại thiên.
Nơi đó là
Vô Tận Hỏa Vực.
Toàn bộ đại thiên thế giới đều cuồng bạo, tại Vô Tận Hỏa Vực chuyện gì xảy ra?
Hẳn là vị kia dược tổ lại luyện ra cái gì kinh thiên động địa thánh dược hay sao?
Nhất định là vị kia dược tổ, toàn bộ đại thiên thế giới cũng chỉ có hắn một người có thể có như thế vĩ lực.
Đại thiên thế giới tất cả có danh tiếng cường giả đều đem ánh mắt nhìn về phía Vô Tận Hỏa Vực phương hướng, mặc dù thấy không rõ cái gì đồ vật, nhưng bọn hắn giống như gặp được vị kia tên trấn đại thiên dược tổ.
Mà tại một chỗ phong ấn không gian bên trong, có một người cũng là bị bừng tỉnh.
Cái này nhân ma khí ngập trời, tràn đầy hủy diệt chi khí cơ.
Đây chính là bị Bất Hủ Đại Đế hao phí sinh mệnh chỗ phong ấn.
Thiên Tà Thần.
Đại thiên thế giới lại có người dẫn động thế giới ý chí.
Thiên Tà Thần đối với cái này khắp đại thiên thế giới dần dần chấn động kịch liệt, cũng không lạ lắm.
Cũng là làm cho người kinh ngạc, Bất Hủ sau khi ngã xuống, lại còn có người có thể làm đến bước này.
Thiên Tà Thần khẽ nói, nhưng lại chậm rãi nhắm mắt lại.
Khó khăn nhất còn tại đằng sau đây, dẫn động thế giới ý chí, bất quá là cơ sở.
Dẫn động thế giới ý chí, cố nhiên để cho người ta kinh ngạc, là khó gặp cường giả, có thể nói tại thánh phẩm thiên chí tôn trung đan đối đơn vô địch. Nhưng làm không được sự tình phía sau, nhưng cũng không bị Thiên Tà Thần đặt ở trong mắt.
Mà muốn làm được đằng sau sự tình, sao mà khó?
Dược Trần ngược lại cũng không biết rõ Thiên Tà Thần ý nghĩ.
Mộ bên trong xương khô thôi, sống không được bao dài thời gian.
Chương 1255, siêu thoát con đường.
Chương 1263, siêu thoát con đường.
Ở giữa bầu trời đột nhiên có từng đạo to lớn lại sáng chói linh lực chùm sáng mãnh liệt bắn mà xuống, rơi vào Dược Trần chỗ mảnh không gian này. Những linh lực này chùm sáng phía trên tán phát ba động, đủ để cho tất cả thiên chí tôn tạm lánh phong mang.
Đồng thời, hắn phía trên còn kèm theo lấy cái gì, trấn áp thiên địa.
Cái này đến cái khác người xuất hiện ở Dược Trần phụ cận, sau đó bị những cái kia linh lực chùm sáng uy áp ngăn lại, không thể nào tiến thêm.
Chỉ có một cái thanh niên áo bào đen, thừa nhận áp lực kinh khủng, trên thân khí thế bộc phát, cũng tại một chút xíu tới gần Dược Trần.
Không dùng qua đến, vi sư không có việc gì.
Dược Trần lên tiếng, ngăn trở người kia tới gần.
Muốn đi vào Dược Trần người bên cạnh, tự nhiên là Tiêu Viêm.
Linh lực chùm sáng bên trên tán phát ba động, để hắn cái này linh phẩm thiên chí tôn đều kinh hãi, có uy hiếp chí mạng cảm giác.
Nhưng hắn lão sư tình trạng càng khiến người ta lo lắng.
"Lão sư, đây là có chuyện gì?"
Tiêu Viêm lo lắng hỏi.
"Đối vi sư tới nói, đối với ngươi mà nói, đối Vô Tận Hỏa Vực tới nói, đối toàn bộ đại thiên thế giới tới nói, đều là chuyện tốt.
Không cần lo lắng."
Dược Trần cười nói ra, đều nhanh phải thừa kế Vô Tận Hỏa Vực, làm sao còn như vậy xúc động?
"Trầm ổn một chút, bằng không, ta làm sao yên tâm đi Vô Tận Hỏa Vực giao cho ngươi?"
Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng Dược Trần trong mắt vẫn là có vui mừng.
Tên đồ đệ này, không có phí công dạy.
Hắn tự giác cả đời này may mắn nhất sự tình, một chính là gia nhập chat gờ rút, hai, đó chính là con mắt rốt cục không ngủ, thu tên đồ đệ này.
Tiêu Viêm người này, có thể chỗ.
Lộ Minh Phi cảm thán nói.
Tự nhiên có thể chỗ, cái này thế nhưng là được bầu thành đáng giá nhất người xuyên Việt chỗ bằng hữu nhân vật chính.
Mạnh Kỳ nói ra kỳ kỳ quái quái một cái bình chọn.
Nhất không đáng, sẽ không phải là ngươi đi.
Mạnh Xuyên nói một câu.
Nói hiệu nói vượng, các ngươi có thể ra ngoài hỏi thăm một chút. Ai không biết rõ toàn bộ chư thiên vạn giới liền ta Tiểu Mạnh coi trọng nhất nghĩa khí.
Ngươi lại nói xấu ta, xem chừng ta cáo ngươi phỉ báng.
Mạnh Kỳ một mạch, vậy mà nói như vậy anh Tuấn Tiểu Mạnh, không làm nhân tử.
Hoàng bét lao đầu tử, còn giáo huấn lên ta tới.
Tiêu Viêm nghe xong Dược Trần không có việc gì, lập tức liền là nổi giận đùng đùng bộ dáng.
Về sau không phải cho ngươi nếm thử Viêm Đế lợi hại. dưỡng lão cũng không cho ngươi nuôi. Ta cho thuốc ra ra dưỡng lão. Nơi xa, một cái tiểu nữ hài la lớn. Dược Trần lập tức rất vui mừng, Tiêu Viêm thì là trừng tiểu nữ hài một chút. Cái này áo đông nhỏ, bị lão đầu tử cho mặc đi. Tự mình nuôi không? Đến cùng phát sinh cái gì rồi? Tiêu Viêm chỉ kia tựa hồ vô cùng vô tận, giờ phút này còn tại hội tụ linh lực trùng sáng. Ta muốn đột phá. Dược Trần bình tĩnh nói. A, nguyên lai là muốn đột phá. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, ta còn tưởng rằng là có địch nhân đánh lên tới, nguyên lai là lão sư ngươi muốn đột phá a. Tiêu Viêm nói, im bặt mà dừng, nhìn xem Dược Trần, con mắt đột nhiên trợn tròn. Lão sư, ngươi muốn đột phá? Ngươi không phải đã tu luyện tới thánh phẩm thiên chí tôn nhất viên mãn cảnh giới sao? Châm ổn một chút, không phải liền là đột phá nha, ngạc nhiên. Dược Trần giáo dục Tiêu Viêm, ta sắp tấn thăng cải trắng lớn chi cảnh, ngươi kinh ngạc như vậy làm gì? Thánh phẩm thiên chí tôn là đỉnh phong, là cực hạn, nhưng phía trước cũng không phải là không đường. Dược Trần chậm rãi cho mình đệ tử giải thích. Thông qua một loại phương pháp đặc thù, liền có thể siêu thoát thánh phẩm thiên chí tôn, siêu thoát đại thiên thế giới, tiến vào trước nay chưa từng có cảnh giới. Ta nắm giữ loại kia phương pháp, đồng thời tự thân tích lũy đã đầy đủ, đã có thể đột phá đến kia siêu thoát thánh phẩm thiên chí tôn chi cảnh. Kia lại là một phen toàn thiên địa mới. Dược Trần, để vô tận hỏa vực vô số cường giả lâm vào rung động. Từng vị phụ thuộc vào vô tận hỏa vực thiên chí tôn đều giống bị thiểm điện đánh trúng trong lòng, ngốc lăng không biết rõ nên nói như thế nào. Là bất hủ đại đế như thế cảnh giới sao? Tiêu Viêm nói. Làm đại thiên thế giới đệ nhất thế lực thiếu chủ, một chút tin tức, hắn tự nhiên cũng là hiểu rõ. Bất hủ đại đế đi lên siêu thoát con đường, nhưng cũng không hề hoàn toàn thành công, chỉ thành công một nửa. Dược Trần nói ra. Mà ta, muốn triệt để siêu thoát tấn thăng. Tiêu Viêm cũng là rung động, lão sư, ngươi cũng quá nhanh đi. Rõ ràng đại khái 10 năm trước, lão sư vẫn là một cái tại trong giới chỉ ngủ say linh hồn. Kết quả hiện tại, lão sư liền đã đứng ở đại thiên thế giới đỉnh phong, bây giờ còn muốn hung hăng đâm hoàn toàn mới lĩnh vực, siêu thoát thế giới. Trực tiếp đem toàn bộ đại thiên thế giới bỏ lại đằng sau. Đây là cái gì tốc độ, đơn giản chính là kinh khủng như vậy. Tiểu Viêm tử, nghe cho kỹ, ta chỉ cấp ngươi giảng một lần. Dược Trần lung dung nói ra. Cái gọi là siêu thoát thánh phẩm, kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng phức tạp, chỉ cần mượn nhờ một cơ hội, liền có thể thành công. Dược Trần một bên cho Tiêu Viêm truyền đạo, một bên câu thông lấy đại thiên thế giới ý chí, lượng không chậm trễ. Thế giới ý chí hiển hóa là cần một điểm thời gian. Tiêu Viêm, bao quát vô tận hỏa vực một chúng cường giả đều tại nghiêm túc nghe Dược Trần. Cái kia thời cơ, chính là đại thiên thế giới chi ý chí. Ngươi tại đấu khí đại lục thời điểm, tấn thăng đấu đế sau liền có thể mượn dùng thiên địa chi lực, phi thăng đại thiên về sau, cũng có thể dẫn động thiên địa linh lực, gia trì bản thân, xứng thiên chi chí tôn. Mà muốn siêu thoát thánh phẩm thiên chí tôn, liền cần ngươi cảm ứng, dẫn động thế giới ý chí, đem tự thân chân linh minh khắc trong đó. Đến lúc đó, ngươi liền cùng thế giới ý chí tướng cấu kết, có thể mượn này điều động toàn bộ đại thiên thế giới chi lực. Sau đó mượn toàn bộ đại thiên thế giới chi lực, gia trì bản thân, tấn thăng đến một cái trước nay chưa từng có lĩnh vực, siêu thoát thánh phẩm. Cảm ứng được thế giới ý chí, đem nó dẫn động, sau đó đem tự thân chân linh thuận lợi minh khắc trong đó. Hoàn thành cái này hai bước, liền có thể siêu thoát thánh phẩm. Dược Trần nói đến đây, nở nụ cười, thế nào, có phải hay không rất đơn giản? Tiêu Viêm từ lần đầu nghe thấy siêu thoát con đường trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, gượng cười. Lão sư ngươi cũng đừng nói đùa, ngươi đổi nhì ta lại không đốc. Nghe vào đơn giản, chỉ có hai bước, nhưng nếu quả như thật có đơn giản như vậy, đại thiên thế giới làm sao lại đến bây giờ cũng không ai triệt để thành công? Đại thiên thế giới, cường giả xuất hiện lớp lớp, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu thiên chi chí tôn. Nhưng chân chính đi đến con đường này, cũng chỉ có bất hủ đại đế một người. Chân chính thành công, thì là một cái cũng không. Bất quá. Tiêu Viêm nhìn xem Dược Trần, biết rõ một việc. Đó chính là từ sau ngày hôm nay, đại thiên thế giới muốn bao nhiêu một vị triệt để siêu thoát thánh phẩm cường giả. Đó chính là lão sư của mình. Chắc không được lão sư nói, đôi này tự mình cũng là có chỗ tốt. Toàn bộ đại thiên thế giới, duy nhất siêu thoát thánh phẩm chi tu, một cái duy nhất đồ nhi. Kia phân lượng, không cần nói cũng biết. Tiêu Viêm ngược lại là chưa từng có hoài nghi tự mình lão sư có thể thành công hay không bán gọn. Đây là rõ ràng, hắn đối Dược Trần có đầy đủ lòng tin. Dù sao ở trong mắt Tiêu Viêm, tự mình cái này kỳ kỳ quái quái lão sư, thế nhưng là nhân vật chính tới. Chỉ cần ngươi tự thân đầy đủ cường đại, nội tình sung túc, vậy cái này hai bước hoàn toàn chính xác liền rất đơn giản. Dược Trần nói, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, giống như rủ xuống như mây linh lực hội tụ ở cùng nhau, từ cao thiên bên trong chút xuống, rơi vào vô tận hỏa vực. Tại vừa mới Dược Trần cùng Tiêu Viêm bọn hắn giảng thuật siêu thoát con đường thời điểm, một đạo không thể nhìn thấy toàn cảnh linh lực màn sáng đã thành hình, vắt ngang trên bầu trời vô tận hỏa vực, che khuất bầu trời, giống như một khối vô biên vô tận màn sân khấu. Thế giới ý chí giống như thủy triều vào tới, gia trì tại khối kia màn sáng phía trên, nặng nề uy nghiêm quyết tán, không không xa giới, uy áp toàn bộ đại thiên thế giới. Tất cả mọi người nhìn thấy khối này màn sáng, đây chính là thế giới ý thức thực chất hóa sau bộ dáng, ngày xưa bất hủ đại đế đem nó mệnh danh là Thương Khung Bảng. Chương 1256, Vô Tận Đan Dược Trường Hạ. Chương 1264, Vô Tận Đan Dược Trường Hạ. Thương khung trên bảng có mông lung lưu quang, thần bí đến cực điểm. Phía trên tựa hồ có núi non sông ngòi, đại lục tinh cầu chi cảnh tượng. Toàn bộ đại thiên thế giới giống như đều tại phía trên lộ ra. Vô cùng vô tận, không có cuối, uy nghiêm từ cái này khối màn sáng phía trên phát ra, tất cả mọi người tại dạng này uy áp phía dưới run rẩy. đây là tới tự sinh mệnh chỗ sâu, linh hồn chỗ sâu uy áp, đến từ khởi nguyên, tựa hồ trực diện toàn bộ đại thiên thế giới. Thương khung bảng. Tiêu Viêm nhìn qua khối kia màn sáng, tự lẩm bẩm, trong lòng đột nhiên dâng lên hỏa nhiệt. Không ai sẽ không hướng tới đạo này thương khung bảng, kia là đạn sinh tại sinh mệnh bản nguyên hướng tới, là sinh mệnh tiến hóa hấp dẫn. Không ai có thể cự tuyệt loại sinh mạng này tiến hóa. Tại nhìn thấy này bảng, nghe nói tên này về sau, Tiêu Viêm liền vô cùng xác định một việc. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn cũng muốn đem lưu danh thương khung bảng. Dược Chân nhìn chằm chằm khối này màn sáng, hắn không có cho khối này màn sáng đổi tên dự định. Thương khung bảng cũng không phải là sinh ra liền gọi thương khung bảng, mà là bất hủ đại đế đặt tên. Nếu như năm đó bất hủ đại đế nhớ tới cá biệt danh tự, đó cũng là có thể. Bất quá, thương khung bảng cũng rất tốt, tối thiểu so Bạch Thái bảng muốn tốt nhiều lắm. Đồng thời, bất hủ đại đế cũng là đáng tôn kính tiền bối. Mà tại thương khung trên bảng, đột nhiên có một trận linh lực ba động, sau đó tại thương khung trên bảng một cái địa phương, thời gian dần trôi qua có một chữ hiển hóa ra ngoài. Nay chữ cổ lão, mênh mông chi khí đập vào mặt. Đây là một cái chữ Diệp. Họ Diệp chính là năm đó bất hủ đại đế dòng họ, bất hủ đại đế cái tên này, dùng đầu ngón chân nghị cũng biết rõ, đây là một cái tôn hiệu. Lại là một cái Diệp ra người. Mạnh Xuyên nhìn xem cái kia tràn ngập cổ lão uy nghiêm dòng họ, nhẹ giọng cảm thán. Thấy họ nghĩ người, trông thấy cái họ này, hắn tự nhiên là nhớ tới tự mình ba truyền nhân. Không hổ là chư thiên thế gia vọng tộc, phóng nhãn trong chư thiên, họ Diệp cường giả tầng tầng lớp lớp. Diệp Phàm, bất hủ đại đế, Diệp Thần, Diệp Lương Thần. Bên trong này giống như trà trộn vào đến cái gì kỳ kỳ quái quái người. Mạnh Kỳ thở dài, nếu như ta cũng họ Diệp lời nói không chừng chân chính đều đã chứng được đạo quả, nào giống hiện tại đồng dạng còn tại cấp truyền thuyết số đạo quanh. Các ngươi nói, ta đổi cái danh tự, đổi thành Tiêu Diệp Lâm Vương Mạnh Kỳ thế nào? Lan. Mạnh Xuyên nghe thấy lời này, lập tức giận dữ mắng mỏ Mạnh Kỳ. Phản đồ, Mạnh Gian. Chó đồ vật, lại có phản bội ta Mạnh gia chi niệm, về sau có cơ hội tất lấy ngươi mạng chó. Tiểu Mạnh ngươi đổi thành cái tên này, có thể hay không biến lợi hại, nhóm chúng ta không biết rõ, nhưng có một chút nhóm chúng ta là biết đến. Trương Tam Phong chậm ung dung nói ra, ngươi sẽ bị đánh. Ghê tởm, quần bạn luôn luôn tại ta mạnh lên con đường trên nắm ta chân sau, tổ chức ta mạnh lên. Mạnh Kỳ lẩm bẩm một câu. Mà ở bên cạnh, Dược Trần đã đối thương khung bảng có động tác. Hắn đằng không mà lên, vô hạn tới gần thương khung bảng. Thiên tôn pháp tướng hiển hóa, Dược tổ pháp tướng cái thế vô song. Tại đại thiên thế giới, có một loại cực kỳ đặc thù đồ vật, tên là pháp thân. Bất luận cái gì tu sĩ chỉ cần đặt chân trí tôn cảnh, liền có thể tu ra pháp thân. Đây là trí tôn tiêu chí. Từ bình thường nhất pháp thân, đến tên kia truyền vạn cổ 99 các loại trí tôn pháp thân. Còn nếu là tu sĩ tấn thăng địa chí tôn chi cảnh, kia pháp thân cũng sẽ cùng nhục thân dung hợp, trở thành chí tôn pháp tướng. Mà Dược Trần pháp thân không tại trong thiên địa, bởi vì hắn mà hiện, hắn là người khai sáng. Bị hắn mệnh danh là Dược Tổ thân, Dược Tổ pháp thân. Mặc dù đây là từ hắn mà sáng tạo ra pháp thân, nhưng nếu bản về uy lực cùng đẳng cấp, đây tuyệt đối là không kém hơn bạn cổ 99 các loại pháp thân trên bảng xếp hạng đảm nhiệm một đạo pháp thân. Nếu để cho hắn tiến hành sắp xếp, kia không hàng thứ nhất cũng không đủ. Cái này giữa thiên địa rất nhiều pháp thân, phần lớn là từ người sáng tạo ra. Bởi vì uy lực cực độ cường đại, cho nên danh truyền vạn cổ, có thể nhập pháp thân bảng. Thu vô số người truy phủng cùng tôn sùng. Tiền nhân sáng tạo chi pháp thân có thể lên bảng, lấy Dược Trần cường đại, hắn sáng tạo, làm sao lại không thể lên bảng? Nay, chưa hẳn không bằng cổ. Nếu là đem vạn cổ đến nay tất cả cường giả lôi ra đến, một đối một lời nói, ngoại trừ bất hủ đại đế, không ai sẽ là Dược Trần đối thủ. Đồng thời, bất hủ đại đế cũng lập tức không phải là đối thủ của Dược Trần. Hắn linh lực phô thiên cái địa tuôn ra, uy áp bốn phương, không gian đều vỡ vụn thành từng mảnh, hư không gợn sóng khuếch tán hướng phương xa. Trung quanh vô tận hỏa vực người sắc mặt đều là biến đổi, bị Dược Trần uy áp ép lui lại. Cho dù là còn lại Thiên Chí Tôn, tại lúc này cũng có gan tính mệnh không giữ tự mình cảm giác trong tay. Nếu là Dược Trần ngày nào muốn lấy tính mạng của bọn hắn, bất quá là hô hấp ở giữa sự tình. Cùng là thánh phẩm, tại Dược Trần trong tay đều đi bất quá mấy chiêu. Đây chính là Đại Thiên Dược Tổ chi uy. Lao đầu tử mạnh biến thái. Tiêu Viêm nói thầm. Xem ra ta muốn làm một vạn năm, 10 vạn năm thậm chí càng lâu vô tận hỏa vực thiếu chủ. Bất quá dạng này tốt nhất. Hắn hưởng thụ được hết thể tài nguyên đều là đại thiên thế giới tốt nhất. Ngày bình thường tiêu hao đan dược, đồ ăn, tu luyện vị trí hoàn cảnh, tu luyện dùng đến công pháp, đều là đại thiên thế giới độc nhất vô nhị. Dược Trần cho Tiêu Viêm cung cấp tốt nhất hoàn cảnh. Tiêu Viêm tại đấu khí đại lục đã phân đấu qua, nên có lịch luyện đều có, trực tiếp hưởng thụ hoàn cảnh như vậy cũng đều thỏa, sẽ chỉ ra tốc hắn của thời. Dù sao cũng là phi thăng giả, nhưng Tiêu Viêm vẫn cảm giác tự mình cùng lao sư ở giữa, cho dù là đều ở vào cùng cảnh giới, khả năng cũng là cách xa nhau thiên địa. Linh lực nương theo lấy Dược Trần ý chí, phóng lên tận trời. Thẳng đến thương khung bảng. Bởi vì thương khung bảng chi tính đặc thù, hiển hóa đại thiên, rộng làm người gặp, lại thêm Dược Trần thực lực cường đại. Cho nên, giờ phút này đại thiên thế giới bên trong rất nhiều cường đại người đều nhìn thấy chiếu rọi phía trên vô tận hỏa vực thương khung bảng, cùng kia chí cao vô thượng, chỉ là nhìn xem đều để người thở không thông pháp tướng. Dược Tổ. Quả nhiên là hắn. Hắn lại làm ra cái gì đồ vật? Những cái kia cường đại người nhao nhao kinh hô, ấn chứng trước đó suy đoán. Toàn bộ đại thiên thế giới cũng chỉ có cái kia đột nhiên quật khởi, sau đó trực tiếp đứng tại đại thiên thế giới đỉnh phong. Để vô số người ngưỡng vọng bóng lưng của hắn Dược Tổ mới có dạng này thần thông. Mà một chút phi thường lão tư cách thiên chí tôn nhìn xem thương khung trên bảng cái kia dòng họ, trong lòng nhảy lên. bọn hắn biết rõ, bất hủ đại đế chính là họ Diệp.
Và anh,
Dược Trần linh lực ý chí đụng vào thương khung bảng, đột nhiên xảy ra biến hóa. Từng cây dược thảo hình bóng trống rỗng mà hiện, nếu là tinh thông dược lý người trông thấy, liền sẽ phát hiện những dược thảo này hư ảnh, đều là đại thiên thế giới chân thực tồn tại chi vật. Có bình thường nhất phàm tục dược thảo, cũng có loại kia thiên chí tôn cũng sẽ truy tìm cái thế thần dược. Giờ phút này đều lấy quang ảnh hình thức xuất hiện, tại thương khung bảng trước tụ tập. Lít nha lít nhít, vô biên vô hạn, tựa như toàn bộ thiên địa tất cả chủng loại dược thảo đều hình chiếu mà đến rồi.
Oeng,
lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, vô hình chi hỏa thiêu đốt, đem những dược thảo kia bá khỏa. Trong nháy mắt, thương khung bảng trước liền xuất hiện từng khỏa đan dược. Một gốc dược thảo, chính là một viên đan dược, đây là dược đạo đang phong tạo cực chi biểu hiện. Đem dược lý phát huy đến cực hạn. Dược Trần thao túng đây hết thảy biến hóa, lặng lặng nhìn qua thương khung bảng, tại một đoạn thời khắc, tâm niệm vừa động.
Hô,
nhìn không thấy giới hạn cùng cuối đan dược trường hà trực tiếp bạo động, phóng tới thương khung bảng, một khỏa lại một khỏa khắc ở phía trên. Thương khung bảng đều khẽ run, tạo nên gợn sóng, nhận lấy dược Trần lực lượng xung kích. Theo vô cùng vô tận đan dược trường hà xông vào thương khung bảng, phía trên ngoại trừ đại biểu bất hủ đại đế cái kia chữ Diệp bên ngoài, giống như lại có cái khác chữ muốn xuất hiện. Dược Trần lặng lặng nhìn chăm chú lên một màn này, sắc mặt bình tĩnh. Hắn cơ thể cũng đã kéo căng, hắn đang chịu đựng đến từ thương khung bảng, đến từ thế giới ý chí, đến từ toàn bộ đại thiên thế giới áp lực. Đây chính là tại thương khung trên bảng lưu danh khó khăn chỗ. Lực cản thực sự quá lớn. Mạnh Xuyên bọn hắn nhìn ra Dược Trần thừa nhận áp lực, Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, nói ra: "Dược lão, thực sự chịu không được, liền kêu đi ra đi. Đừng chống, chứa đựng ít một hồi so, cũng sẽ không thế nào." Chắc gờ giúp khí phân trong nháy mắt liền cổ quái. "Không hổ là ngươi, Nguyên Hoàng." Dược Trần kém chút liền phá công, nhưng vì mình hình tượng vẫn là nhịn được. Mà giờ khắc này tại thương khung trên bảng, theo càng ngày càng nhiều đan dược tiến vào thương khung bảng, phía trên cũng có một chữ rõ ràng hiện hóa ra ngoài.
Thuốc.
Chương 1257, người trước hiện thánh chuyện nhỏ này. Chương 1265, người trước hiện thánh chuyện nhỏ này. Làm cái kia thuốc chữ xuất hiện tại thương khung trên bảng thời điểm, giữa thiên địa đột nhiên yên tĩnh, có không đồng dạng khí tức đang tràn ngập. Dược Trần bản nhân khí thế cũng đột nhiên tăng vọt, lấy một loại không thể ngăn cản tình thế tăng vọt. Tại thương khung trên bảng mình khắc hạ họ, chính là nửa bước chúa tể, siêu việt thánh phẩm thiên chí tôn. Kỳ lực, động tinh hà, nát nhật nguyệt, trưởng diện chư vị địa. Dược tổ, tại cái kia địa phương lưu lại tự mình dòng họ. Cùng năm đó bất hủ đại đế đồng dạng. Có người thật sâu kinh hãi, giao cảm Dược Trần kinh thiên động địa uy lực, tựa hồ minh bạch cái gì. Ngoại giới phần lớn người cũng không biết rõ Dược Trần đang làm cái gì, nhưng có chút tồn tại, đầy đủ cổ lão, căn cứ một chút tin tức đoán ra được một chút sự tình. Mà bọn hắn suy đoán, cùng bọn hắn hiện tại chỗ nhìn thấy, để bọn hắn kinh hãi. Liên tại phong ấn không gian, cách phá phong mà ra còn cần khắp thời gian dài, thiên tà thần đều lần nữa mở mắt ra, có chút không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Đại thiên thế giới, vậy mà lại ra đời dạng này một vị tồn tại. Hắn còn chưa phá phong mà ra, đại thiên thế giới cũng đã có vị thứ hai bất hủ đại đế đồng dạng nhân vật. Nếu như muốn đối hắn động thủ, triệt để xóa bỏ hắn, không có khả năng. Nhưng dù là không cần hiến tế sinh mệnh, đều có thể tăng cường đối với hắn phong ấn. Thiên tà thần cảm thấy không ổn, dạng này tình huống dưới, hắn phải chờ tới cái gì thời điểm mới có thể phá phong? Muốn hay không trực tiếp hiệu lệnh thánh tộc, lần nữa tiến công đại thiên thế giới? Nhìn xem có hay không sớm phá phong mà ra cơ hội. Chỉ cần mình có thể phá phong, đây bất quá là vị thứ hai bất hủ đại đế đồng dạng người thôi. Đồng thời, tự mình sẽ không còn cho hắn cơ hội, dẫn động đại thiên chi lực phong ấn chính mình. Mà tại đám người tâm tư dị biệt thời điểm, đầu kia vô tận đan dược trưởng hà cũng không có như vậy dừng lại. Vừa rồi lưu lại dòng họ tiêu hao, bất quá là thứ nhất bộ phận. Bất quá về sau đan dược trưởng hà nhập thương khung, tốc độ rõ ràng chậm một chút. Muốn lưu lại hoàn chỉnh tên thật mang đến áp lực, quá kinh khủng. Thương khung bảng sáng tối chập chờn, lúc sáng lúc tối. Hắn đối kháng chi lực càng thêm rõ ràng. Đại thiên thế giới ý chí là hy vọng đại thiên thế giới đản sinh một vị chân chính, có thể tên lưu thương khung bảng, triệt để siêu thoát thánh phẩm người. Để người này đến giải quyết triệt để vực ngoại tà tộc mang tới nguy hiểm, để đại thiên thế giới miễn bị chiến hỏa. Đồng thời, mỗi đản sinh một vị chúa tể, vô luận là đối nó, vẫn là đối đại thiên thế giới, hay là đối tu sĩ bản thân tới nói, đều là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Là ba thắng cục diện, nhưng nó cũng không thể giúp đỡ gian lận, thu liễm uy áp, giảm bất lực cản. Chúa tể con đường, quả nhiên khó khăn trùng điệp. Dược Trần khẽ nhả một hơi, đưa tay, đột nhiên lăng không ấn xuống. Vô tận đan dược trường hà tựa hồ bị đẩy một cái, một nháy mắt liền xâm nhập cực lớn một đoạn. Thương khung trên bảng đã có thứ hai đoàn mơ hồ quang ảnh đang không ngừng lấp lóe, ngọ ngậy. Và anh. Giữa thiên địa một tiếng rung mạnh, tại kia thương khung bảng phía dưới, một dược đỉnh trống rỗng mà hiện, chậm rãi dâng lên, càng đem thương khung bảng bao phủ ở bên trong. Các loại hỏa diễm tại bốc lên, thiêu đốt thương khung bảng, thiêu đốt vô tận đan dược trường hà. Dược đạo, một đỉnh một thuốc một hỏa một người. Tại chiếc đỉnh này xuất hiện về sau, thương khung bảng sau cùng ương ngạnh cũng rốt cục bị đánh tan. Tại kia sáng chói lấp lóe thuốc chữ về sau, linh quang lấp lóe, chữ thứ hai chống rông thành hình. Bùi. Dược Trần hoàn chỉnh tên thật, khắc ở thương khung trên bảng. Thương khung bảng đột thả vô cùng vô tận quang minh, lượt chiếu đại thiên, mỗi một nơi hẻo lánh, dù là tại bí ẩn, cũng bị cái này quang minh chỗ chiếu. Dược Trần pháp tướng tăng vọt, đỉnh thiên lập địa, vô luận thân ở phương nào đều có thể trông thấy Dược Trần chi tướng. Một cỗ chí cao uy nghiêm đột nhiên từ thương khung bảng cùng Dược Trần chi thân khuyết tán ra, quét sạch toàn bộ đại thiên thế giới. Làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được cỗ này uy nghiêm, đều nhao nhao quỳ lạy, tán dương dược tổ. Có bản tính linh quang từ thiên địa chỗ sâu hiện lên, bao phủ dược trần. Dược trần có một loại vũ hóa phi tiên, ngư dược mặt nước cảm giác. Đại thiên thế giới đều tại hắn cảm giác bên trong. Vô luận là cực bắc hoặc là hạ vị diện, đều chạy không khỏi hắn cảm ứng. Niệm chỗ động, chúa tể hết thảy. Ta vì chúa tể. Dược trần thanh âm vang vọng đại thiên thế giới, tất cả mọi người trong lòng dâng lên minh ngộ. Thiên chi chí tôn, không phải điểm cuối cùng, trên đó càng có chúa tể, càng có dự tổ. Mà tại thường nhân nhìn không thấy vi độ, Mạnh Xuyên một đám người cười nhìn dược trần hiển thánh. Cực đạo đã thành, nếu là đứng ở đại thiên, thậm chí vẫn còn thắng chi. Mạnh Xuyên như thế bình luận. Tên thật minh khắc thương cũng bảng, cùng thế giới ý chí hợp làm một thể, chúa tể đại thiên. Hắn uy kỳ lực, ánh sáng và cổ. Dạng này trạng thái có chút cùng loại với tại giả thiên thế giới, kẻ thành đạo khác biệt nhóm nghịch thiên chứng đạo, thân hợp thiên tâm ấn ký thành tựu đại đế. Nhưng chỉ là cùng loại, thiên tâm ấn ký cùng thế giới ý chí là hoàn toàn khác biệt đồ vật. Thân hợp thế giới ý chí, kia thật liền tương đương với cùng giới này tương hợp. Đứng ở đại thiên thế giới, ngoại trừ bản thân chúa tể chi lực, còn có thể điều động đại thiên thế giới chi lực. Đại thiên thế giới thể lượng là tuyệt đối không thua kém chúa tể. Bằng không, bất hủ đại đế làm sao có thể hiến tế tự thân sinh mệnh, dẫn động đại thiên chi lực trấn áp thiên tà thần. Chúa tể thân ở đại thiên thế giới bên trong, đó chính là một cộng một lớn hơn hai. Lượng cái chúa tể liên thủ, cùng một cái cá thể có được hai vị chúa tể chi lực, là có rất khác biệt lớn. Cùng mãng hoang kỳ thế giới hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả người, thôn vệ tinh không thế giới cấp thế giới hồn nguyên sinh mệnh cùng loại. Có thể tính được là cả hai thanh xuân bản bên trong thanh xuân bản. Mà thiên tâm ấn ký thì không có thế giới ý chí đồng dạng đặc tính. Nó càng giống là thuần túy đại thiên địa quy tắc tụ hợp thể, thân hợp thiên tâm ấn ký, cũng không thể như chúa tể thân hợp ý chí, cùng toàn bộ thiên địa tương dung. Tối thiểu đại đế cảm giác liền không cách nào trải rộng toàn bộ vũ trụ mỗi một nơi hẻo lánh. Nhưng nó cũng có nó trội hơn thế giới ý chí địa phương. Nói không lên ai ưu ai kém. Chỉ có thể nói đều là riêng phần mình thế giới độc thuộc đồ tốt. Mà tại phong ấn không gian bên trong thiên tà thần nhìn xem một màn này, nhìn xem thương khung trên bảng cái kia hoàn chỉnh tên thật, thì là có chút ngu ngơ. Lần này tốt, hắn cũng không cần cân nhắc, lại xuất hiện một cái bất hủ đại đế đồng dạng nhân vật về sau, đến tăng cường đối với hắn phong ấn hắn nên làm gì bây giờ. Người ta trực tiếp triệt để siêu việt thánh phẩm, trở thành chúa tể. Sau đó hắn nên cân nhắc, là hắn tà thần mệnh như thế nào mới có thể bảo vệ. Chúc mừng lão sư siêu thoát thánh phẩm, trở thành đại thiên thế giới người thứ nhất cũng là một vị duy nhất chúa tể, thiên hạ vô địch. Tiêu Viêm ở bên cạnh quát, mông ngựa đưa lên. Đồng thời trong lòng cũng có chút đẹp, tự mình trở thành duy nhất chúa tể duy nhất đệ tử, quả nhiên là nằm liền càng ngày càng ngưu bức. Cái khác vô tận hỏa vực người cũng nhao nhao chúc mừng. Dược Trần gật đầu, nhận lấy những ngày tán thưởng, nhưng sắc mặt ý nguyên rất bình tĩnh, không thấy bao nhiêu vui sướng. Lão sư tấn thăng chúa tể, ý nguyên bình tĩnh tự nhiên, không tiêu không gấp, quả nhiên là hảo tâm tính, chúng ta mẫu mực, là ta cái này làm đệ tử vĩnh viễn học tập tấm gương. Hỏi đại thiên thế giới ai là anh hùng, chỉ có lão sư một người ngươi. Lão sư ngài chính là đại thiên thế giới chỉ đường ngọn đèn sáng, là chí cao duy nhất chúa tể, ngài trước đó, vạn cổ như đêm dài, ngài về sau, cũng không chúa tể có thể cùng ngươi đồng hành. Tiêu Viêm định nói, ý đồ để cho mình về sau ít chịu hai bữa chúa tể đánh. Hắn đã là nhanh người 30 tuổi, nhưng hắn hỏng bét lao đầu tử lão sư một chút cũng không nể mặt hắn, nói đánh hắn liền đánh hắn. Cùng hắn vẫn là thời niên thiếu đồng dạng. Cho nên, hắn chỉ có thể ra hạ sách này, từ bỏ tôn nghiêm của mình. Dược Chân nhìn mình chằm chằm đệ tử, ngươi như vậy sốc nổi chúc mừng ta tấn thăng cải trắng lớn chí cảnh. Để cho ta rất khó chịu, ngươi biết không biết rõ. Buổi tối hôm nay, đến phòng ta, ta cho ngươi truyền thụ chúa tể chi đạo, để ngươi thể nghiệm một cái chúa tể chi lực ảo diệu. Dược Trần lãnh đạm nói. Tiêu Viêm ngẩn ngơ, đều lính hót, còn muốn bị đánh. Mà cái này thời điểm, đang tán gẫu nhóm đám người bên trong, Mạnh Xuyên đẩy mặt gió xuân đứng dậy. Đến ta đi. Chương 1258, quý vị. Chương 1266, quý vị. Mạnh Xuyên hổ khu chấn động, tự có uy nghiêm diễn sinh. Tránh ra, đến ta, đều lui ra phía sau. Xem thật kỹ hảo hảo học. Hắn vẻ đắc ý, nói tràn vô biểu. Mạnh Kỳ nhìn nghiến răng nghiến lợi, dạng này cơ hội làm sao lại không đến được trên đầu ta. Hiển thánh đều hiển đến dị giới đi, còn không chỉ một lần. Ngươi giả bộ như vậy so, phạm pháp biết không biết rõ. Dược lão, ta có thể bắt đầu chưa? Mạnh Xuyên hỏi tham Dược Trần. Đối với vị này thứ nhất chúa tể một đạo trước hành giả, hắn đưa cho đầy đủ tôn trọng. Uống nước không quên người đào giếng. Là Dược Trần, chúng ta đại thiên dược tổ, lấy sức một mình mở ra chúa tể chi đạo, làm hậu thế lộ ra một đầu có thể thực hành tấn thăng con đường. Hắn là vĩ đại tiên phong, trời không sinh Dược Trần, đại thiên vạn cổ như đêm dài. Mạnh Xuyên từng cái hắn nhóm chúng ta, bất quá là dược tổ di chí, không đúng, là dược tổ ý chí những người thừa kế, tướng chủ làm thịt chi đạo phát dương quang đại thôi. Chỉ bất quá, người thừa kế này nhóm, hơi có một chút như vậy nhiều, phát dương quang đại, cũng có như vậy ném một cái ném xa. Đại đế, gia thiên thế giới nhất định là đã không có măng, ngươi mới chạy đến ta bên này tới à? Dược Trần thành chúa tể về sau, rõ ràng ngạo khí rất nhiều, nói chuyện đều vọt lên tới. Cái này khiến Mạnh Xuyên âm thầm rơi lệ. Thuốc ra, ngươi vì cái gì ngẩn người a? Một cái tiểu nữ hài chạy tới, ngửa đầu hỏi Dược Trần. Tiểu nữ hài phấn điêu ngọc trác, mười phần đáng yêu. Nàng chính là Tiêu Viêm đại nữ nhi, Tiêu Tiêu. Dược Trần ôm lấy Tiêu Tiêu, nhìn qua bầu trời không có biến mất thương khung bảng. Ra ta à, đang chờ một trận mưa. Thần kinh. Tiêu Viêm ở bên cạnh thầm nói, còn chờ một trận mưa, ta cho ngươi trận tiếp theo a. Dược Trần liếc nhìn Tiêu Viêm, nói một tiếng lịch đồ. Mới vừa rồi là làm sao định mặt ta, hiện tại lại bại lộ bản tính đi. Cái này sư đồ hai người quan hệ, từ năm đó kia mở ra mặt khác gặp mặt phương thức về sau liền không quá nghiêm chỉnh. Tiểu Tiêu Tiêu, về sau ngươi tới làm Vô Tận Hỏa vực chủ nhân, ta trực tiếp đem ngươi phụ thân cho đuổi ra ngoài, để hắn không nhà để về, lang thang đại thiên. Dược Trần nói, tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, nàng vẫn là càng muốn hơn phụ thân. Thật trời mưa. Đột nhiên, Tiêu Tiêu la lớn, nhỏ tay chỉ bầu trời. Chỉ gặp từng đạo linh lực chùm sáng từ trên trời cao rơi xuống, nhiều lắm, bao trùm phạm vi, là toàn bộ đại thiên thế giới. Vương Tỉnh nhìn lại, giống như toàn bộ đại thiên thế giới ở đây khắc xuống một trận linh lực chi vũ. Đại thiên thế giới người sững sờ nhìn xem một màn này, bọn hắn đều cảm thấy một màn này có chút quen thuộc. Vừa rồi dược tổ tấn thăng chúa tể khúc nhạc dạo, cũng là dạng này. Nhưng chỉ bao phủ Vô Tận Hỏa vực phạm vi, bây giờ cái này tác động đến toàn bộ đại thiên linh lực chiều dâng, là chuyện gì xảy ra? Thiên Tà Thần càng là trong mắt đều trợn lồi ra. Lại có người muốn dẫn động thế giới ý chí. Đồng thời nhìn động tĩnh này, tuyệt đối không chỉ là một người. Hôm nay đây là cái gì thời gian, đại thiên thế giới vừa mới ra đời một vị chúa tể, theo sát lấy lại có nhiều người như vậy dẫn động thế giới ý chí. Tại hắn bị phong ấn đoạn này thời gian, thế giới này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cái này hắn nha, tuyệt không linh lực a. Lão sư, đây là có chuyện gì? Tiêu Viêm có chút nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác. Tự mình không có con mắt sẽ không nhìn a. Dược Trần ngữ khí rất sông. Kể từ hôm nay, đại thiên thế giới liền muốn tiến vào mặt khác quỹ đạo. May mắn, hắn là thứ nhất cải trang lớn, chú định cũng là ghi tên sử sách. Đại đế, nhẹ một chút, lập tức tiến đến nhiều như vậy, đại thiên thế giới sẽ không chịu được. Dược Trần ngữ trọng tâm trưởng nói với Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên gật đầu, yên tâm, ta nắm chắc, sẽ không trực tiếp đem đại thiên thế giới lấp đầy, thậm chí nó bạo. Luôn cảm giác hai người các ngươi đang nói chút chuyện kỳ quái, nhưng ta lại không có chứng cứ. Hàn Tiêu thầm nói, làm Tinh Hải lão tài xế, hắn đối với một ít chuyện, kia thế nhưng là tương đương nhạy cảm. Mạnh Xuyên cười cười, nhìn qua vẩy xuống đại thiên thế giới mỗi một nơi hẻo lánh linh lực quang vũ, cùng tại đại thiên thế giới từng cái phương vị sừng sững to lớn pháp tướng. Một tôn pháp tướng, mười tôn pháp tướng, mấy chục tôn pháp tướng, mấy trăm tôn pháp tướng. Mỗi một vị pháp tướng đều là một vị có tư cách xung kích chúa tể cảnh chí tôn. Rất đẹp cảnh sắc, không phải sao? Mạnh Xuyên nói ra. Dược Tổ mở đường, chư thánh cùng theo. Hôm nay, chúng thánh quý vị cũng coi là đại thiên thịnh sự, mạnh mô bất tải, nhưng cũng có thể là tiếp xuống tình thế, thêm một mùi lửa. Không sai, cái kia mạnh mô, nói chính là tại hạ. Mạnh Kỳ ở một bên nhảy ra ngoài, trực tiếp quên đi hắn trước đây không lâu còn nói muốn sửa họ chuyện sự tình này. Đại đế, van cầu ngươi không muốn trang bê lộ Minh Phi cầu nguyện, ngươi thế này sao lại là thêm một mùi lửa? Ngươi đây là tên phóng hỏa a? Các ngươi không hiểu ta. Mạnh Xuyên lắc đầu, chỉ cảm thấy cao siêu quá ít người hiểu. Trang bê không quan trọng, ta chẳng qua là vì đại thiên thế giới có thể tiến hóa, có thể cấp tốc phát triển mà làm ra không có ý nghĩa một điểm cống hiến thôi. Đại thiên thế giới, dị tượng như biển như đầy trời tinh thần. Khí thế dẫn dắt, quy tắc hỗn loạn phía dưới, mọi người căn bản là đếm không hết đến cùng có bao nhiêu tôn cường giả giờ khắc này ở lặp lại dược tổ lúc trước chuyện làm. Nhưng bọn hắn phỏng đoán cẩn thận nhất, 100 tôn vẫn phải có. Kỳ thật, cái số này là xa xa đánh giá thấp Mạnh Xuyên hắn nhóm chúng ta. Bất quá, làm số lượng vượt qua mọi người nhận biết cực hạn về sau, lại nhiều cũng chính là một cái trống rông con số. Cho nên, Mạnh Xuyên hiển lộ bên ngoài, ngay tại xung kích chúa tể cảnh hắn ta cũng chỉ có mấy trăm thôi. Càng nhiều thì là tiếng trầm phát đại tài, yên lặng xung quanh, dị tượng cùng cái khác hắn ta coi trọng trồng hỗn hợp. Mạnh Xuyên luôn luôn ưa thích điệu thấp làm việc, giờ phút này cũng không ngoại lệ. Thời gian trôi qua, rất nhanh, mọi người nhìn qua bầu trời các nơi chuyện xảy ra đều cảm thấy vô cùng quen thuộc. Bởi vì, bọn hắn vừa rồi gặp qua. Đại thiên thế giới từ trước tới nay đều không người đặt chân, trước đây không lâu mới bị dược tổ thăm dò ra lĩnh vực. Tại ngắn ngủi mấy phút sau hiện tại, lại có chồng trở thành dây chuyền sản xuất, đi theo quy trình đồng dạng hương vị. Đến tột cùng là bọn hắn ra ảo giác, vẫn là thế giới này xảy ra vấn đề. Lão sư, bọn hắn đều tại bán vọt chúa tể chi cảnh. Tiêu Viêm trong mắt có không thể tin thần thái. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy có tư cách xung kích chúa tể chi cảnh tu sĩ, không phải chỉ có lão sư ngươi một người sao? Ta cái gì thời điểm nói qua, chỉ có ta một người như vậy? Dược Trần yếu ớt nói ra. Ta có thể tấn thăng, tự nhiên người khác cũng có thể tấn thăng, ngươi cũng có thể tấn thăng, huynh đệ của ngươi đều có thể tấn thăng. Tiêu Viêm sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó hơi nghi hoặc một chút, đại ca nhị ca bọn hắn đều có cái này tiềm lực. Hắn nói đại ca nhị ca là chỉ Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ. Bọn hắn không được. Dược Trần lắc đầu. Hai người này mượn nhờ Tiêu Viêm đấu đế huyết mạch kích hoạt cái này phúc lợi, lại thêm tự mình đang dược, có thể hôn cái thiên chí tôn liền không tệ. Chúa tể vẫn là không muốn nằm mơ. Nhưng ta không có các huynh đệ khác ca. Tiêu Viêm càng thêm không nghĩ ra. Đột, Tiêu Viêm trong lòng sáng lên, chính nhìn xem phụ thân. Chẳng lẽ là phụ thân con riêng? Ngươi cái thằng danh con đang suy nghĩ chút cái gì đây? Tiêu Chiến tức giận nói. Ngươi chính là dạng này đến phòng đoán cha ngươi. Đại thiên thế giới, các loại dị tượng xuất hiện, Dược Trần lấy đan đạo lưu danh thương khung bảng, tấn thăng chúa tể chi cảnh. Mà giờ khắc này, thiên khung bên trong có hỏa diễm chi chỉ, có sơn hà chi bút, có hỗn độn chi ấn, đại thiên vạn đạo đều hướng thương khung bảng ấn đi, muốn tại phía trên lưu lại tên thật. Lưu danh thương khung bảng cần vô cùng thực lực cường đại, mà lưu danh thủ đoạn cũng chính là đạo của bản thân, chính là thực lực thể hiện. Một thời gian, lưu quang vạn đạo, đại thiên sáng chói. Mạnh Xuyên khoan thai mở miệng. Mời chư vị, nhìn một trận pháo hoa. Chương 1259, bị sợ choáng váng. Chương 1267, bị sợ choáng váng. Đại thiên chấn động, linh lực sôi trào, giữa thiên địa tràn ngập chí cao uy nghiêm, khuếch tán thiên địa các nơi. Tại sáng chói đến cực điểm dị tượng bên trong, từng cái danh tự xuất hiện ở thương khung bảng bên trên. Long Ngạo Thiên, Lý Giải, Bàng Hổ, Lạc Phong Trần, Dương Đình Thiên, Tạ Vô Lợi, Đặt Bố Lạp nhảy thuốc thuốc náo ca ly tháp. Từng cái hoặc phổ thông, hoặc kỳ quái, hoặc cao nhã danh tự bị thế nhân chiếm ngưỡng. Đại thiên thế giới, rộng lớn vô ngần, có dạng gì danh tự đều không kỳ quái. Đồng thời, Mạnh Xuyên cũng nghiệm chứng một việc, đem tên thật mình khắc trên thương khung bảng độ khó, cùng ngươi tên thật chiều dài cũng không quan hệ. Thương khung bảng ngầm thừa nhận chính là đem tên thật chia làm hai bộ phận, họ cùng tên. Coi như tên của ngươi có mấy trăm chữ, tại thương khung bảng nơi đó cũng là một cái chỉnh thể, có năng lực khắc lên lời nói, mấy trăm chữ liền sẽ trong nháy mắt thành hình. Mấy trăm danh tự xuất hiện ở thương khung bảng bên trên, chiếu sáng rạng rỡ, thế giới ý chí chi uy nghiêm tại nhất bút nhất họa bên trong tràn ngập. Mênh mông cổ áo, uy nghiêm như trực diện thiên địa tinh không, vạn vật quy tắc. Mấy trăm vị chúa tể khí tức, trực tiếp bao trùm toàn bộ đại thiên thế giới, để đại thiên thế giới không gian đều đọc lại, thời gian chậm chạp. Vốn đang là phi thường chân bóng, chỉ có một họ một tên thật ba chữ dấu vết thương khung bảng, tại bây giờ bị lít nha lít nhít tên thật chiếm lấy. Nơi này là chữ, nơi đó cũng là chữ. Có một loại sắc bị viết đầy cảm giác. Trên thương khung bảng, những cái kia lít nha lít nhít danh tự bên ngoài, là mảng lớn mê vụ thần quang bao phủ khu vực. Không phải chúa tể cảnh tu sĩ căn bản thấy không rõ những cái kia khu vực trong là cái gì, nhưng lấy dược Trần Thị giác nhìn lại, liền sẽ phát hiện những cái kia mê vụ chi khu vực, tự nhiên vẫn là một chút danh tự. Đây là Mạnh Xuyên những cái kia lặng lẽ meo meo tấn thăng chúa tể cảnh hắn ta, không có bại lộ tại thế. Cũng là không phải là vì ẩn tàng cái gì, sau đó âm ai một tay. Đại thiên thế giới còn có cái gì đáng giá, để Mạnh Xuyên hắn nhóm chúng ta ẩn tàng âm một tay đây. Chúa tể, đừng nói tại đại thiên thế giới, chính là tại rộng lớn hơn toàn bộ trụ bên trong, cũng không phải kẻ yếu. Liên chỉ là bên ngoài cái này mấy trăm chúa tể, đều là không người dám chê ở. Đương nhiên, chúa tể cùng chúa tể ở giữa cũng là có phân chia mạnh yếu, không thể giống nhau mà nói. Gần tiên cấp cùng phổ thông đại đế cũng đều có thể tính tại người đạo cực điên lĩnh vực. Nhưng cái trước một chọi một, có thể loạn giết cái sau. Có thời điểm, cùng cảnh ở giữa chính lệnh, tựa như thiên địa. Mấy trăm chúa tể cùng mấy ngàn cái chúa tể, đối với đại thiên thế giới tới nói, mang đến xung kích là không sai biệt lắm. Đến đằng sau, bất quá là đơn thuần số lượng chồng chất, biến hóa. Đã chết lặng. Cho nên Mạnh Xuyên lựa chọn để chúng sinh ít một chút chết lặng, nhưng có một người khẳng định là đã triệt để chết lặng, đó chính là còn tại trong phong ấn Thiên Tà Thần. Thiên Tà Thần cảm thụ được kia đều xông vào hắn chỗ phong ấn không gian uy nghiêm, nhịn không được hướng phong ấn không gian chỗ sâu rụt rụt. Bình thường tới nói hắn là không cảm ứng được ngoại giới hết thảy, nhưng tấn thăng chúa tể dạng này động tĩnh quá lớn, toàn bộ đại thiên thế giới không có góc chết, đều bị chúa tể uy nghiêm bao phủ. Thiên Tà Thần nơi ở, tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Giống nhau giả thiên thế giới bên trong, có người nghịch thiên chứng đạo, lần thứ nhất thân hợp thiên tâm ấn ký về sau, thiên địa vạn đạo đều sẽ hô ứng, gây dựng lại, biến thành vị kia đại đế hình dạng. Để đại đế đạo áp đảo vạn đạo phía trên. Cái kia thời điểm, toàn bộ vũ trụ đều sẽ có cảm ứng, bị đại đế đạo chô áp chế. Cuối cùng là cái gì thế giới, thế đạo gì? Thiên Tà Thần tự lẩm bẩm. Có phải hay không ta bị phong ấn, ngủ say thời gian quá dài, đã xuất hiện ảo giác. Nhất định là như vậy, căn bản không có cái gì thế giới có thể đản sinh mấy trăm vị cấp số này tồn tại. Cố Hương bên trong cũng không thể. Thiên Tà Thần tự lẩm bẩm, hôm nay phát sinh đây hết thảy mang đến cho hắn xung kích thật sự là quá tốt đẹp lớn. Ngay từ đầu, Dược Trần bắt đầu xung kích chúa tể chi cảnh thời điểm, hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không để trong lòng. Dẫn động thế giới ý chí mà thôi, không để lại tên thật, hết thể dai không. Đằng sau Dược Trần lưu lại dòng họ, hắn bắt đầu suy nghĩ nếu như mới có thể mau chóng phá phong mà ra, không bị tiếp tục phong ấn, thậm chí càng kéo dài phong ấn thời gian. Về sau, Dược Trần vậy mà thật thành công, đi tới cảnh giới này. Hắn bắt đầu suy nghĩ làm như thế nào mới có thể tại trong phong ấn, toàn thân trở lui. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác tự mình nhanh hỏng mất. Đây là cái gì chim thế giới? Làm sao một điểm logic cũng không nói, trực tiếp xuất hiện mấy trăm vị chúa tể, không chút nào phân rõ phải trái, căn bản cũng không để Tà Thần sống, hoàn toàn không cho đường sống. Đặt ở quê hương của hắn bên trong, đây chính là trực tiếp thêm ra mấy trăm vị thần đến, cái này hắn mà đơn giản chính là không hợp tối thường đến nhà. Tại quê hương của hắn Thiên Nguyên giới bên trong, tích lũy bao nhiêu năm, mới có như vậy mấy vị thần. Hắn năm đó ly biệt quê hương, một lần tình cờ phát hiện đại thiên thế giới, sau đó liền phát giác giới này to lớn tiềm lực, không kém hơn quê hương của hắn Thiên Nguyên giới. Nhưng giới này vẫn còn không có đản sinh chân chính chí cường giả. Cái này lên xâm lược chiếm lĩnh tâm tư, có thể chiếm lĩnh đại thiên thế giới, hắn thanh tộc lo gì không thể phục hưng. Lại thêm hắn có được so với hắn phụ thân còn muốn thâm hậu tiềm lực, trưởng thành tuyệt so sánh hắn phụ thân mạnh hơn. Chiếm lĩnh đại thiên về sau, lấy đại thiên làm căn cơ, nghỉ ngơi lấy lại sức, hảo hảo phát triển một cái, liền có thể đánh về thiên nguyên giới, chém kia tự xưng nguyên tôn người. Đem thiên nguyên giới một lần nữa đoạt lại, quy về thánh tộc chi thống trị. Cho dù là bị bất hủ đại đế phong ấn, Thiên Tà Thần y nguyên có lòng tin tuyệt đối. Bất quá là tao ngộ nhất thời ngăn trở, hắn chắc chắn là cuối cùng bên thắng. Nhưng bây giờ Thiên Tà Thần tuyệt vọng, thậm chí có chút hy vọng, cái này phong ấn vĩnh viễn không muốn phá vỡ. Mấy trăm vị thần, trong khoảnh khắc liền có thể phá hủy hết thảy, thiên nguyên giới đều sẽ bị đánh nổ. Cái gì thánh thần, cái gì tổ long, cái gì nguyên tôn, tại mấy trăm vị thần liên thủ phía dưới, một kích cũng đỡ không nổi. Cái này hắn mà đến cùng là cái gì câu tám thế giới a? Ta đánh ngươi mà. Thiên Tà Thần trong lòng gầm thét, nếu như có thể làm lại, hắn tình nguyện chết tại thiên nguyên giới, hoặc là chết tại ly khai thiên nguyên giới sau phiêu bạt trên đường, cũng không nguyện ý giáng lâm đại thiên. Thiên Tà Thần bị dọa. Tiêu Viêm nhìn qua ở giữa bầu trời thương khung bảng trên kia từng cái danh tự, cẩn thận đến một cái, sau đó Tiêu Viêm trầm mặc. So đại thiên thế giới hiện có thiên chí tôn còn nhiều. Lão sư, đây chính là chí cao vô thượng, đại thiên mạnh nhất chúa tể cảnh sao? Tiêu Viêm tự lẩm bẩm, cảm giác thiên chí tôn chi cảnh rất tốt. Tối thiểu ta tại cảnh giới này vẫn là rất hi hữu. Ta yêu thiên chí tôn cảnh. Tiêu Viêm đối một màn này không thể nào tiếp thu được. Cái này tương đương với trên đấu khí đại lục, đấu thánh cường giả chính là Phượng Mao Lân Giác tồn tại, mấy lần đại lục cũng bất quá giải rác mấy chục. Nhưng chỉnh thể xem xét, tốt ra hỏa, đấu thánh chỉ có mấy chục, nhưng đấu khí đại lục chí cao tồn tại đấu đế lại có mấy trăm. Làm giống như tu thành đấu thánh độ khó, so tấn thăng đấu đế còn muốn lớn đồng dạng. Không thể nào tiếp thu được. Dược Chân khỏe mắt nhảy lên, bị học trò cưng của mình cho hung hăng đâm hai đao. Hắn, người thứ nhất chúa tể, cũng là thứ nhất khỏa cải trắng lớn, đồng thời, Dược Chân dám khẳng định, hắn vẫn là nhỏ yếu nhất cây kia cải trắng lớn. Lão sư, những này chúa tể đến cùng là lai lịch gì? Giống như là trống rông xuất hiện đồng dạng. Tiêu Viêm phi thường đặc biệt hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Hắn cảm thấy mình lão sư đối một màn này giống như cũng không ngoài ý muốn, giống như sớm có dự liệu. Dược Chân châm trước một cái, nói ra, ngươi cũng biết rõ, ta có mấy cái bằng hữu, những này chúa tể liền cùng một cái trong đó bằng hữu có quan hệ. Tốt ra hỏa. Tiêu Viêm cả kinh nói, lão sư ngươi cái này bằng hữu, thật đúng là châu cái nhỏ đi máy bay, như bước lên trời. Mạnh Xuyên nhìn Tiêu Viêm một chút, có thể đổi loại phương thức khoa khoa sao? Chương 1260, muốn làm bản cổ, vẫn là làm hùng quân. Chương 1268, muốn làm bản cổ, vẫn là làm hùng quân. Kinh khủng linh lực ba động đột nhiên từ đại thiên thế giới mỗi một nơi hẻo lánh bạo phát. Từng đạo linh lực thủy triều tựa hồ trống rông xuất hiện, quét sạch hướng toàn bộ đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới thiên địa linh khí mức độ đậm đặc chợt tăng lên, pháp tác sinh động, linh động phi thường. Thương khung bảng tại kịch liệt lấp lóe, sáng tối chập chờn. Nhưng mỗi một lần lấp lóe, thương khung bảng hàng định quang mang đều sẽ so trước đó càng sáng tỏ một phần. Thế giới giống như tại nhảy cẫng. Dược Chân trong ngực Tiêu Tiêu tay nhỏ trên không trung cơ, cảm nhận được đại thiên thế giới vui sướng. Nhiều như vậy chúa tể cùng thế giới ý chí tương hợp, cùng đại thiên tương hợp, chúa tể biết được đại thiên nào diệu, đại thiên cũng phải chúa tể đại đạo là tư lương. Dược Chân giải thích, đại thiên thế giới muốn tiến hóa. Lần này đản sinh chúa tể số lượng thật sự là nhiều lắm, nhiều đến trực tiếp để đại thiên thế giới nội tình trong nháy mắt tích lũy đến một cái đỉnh phong, sau đó tràn ra. Thế giới tại tiến hóa con đường trên phi nước đại. Cái này tương đương với giả thiên thời đại cựu thiên thập địa đột nhiên nhiều mấy ngàn mấy vạn tên thậm chí nhiều hơn đại đế, một thân đại đế pháp tắc đều cùng cựu thiên thập địa tiến hành lẫn nhau. Đồng thời cũng không chút nào keo kiệt tăng tiến cựu thiên thập địa nội tình. Kia đối cựu thiên thập địa sinh ra hiệu quả, có thể nghĩ, cái gọi là mạt pháp thời đại, chính là thiên địa đã đến tiếp nhận cực hạn, không thể lại tiếp tục tùy ý tu sĩ tìm lấy. Cho nên thiên địa làm ra phản ứng, thu liễm thiên địa tinh khí, áp chế thiên địa đại đạo, từ cho phương, biến thành tìm lấy phương. Từ trên thân tu sĩ tìm lấy, để đền bù nó tại quá khứ chỗ thâm hụt. Thẳng đến triệt để đền bù thâm hụt, mạt pháp thời đại liền sẽ biến mất, tu đạo thịnh thế lại sẽ tới. Đây là một cái tuần hoàn qua lại quá trình, có cao trào, tự nhiên cũng sẽ có thung lũng. Không ai có thể một mực ở vào giai đoạn cao triều, vậy ai chịu nổi, thiên địa cũng là đồng dạng. Chẳng qua nếu như có siêu việt quy cách ngoại lực can thiệp, tỉ như tiên vương, kia thiên địa bản thân tiểu có thể vĩnh viễn ở vào cao trào. Bởi vì tiên vương vĩ lực không nhận thức được, liền có thể để thiên địa ở vào giai đoạn cao triều mà không bị tổn hại. Đã từng tiên cổ, thần cổ những thời đại này, liền chưa từng có tao ngộ qua mạt pháp thời đại. Nhất là tiên vực, cái gọi là mạt pháp thời đại, chẳng qua là tồn tại ở trong truyền thuyết danh từ. Bộ phận tiên vực chư vương đô chưa từng gặp qua mạt pháp thời đại. Chỉ bất quá tiên vương nhìn rõ thiên cơ, biết được đi qua, minh tất thiên địa ảo diệu, mặc dù không có gặp qua, nhưng đối với mạt pháp thời đại cái này đồ vật cũng là rõ ràng. Trong nháy mắt đạn sinh mấy ngàn mấy vạn tên đại đế, có khả năng sẽ để cho cựu thiên thập địa trực tiếp vượt qua mạt pháp thời đại. Đương nhiên, để cựu thiên thập địa bản thân tấn thăng là không thể nào. Mặc dù già thiên thời đại cựu thiên thập địa xuống dốc, nhưng tốt xấu đã từng cũng là tiên vương đông đảo đại giới. Vô luận xuất hiện cái gì cường giả, để cựu thiên thập địa phát sinh như thế nào biến hóa, cũng không thể gọi tấn thăng. Nhiều lắm là gọi khôi phục hình dáng cũ. Có lẽ chuẩn tiên đế trở lên tồn tại hao phí đại pháp lực, quán thông cựu thiên thập địa tạo thành kết quả có thể được xưng là tấn thăng. Đại thiên thế giới phản ứng thì càng thêm kịch liệt. Bởi vì chúa tể cùng đại thiên thế giới liên hệ, muốn so đại đế cùng cựu thiên thập địa liên hệ chặt chẽ hơn nhiều. Giữa hai cái này, không nói có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cũng là chiều sâu khóa lại. Giờ phút này rất nhiều hắn ta tấn thăng chúa tể, trực tiếp đem đại thiên thế giới cho ăn no, lấp kín. Để nó tinh thần gấp trăm lần, bắt đầu hướng về tầng thứ cao hơn thế giới tiến quân. Chúa tể tại trụ bên trong cũng là cường giả, đồng lý, có thể thai nghén chúa tể thế giới tại trụ bên trong cũng tuyệt đối không tầm thường. Nhất định là cực kỳ cao đẳng. Nhưng đại thiên thế giới, thiên nguyên giới dạng này loại hình thế giới, tuyệt đối không phải trụ bên trong đỉnh phong thế giới. Bọn chúng vị trí chỗ đỉnh cao, nhưng tuyệt đối chưa đang đỉnh. Chúa tể, thần chi về sau, cũng là còn có đường, cũng không phải là tu sĩ cực hạn. Bây giờ đạt được Mạnh Xuyên Đông đảo hắn ta tầm bổ, đại thiên thế giới dẫn đầu hướng phía tầng thứ cao hơn xuất phát. Đây là một lần sẽ chỉ thành công, không có khả năng thất bại thế giới tiến hóa. Nếu như thất bại, kia Mạnh Xuyên hắn nhóm chúng ta trực tiếp đem đại thiên thế giới lá trà hết thảy uống sạch, liền cây trà đều cho gặm. Từng đạo chói lọi thần quang tại đại thiên thế giới bộc phát, linh lực triều dâng quét sạch đại thiên, cho dù là bình thường nhất tu sĩ đều có thể cảm nhận được nồng độ linh khí tăng lên. Bởi vì thiên địa linh khí giống như tại hướng thân thể của bọn hắn chui đồng dạng. Đại thiên thế giới tấn thăng, cũng là cần một chút thời gian đến tiến hành một chút thuế biến. Mạnh Xuyên nhìn chăm chú lên chói lọi đại thiên nói: "Thế giới ngược lại là tấn thăng, ta còn không có sở đến đầu mối." Dược Chân nói: "Dược lão, ngươi thật đúng là một cái lòng tham lão đầu." Lộ Minh Phi ở bên cạnh kêu la: "Ngươi mới trở thành chúa tể, liền nghĩ lần tiếp theo đột phá, đây không phải là lập tức sẽ vượt qua ta mà. Ta tu luyện tới 140 cấp ta dễ dàng mà ta, kết quả từng cái đều muốn vượt qua ta." Lộ Minh Phi rơi lệ. Hắn vốn là trong đám đẳng cấp đếm ngược trước ba tiểu thái kê, về sau đi một lần giả thiên thế giới, ngủ say vào cổ, xuất thế về sau cùng Diệp Phạm tranh phong. Bị Diệp Phạm một đường chèn ép. Diệp Phạm 3. Thật vất vả mới chứng đạo, nhảy lên gần tiên, đi vào 140 cấp. Vốn là rất đắc ý, kết quả một cái hai cái, không phải siêu việt hắn, chính là đã tiếp cận hắn. Chết đi coi như xong cầu. Người đến tiếp sau đường ta ngược lại thật ra có mấy phần phỏng đoán. Mạnh Xuyên cười nói ra. Chờ đại thiên thế giới tấn thăng về sau, siêu thoát đại thiên. Hoặc là cùng tấn thăng đại thiên thế giới tiến hành cấp độ càng sâu khóa lại. Hiện tại đại thiên thế giới có thể chống đỡ lấy chúa tể, nếu như thuận lợi tấn thăng, kia tự nhiên có thể chống đỡ lấy càng cường đại tu sĩ. Bất quá tu sĩ không có khả năng như bây giờ lưu danh thương khung bảng đồng dạng tấn thăng. Cấp độ càng sâu khóa lại, kia cơ bản cũng là ta tức thế giới tức ta, cùng sinh cộng sinh. Cái này nhất định là chỉ có một cái vị trí, không có khả năng cùng người khác cùng hưởng, cũng không cách nào cùng người khác cùng hưởng. Dược Chân nếu như trước hết nhất cùng đại thiên thế giới tiến hành tầng sâu nhất khóa lại, vậy hắn nếu như muốn khiến người khác cũng đi đầu này, chẳng phải là muốn đem chính hắn kính dâng ra ngoài. Anh hùng sở kiến lược đồng. Dược Chân gật đầu, cái này khiến Mạnh Xuyên khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Dược Chân tốt dừng lại nhìn. Hắn một thời gian có chút không phân rõ Dược Chân là thật cho là như vậy, vẫn là đang giả vờ cun. Hai loại phương pháp ta hiểu được. Cơ Lìn ở bên cạnh nói ra. Không phải liền là lấy lực chứng đạo cùng thân hợp thiên đạo mà. Một cái gọi bản cổ, một cái gọi hồng quân. Mạnh Xuyên đám người ghé mắt, cảm thấy Cơ Lìn nói vẫn rất hình tượng. Ngươi thật đúng là một cái nhỏ cơ linh quỷ. Mạnh Kỳ khích lệ tự mình nhựa tợ lặt tiệp huynh đệ. Đúng thế, ta thế nhưng là đọc thuộc lòng các loại hồng hoang chuyện xưa, may ta không có xuyên qua đi hồng hoang, bằng không, vậy ta còn không phải trôi qua phong sinh thủy khởi. Cơ Lìn đắc ý nói. Dược lão, ngươi muốn làm bản cổ, vẫn là muốn làm hồng quân? Bị Đông Hiếu Kỳ hỏi. Dược Chân suy tư một cái, phía trước con đường này rõ ràng độ khó là lớn hơn một chút. Siêu thoát đại thiên, nói đến đơn giản, nhưng cụ thể muốn làm thế nào, như thế nào tu luyện mới có thể có hiệu quả như vậy, làm sao mới tính siêu thoát trở đã các loại, đều là vấn đề. Chỉ có một cái cấu tứ, làm thế nào, cái gì cũng không biết rõ. Nhưng cái sau liền không đồng dạng, đối lấy đại thiên thế giới làm là được rồi. Một lần hợp thể không được vậy liền hai lần không được liền ba lần, một mực nếm thử thẳng đến thành công. Dược Chân làm đại thiên thế giới người thứ nhất chúa tể, ở phương diện này vẫn là có ưu thế. Mạnh Xuyên hắn nhóm chúng ta cũng sẽ không cùng Dược Chân đoạn. Trông thấy Dược Chân suy tư không ra một kết quả đến, Mạnh Xuyên ung dung nói ra. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, thành thục một điểm. Dược Chân nhãn tình sáng lên, minh bạch Mạnh Xuyên ý tứ. Ta tất cả đều muốn. Chương 1261, chính là tại hạ. Chương 1269, chính là tại hạ. Đại thiên thế giới thăng cấp cần một chút xíu thời gian, Mạnh Xuyên bọn hắn cũng lần lượt ly khai trực tiếp ở giữa. Quân viên Dược Trần LV123, ha ha. Các loại Mạnh Xuyên bọn hắn rời đi về sau, Dược Trần lập tức tại trong đám phát một đầu tin tức. Cái này rõ ràng là muốn khoe khoang chính một cái hiện tại đẳng cấp. Lao đầu này lòng hư vinh mạnh đến quá phận. Đó có thể thấy được, Dược Trần tại chúa tể bên trong, cũng không phải loại kia mới vào manh mới chúa tể, vẫn là hơi đi về phía trước hai bước. Dù sao cũng là thâm hậu như vậy tích lũy, vẫn là như vậy tấn thăng phương thức, nếu như sau khi đột phá chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng cấp 120, đây cũng là quá mỏ. Quân viên Lộ Minh Phi LV140, tốt, biết rõ, có việc lên đấu, vô sự bái triều, tiểu mạnh tử, đỡ chấm hồi cung nghỉ ngơi. Nhân viên quản lý Mạnh Kỳ LV175, đại đế, Lộ Minh Phi đang kêu ngươi. Nhân viên quản lý Mạnh Xuyên LV249, làm người có thể ra mặt dạy, nhưng không thể không cần mặt. Quân viên Bị Đông LV119, nói bậy, đại đế muốn làm sao đối đãi Thạch Nghị a? Bị Đông hỏi một vấn đề liên quan tới mọi người gần nhất tình huống. Tại vừa mới nhìn Dược Trần trực tiếp thời điểm, mọi người liền đã lẫn nhau trao đổi qua. Một bên nhìn Dược Trần trang bê, một bên nói chuyện phiếm, là hoàn toàn không ảnh hưởng. Trực tuyến những người này tự nhiên biết rõ Mạnh Xuyên bên kia bây giờ là làm sao cái tình huống. Nhân viên quản lý Mạnh Xuyên LV249, ta không nhúng tay vào đi, để chính tiểu bất điểm quyết định. Nếu như hắn thật muốn giết Thạch Nghị, đừng nói một cái lớn trọng đồng giả, tiên vực chư vương đều tới cũng không giữ được Thạch Nghị. Chuyện như vậy Mạnh Xuyên là sẽ không nhúng tay can thiệp, giao cho tiểu bất điểm đến lựa chọn. Đối Mạnh Xuyên tới nói, Thạch Nghị sống hay chết đều không bị Mạnh Xuyên đặt ở trong mắt. Tiểu bất điểm muốn làm gì, liền làm như thế đó. Quân viên Dược Trần LV123, chuyện sự tình này quả nhiên là cắt không đứt, lý còn loạn. Quân viên Bị Đông LV119, nào có cái gì loạn, còn không phải Thạch Nghị lỗi của bọn hắn. Nhân viên quản lý Trương Tam Phong LV130, sai khẳng định là Thạch Nghị một phương sai, nhưng loạn, chủ yếu vẫn là giữa song phương huyết mạch quan hệ. Quân viên cỡ lìn mỏ dẹt tỷ LV39, năm đó nếu như Thạch Nghị không nói tự mình nhìn thấy đồ vật, vậy bây giờ làm sao có những này phá sự. Nhân viên quản lý viên đại cổ LV135, lời ấy sai rồi, Thạch Nghị cái kia thời điểm liền 4 năm tuổi, tự mình mâu thân hỏi vấn đề, hắn làm sao lại giấu giếm. Quân viên Lộ Minh Phi LV140, coi như Thạch Nghị không nói, các loại Thạch Hạo sau khi lớn lên, trí tôn cốt cũng sẽ bị người cảm giác, đến thời điểm nói không chừng còn là khó thoát độc thủ. Nhân viên quản lý Mạnh Kỳ LV175, bàn phím đều bị các người theo bức khói. Mạnh Xuyên nhìn xem quần bạn nhóm thảo luận, lắc đầu. Bây giờ nói những này còn có cái gì ý nghĩa, đi qua đã phát sinh, cũng sẽ không bị cải biến. Tự mình bọn này quần bạn, tại thế giới của mình từng cái đều là cường giả phong phạm, tại thế nhân trong mắt đều là thần bí khó lường thế ngoại cao nhân. Vô số người chỉ có thể ở trong truyền thuyết nghe nói tên của bọn hắn. Thì như Ngọc Hư Nguyên Hoàng, Sáng Thế Tổ Long, Vĩnh Hằng Chi Quang. Kết quả, tại trong đám liền nhao nhao cầm lấy bàn phím, hóa thân chính trị gia, nhà tư tưởng, chiến lược chỉ đạo đại sư. Lên tới như thế nào đối đại chư thiên vạn giới thế cục, mở miệng chính là toại cổ cố sự truyền thuyết. Xuống đến hôm nay ăn cái gì, hương vị không được, trong thức ăn linh lực mất cân bằng, bữa sau chuẩn bị ăn cái gì. Nhìn chính bọn hắn tạo hóa. Mạnh Xuyên khẽ nói, sau đó cũng cùng quần bạn nhóm bắt đầu cùng một chỗ khoác lác. Già Thiên Mạnh Thiên Đế cạn tích chư thiên vạn giới thế cục. Một thế lục đạo luân hồi chi chủ tường tự cả chua trứng gà xào chính xác cách làm. Thôn vệ tinh không chủ thần nguyên hoàng đối chặt gỡ giúp tương lai phát triển định ra nhạc dạo. Kỳ thật, ta cũng là bàn phím cường giả cục. Trong đám nói chuyện nhiệt hỏa hướng lên trời, Dược Trần ngược lại là lặng yên hạ tuyến. Hắn bên này vừa mới tấn thăng, sự tình vẫn là thật nhiều. Mạnh Xuyên hắn nhóm chúng ta chỉ là tại sông quan chúa tể thời điểm lộ một cái mặt, các loại sông quan sau khi thành công, liền lại rối rít tần nặc. Cứ như vậy, đại thiên thế giới trên bản chất đích thật là nhiều một nhóm lớn chúa tể, nhưng lại rất quỷ dị. Chỉ có thể tìm tới cái thứ nhất chúa tể. Tựa như cái khác chúa tể đều là mọi người ảo giác đồng dạng. Cứ như vậy, Dược Trần cũng có chút bận rộn. Đại thiên thế giới tất cả có mặt mũi cường giả đều nhao nhao chạy đến Vô Tận Hỏa vực, muốn bái phỏng, gặp mặt Dược Tổ, tìm hiểu một cái cụ thể tình huống. Mà cái này thai to mặt lớn, tối thiểu cũng muốn địa chí tôn tu vi đặt cơ sở. Đồng thời, địa chí tôn tới, cũng chỉ có thể bị Vô Tận Hỏa vực người tiếp đãi, là không gặp được Dược Trần vị này đại thiên Dược Tổ. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi, chờ lấy một chút bí ẩn tin tức lưu truyền tới. Dược Trần tiếp khách, tiếp kiến một chút thiên chí tôn, không có dấu giếm đem chúa tể sự tình nói cho bọn hắn. Có thể đoán được, tiếp xuống một đoạn thời gian hắn cũng sẽ không rảnh rỗi. Một chút việc và không thể không ra mặt tiến hành xử lý, đồng thời còn có thân ở phong ấn không gian, ngay tại run lẩy bẩy thiên tà thần cần Dược Trần đi giải quyết một cái. Tạm thời không thể động dị ma hoàng, vậy liền động một chút dị ma hoàng lao tổ tông. Thiên tà thần Dược Trần là không chuẩn bị giữ lại, sớm một chút giết hắn, cũng miễn cho thiên tà thần suốt ngày lo lắng hãi hùng, liền sợ ngày nào mấy trăm vị chúa tể xuất hiện ở trước mặt hắn bắt hắn cho làm chết khô. Về phần không có thiên tà thần áp lực, Tiêu Viêm trưởng thành có thể hay không chịu ảnh hưởng? Kia khẳng định là sẽ không a. Nguyên kịch bản bên trong, Tiêu Viêm cùng Lâm Động hai huynh đệ cái dựa vào chính mình khổ tu liền trên thương khung bảng lưu lại dòng họ. Đằng sau nếu như lại cho bọn hắn mấy chục trên trăm năm thời gian, hai người bọn họ hoàn toàn có năng lực lưu lại hoàn chỉnh tính danh. Chỉ bất quá thiên tà thần đại quân ép tiến, không có cho bọn hắn cái này thời gian. Cuối cùng để tập thiên địa khí vận, hội tụ rất nhiều cơ duyên mục trần dẫn đầu bước ra một bước kia. Về sau thiên tà thần bị chạm, hai người trải qua khổ tu cũng thành công tấn thăng chúa tể. Cho nên sáng lên người, làm sao đều sẽ sáng lên, hắn quang mang là sẽ không bị vùi lấp. Tiêu Viêm như thế, Lâm Động như thế, tương lai mục trần cũng như thế. Đây đều là chú định sáng chói người. Lại nói, còn không có Dược Trần vị này đại thiên dược tổ tại mà. Về phần trừ thiên tà thần bên ngoài những cái kia vực ngoại tà tộc, ngược lại là có thể lưu lại xem như đại thiên người lịch luyện đối tượng. Thì như học trò cưng của hắn. Cứ như vậy, đại thiên hoàn cảnh kỳ thật cũng không có phát sinh cỡ nào biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầy đủ để hậu nhân trưởng thành. Cũng chính là nhiều hắn cái này chúa tể cấp khác đại thiên dược tổ. Tổng sẽ không có người bắt hắn cái này đại thiên dược tổ làm bốt, đến bắt hắn cho soát đi. Kia Dược Trần liền muốn biểu diễn một cái, lô luyện tôn hầu tử 4. Thạch thôn, tại Liêu thần bọn hắn trong mắt, Mạnh Xuyên một người ngẩn người tốt thời gian dài về sau mới hoàn hồn. Dễ chịu. Mạnh Xuyên thở phào một hơi, thống khoái, cái này châu thổi, liền dị giới quần bạn đều đã bị kinh động. Không thể không nói, ngẫu nhiên tại trong đám cùng quần bạn nhóm thống khoái thổi trên một trận châu, hoàn toàn chính xác có lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh. Bọn hắn tại riêng phần mình thế giới, đều có một loại khác loại, cao siêu quá ít người hiểu đồng dạng cô độc. Bọn hắn đa số đều đã đứng ở thế giới đỉnh phong, một người đang chậm rãi lục lọi con đường phía trước, không có đồng loại. Tại thế nhân trong mắt, chậm rãi biến thành cường giả nên có bộ dáng. Cũng chỉ có đang tán gẫu nhóm bên trong, mới có thể hiện ra chân chính chính mình. Kỳ thật, có thời điểm không phải những cái kia đại cao thủ thoát ly hồng trần, quá mức cao lãnh. Thật sự là không ai có thể cùng bọn hắn tiến hành thẳng tới tâm linh chỗ sâu giao lưu. Chậm rãi, cường giả hình tượng cũng liền bị phiêu miểu hóa. Đương nhiên, cái này chỉ là bộ phận cường giả, có cường giả là bản tính lãnh đạm, hoặc là đa số là tại tuế nguyệt cọ rửa bên trong, coi nhẹ hết thảy. Trầm mặc ít nói, say mê đại đạo, lạnh lùng mặt lạnh, ăn nói có ý tứ, cao nhân hình tượng, phong phạm mười phần. Dạng này người hay là thật nhiều. Thì như Mạnh Xuyên,
Chương 1262, trên trời rơi xuống một đôi cánh gà nướng. Chương 1270, trên trời rơi xuống một đôi cánh gà nướng. Thời gian trôi qua rất nhanh, 2 tháng ngay tại Tiểu Bất Điểm cùng đệ đệ giao lưu tình cảm bên trong đi qua. Mạnh Xuyên cũng an an tâm tâm tại Thạch thôn dừng lại 2 tháng, không có chạy loạn khắp nơi. Hắn tu ra ba đạo đế khí về sau, một mực tại tìm kiếm lấy siêu việt. Đương nhiên, đầu này siêu việt con đường là tu ra đạo thứ tư đế khí. Trải qua một đoạn như vậy thời gian tới suy nghĩ, hắn đạo thứ tư đế khí có một chút mặt mày, ngay tại hướng phía cái phương hướng này tiếp tục cố gắng. Đương nhiên, ở trong quá trình này Mạnh Xuyên cũng là phi thường chú trọng khổ nhàn kết hợp. Tuyệt đối sẽ không để cho mình lâm vào quá độ mỏi mệt bên trong, như thế gây bất lợi cho tu luyện. Có đầy đủ kết quả nghiên cứu cho thấy, bảo trì ngang dương tinh thần, đối với tu luyện rất có chỗ tốt, có thể tăng mạnh hiệu suất. Về phần đây là ai nghiên cứu? Đương nhiên là Mạnh Xuyên căn cứ tự thể nghiệm cuối cùng được ra kết quả nghiên cứu. Tuyệt đối chân thực hữu hiệu, tràn ngập công tín lực. Trên cơ bản giống như nhóm chúng ta kính yêu phi đồng tiên đế đã từng vào chiều, xử lý tam giới sự vụ thời điểm làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Ổn thỏa. Chỉ bất quá trong 2 tháng này, Tiểu Bất Điểm thỉnh thoảng liền đến tìm Mạnh Xuyên, cùng Mạnh Xuyên nói. Mạnh thúc thúc nhìn. Trên trời ngôi sao lại biến mất một viên. Loại hình. Không chỉ Tiểu Bất Điểm một người, bát vực tu sĩ gần nhất đoạn này thời gian đều có tương tự phát hiện. Trên trời tinh thần, thỉnh thoảng liền sẽ đột nhiên ảm đạm đi, sau đó lại cũng không có sáng lên. Ngẫu nhiên ban đêm sẽ có 2 vòng mặt trời đột nhiên xuất hiện tại trên bầu trời, khu trục hắc ám, chiếu sáng đại địa, để thế gian lâm vào quang minh hải dương. Đương nhiên, quang minh là ngắn ngủi, sát na về sau liền lại sẽ quay về hắc ám. Thậm chí có thời điểm, giữa ban ngày đều sẽ có so mặt trời còn có hào quang sáng chói tại bầu trời bộc phát. Cái này bắt vực chúng sinh nhìn sửng sốt một chút, đơn giản chính là như thấy quỷ. Mênh mông vô ngần tinh không sẽ xuất hiện dạng này kỳ cảnh, phần lớn người đều biết rõ nguyên nhân. Có 2 vị cái thế cường giả tại vực ngoại kịch chiến, dẫn động thiên tượng biến hóa. Đồng thời 2 vị này cường giả còn dị thường bền bỉ, đã đánh 2 tháng. Bất quá cụ thể là dạng gì cường giả, là cái nào một nhà cường giả tại kịch chiến, phần lớn người vẫn là không biết đến. Bất Lao Sơn người là vô luận như thế nào cũng sẽ không đem 2 tháng trước phát sinh ở Bất Lao Sơn sự tình khắp nơi tuyên dương. Nếu như tuyên dương khắp nơi đều là, vậy đơn giản chính là chủ động đem Bất Lao Sơn mặt mũi cho ném đi. Mặc dù lớp vải lót đã không có, bởi vì có ở giữa phòng nhỏ xuất hiện tại bát vực hư thần giới nguyên nhân, các vực ở giữa giao lưu đột nhiên nhiều hơn. Đồng thời, bởi vì Mạnh Xuyên cố ý hành động, các vực có ở giữa phòng nhỏ tồn tại, khiến cho các vực hư thần giới ở giữa vực bích đạt được cực lớn suy yếu. Cái này khiến các vực tu sĩ tại hư thần giới lui tới càng thêm thuận tiện, thật to tăng tiến cầu thông giao lưu. Một ngày này, ở giữa bầu trời đột nhiên đại phóng quang minh, chói mắt đến cực điểm, 3 ngày đồng huy. Trong đó 2 ngày tại lóa mắt đến một cái cực hạn về sau, đột trực tiếp biến mất, không có bất luận cái gì báo hiệu, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Kéo dài 2 tháng vực ngoại sao trời ly kỳ mất tích sự kiện, đến giờ khắc này cũng triệt để kết thúc. Huyền vực, Bất Lao Sơn phân sơn. Vâng. Ngũ Hành Sơn đột nhiên từ ở giữa bầu trời rơi xuống, hung hăng đập vào hắn nguyên bản trấn áp côn bằng tử địa phương. Kinh động đến Bất Lao Sơn tất cả mọi người, bọn hắn nhìn qua tòa này từ trên trời giáng xuống, bảo vệ Bất Lao Sơn rất nhiều năm thần sơn. Lúc đầu Ngũ Hành Sơn, bình tĩnh thời điểm thần năng nội liễm, tuy không có thần dị tại ngọn núi lâu dài lấp loé, nhưng hắn núi đá thỉnh thoảng còn có sáng chói thần huy lấp loé. Kia mênh mông tuyên cổ chi uy nghiêm đập vào mặt, để cho người ta vô ý thức liền sinh lòng kính sợ. Cái này còn chỉ là bình tĩnh thời điểm, nếu là Ngũ Hành Sơn thức tỉnh, chủ động bạo phát thần uy, kia càng là kinh thiên động địa. Nhiễu loạn tuyết nguyệt, nghịch loạn âm dương. Nhưng giờ phút này từ vực ngoại rơi xuống Ngũ Hành Sơn, ngọn núi ảm đạm, tựa hồ cũng trong suốt một chút, có thể trông thấy bên trong lưu chuyển thần năng. Kia thần năng cũng có chút hề hoài, ảm đạm, tại Ngũ Hành Sơn bên trong lưu chuyển lên, đang nỗ lực chữa trị lấy hắn bản thân. Giống như là nhân thể mạch máu đồng dạng. Thậm chí thần năng còn khi thì biến mất không thấy gì nữa, bất lực duy trì. Đồng thời, khi thì còn có vỡ vụn núi đá rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất núi đá trực tiếp hóa thành một phấn, bên trong hết thảy thần năng đều đã mất hết, mất đi. Đương nhiên, Ngũ Hành Sơn chủ thể vẫn là không có xuất hiện bị đánh nát loại hình tình huống, chỉ là một chút tại vạn cổ tuế nguyệt bên trong diễn sinh cạnh góc rơi xuống. Tiền bối, Bất Lao Sơn còn lại thần linh kêu gọi nói, lo lắng Ngũ Hành Sơn tình huống. Ngũ Hành Sơn trầm mặc không nói, không có tiếng động, bất quá có thể xác định chính là, hắn khẳng định là không có chết. Chủ thể y nguyên kiên cố sừng sững, làm sao có thể bại vong? Lấy côn bằng tử thực lực, muốn đánh nát toàn bộ Ngũ Hành Sơn vẫn là có rất lớn khó khăn. Cơ bản không có khả năng. Tần tộc tất cả mọi người nhìn chằm chằm Ngũ Hành Sơn, chờ lấy Ngũ Hành Sơn đáp lại, nhưng lại chậm chạp không có chờ đến. Tiền bối hắn, còn tốt đó chứ? Tiền bối thần uy vô địch, thủ hộ ta Tần tộc vạn cổ tuyết nguyệt, há lại một cái đại hung có thể thương tổn. Đáng hận, nếu không phải mấy cái kia đại hung đồng đảng, ta Bất Lao Sơn như thế nào tao nộ như thế biến cố. Nhất định phải thông truyền thượng giới, thượng bẩm thiên tôn, lấy đại hung cùng kỳ đồng đảng chi huyết đến rửa sạch ta Bất Lao Sơn sở thụ sỉ nhục đủ. Tần tộc người nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người đều tức giận bất bình, cực kỳ phẫn hận. Vâng. Đột, Bất Lao Sơn đại chấn, chỉ gặp Ngũ Hành tại nguyên chỗ run lên ba run, sau đó phóng lên tận trời, trực tiếp biến mất tại ở giữa bầu trời. Tình cảm đã hết. Ngũ Hành Sơn suy yếu mà thanh âm lạnh lùng truyền đến, vang ở tần tộc người bên hai. Hắn lại là trực tiếp ly khai Ngũ Hành Sơn. Cái này khiến tần tộc người trợn tròn mắt, ngựa đầu đưa cái cổ tử vọng lấy bầu trời, không biết rõ nên nói như thế nào. Bọn hắn thủ hộ thần, chạy.
Bất Lao Sơn có thể lấy so cái khác vực ngoại đại phái càng ít người hùng thị huyền vực, nhìn xuống bát vực, lớn nhất lo lắng chính là Ngũ Hành Sơn. Nhưng bây giờ, lớn nhất lo lắng vậy mà vứt bỏ bọn hắn mà đi rồi. Ngũ Hành Sơn đã chuẩn bị tiến về thượng giới, giờ phút này nội tâm của hắn nổi giận đùng đùng, chuẩn bị đi tìm Bất Lao Thiên Tôn đòi một lời giải thích. Về phần hạ giới Bất Lao Sơn, hắn lưu tại bát vực nguyên nhân chính là mượn vùng lao tù này ép Côn Bằng Tử, mượn nhờ thiên thời địa lợi, để phần này trấn áp vững chắc nhất. Bây giờ Côn Bằng Tử đều thoát khốn, hắn còn lưu tại bát vực làm gì? Thưởng thụ cái này mỏng manh thiên địa tinh khí sao? Mà Bất Lao Sơn, không có hắn, Bất Lao Sơn cũng sẽ không diệt, vẫn là nội tình thâm hậu vực ngoại đại phái. Trừ phi thượng giới Bất Lao Sơn bản núi diệt, ta không đem ngươi đánh đầu đầy bao, đem ngươi tấm kia gầy gò mặt đánh thành thiếu năm bản tử, ta về sau liền gọi Âm Dương núi. Ngũ Hành Sơn hung tợn thầm nghĩ, ngọn núi còn thỉnh thoảng lay động một cái. Bản thân hắn kiên cố vô song, nhưng trạng thái quá kém, lần này dài đến 2 tháng kỳ chiến, lại một lần đả thương nguyên khí. Hiện tại hắn cần nhất chính là tranh thủ thời gian trở lại thượng giới, mời Tần Trường Sinh xuất thủ, đồng thời mượn nhờ Tần tộc tài nguyên khôi phục tự thân. Bằng không, trạng thái lại rơi xuống, vậy liền khó giải quyết. Về phần giáo huấn Tần Trường Sinh, các loại khôi phục lại làm cũng không mượn. Hắn cùng Tần Trường Sinh quan hệ rất đặc biệt, cũng là không về phần bởi vì Tần Trường Sinh không có tới cứu viện liền trở mặt thành thủ. Mà tại Ngũ Hành Sơn đi lên giới bước đi thời điểm, mặt khác một đạo ảm đạm hình người lưu quang cũng rơi đi huyền vực. Sau đó đạo lưu quang này cảm ứng đến cái gì, thần thức định vị, điều chỉnh phương hướng, lần nữa phóng lên tận trời. Vượt ngang vạn ước bên trong, vượt qua vực bích cách trở, hắn xuyên qua đại vực, sau đó trở lại đại hoang, trong nháy mắt, một cái xây dựng ở bên hồ rừng núi thôn nhỏ xuất hiện ở phía trước. Một vệ hình người này lưu quang đạt tới mục đích, tinh khí thần đều là bừng lòng. Từ bầu trời rơi xuống, phanh một tiếng rơi trên mặt đất, rơi vào một cái đang đuổi lấy chim tức hải tử trước mặt. Tiểu Bất Điểm ngơ ngác nhìn qua rơi vào trước mặt mình người, lại nhìn một chút bầu trời, gãi đầu một cái. Nguyên lai, trên trời không chỉ có thể rớt đĩa bánh, sẽ còn rơi cánh gà nướng. Chương 1263, tạm cư. Chương 1271, tạm cư. Tiểu Bất Điểm kéo lấy Côn Bằng Tử liền hướng trong thôn chạy. Khoan hay nói, Côn Bằng Tử còn rất chậm, Tiểu Bất Điểm đều có nặng nề cảm giác. Liêu Thần, Liêu Thần, trên trời rơi xuống tới một cái điều nhân. Tiểu Bất Điểm hô to gọi nhỏ. Về phần cánh gà nướng mà nói, bất quá là hình tượng ví dụ. Bởi vì Côn Bằng Tử hiện tại một đôi côn bằng cánh, da chóc thịt bong, ngũ hành nguyên tố như giỏi trong xương, trong đó có một bộ phận bị ngọn lửa thiêu nướng. Tiểu Bất Điểm chưa hề đều không ăn sinh vật hình người, dù là hắn không phải nhân tộc, nhưng chỉ cần là hình người, liền đều không ở vào hắn thực đơn bên trong. Người trong thôn đều bị hấp dẫn đến đây, vây xem Côn Bằng Tử. Bất quá Liêu Thần ra hiệu mọi người tán đi, biểu thị đây là nguyên bằng hữu, sẽ không đối thôn tạo thành nguy hại. Vĩ đại Liêu Thần lên tiếng, mọi người tự nhiên là ngoan ngoãn nghe lời. Hoắc, tốt ra hỏa. Mạnh Xuyên đi tới, nhìn thấy Côn Bằng Tử hiện tại điều dạng, chậc chậc cảm thán. Toàn thân trên dưới đều có hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế, bất diệt thân thể càng là có mấy cái trước sau trong suốt lỗ máu, phía trên ngũ hành pháp tắc bám vào, tàn ăn hết thảy. Nhất là mạo hiểm chính là Côn Bằng Tử mi tâm một đạo huyết động. Một đôi côn bằng chi cánh rất dưới, cái này có thể nói là Côn Bằng Tử trên thân mạnh nhất bộ vị. Danh xưng bất diệt thân thể một khi bị hao tổn, kia so bình thường nhục thân thụ thương còn gai góc hơn. Đây quả thật là lấy mệnh tương bạc a. Liêu Thần một cành cây trên người Côn Bằng Tử điểm nhẹ, xanh biết thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, là Côn Bằng Tử rót vào một chút sinh cơ, tỉnh lại hắn. Mạnh Xuyên nhìn xem mở mắt Côn Bằng Tử, nói ra, ngươi đã đến. Ta tới. Côn Bằng Tử thanh âm yếu ớt. Ngươi không nên tới. Mạnh Xuyên đứng chắp tay, nhìn ra xa phương xa, thần sắc đột nhiên thương tang bắt đầu. Không phải đạo hữu để cho ta tới sao? Côn Bằng Tử nho nhỏ trong thanh âm có nghi ngờ thật lớn. Vậy ta đi. Mạnh Xuyên rất muốn níu lấy Côn Bằng Tử cánh hỏi một chút hắn, đến tột cùng có biết nói chuyện hay không a? Phối hợp biết hay không a? Đinh. Mà tại thạch thôn đất trống bên cạnh thạch liều dưới, Thiên Hoang Kích Thanh Minh cũng khôi phục, sau đó hắn cũng tới đến Côn Bằng Tử trước mặt, nhìn chăm chú lên Côn Bằng Tử, kích thân cũng đang run rẩy. Chủ nhân hải tử. Thiên Hoang Kích lên tiếng. Côn Bằng Tử cũng nhìn chằm chằm Thiên Hoang Kích, trong nháy mắt kịp phản ứng Thiên Hoang Kích thân phận. Hắn mẫu thân khi còn sống sử dụng binh khí. Hắn nghe qua Thiên Hoang Kích truyền thuyết, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua kiện binh khí này. Côn Bằng Tử vẫn là một trái trứng thời điểm, Côn Bằng liền đã mất đi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Côn Bằng chân thân, hết thảy đối Côn Bằng nhận biết, bất quá là căn cứ huyết mạch chỗ sâu nhớ lại, còn có ngoại giới những cái kia lưu truyền cố sự tạo dựng. Ta lại làm một chuyện tốt. Mạnh Xuyên tự nói, đây là cái gì? Đây là vượt qua vạn cổ gặp nhau. Mạnh Xuyên không thể không cảm thán, tự mình thật là một cái lây giúp người làm niềm vui, anh tuấn tiêu sái người. Trước lưu tại thạch thôn, đem thương thế trên người dưỡng tốt đi. Mạnh Xuyên nói ra, vốn chính là dựa vào thần dược cương ép trở về đỉnh phòng, một trận chiến này qua đi, lại bị thương nặng, không thể chủ quan. Về phần cái khác, ngươi môn hạ đến có thể hảo hảo tâm sự. Nếu như ngày nào muốn rời đi, trên 3000 đạo châu báo thủ, nhóm chúng ta cũng sẽ không ngăn cản. Ta ơn ngài, Nguyên tiên sinh. Thiên Hoang Kích cảm kích nói. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thế này còn có thể nhìn thấy chủ nhân huyết mạch. Năm đó Côn Bằng tại sau cùng thời gian đem Côn Bằng Tử đặt một cái hỗn độn bên trong tiểu thế giới, ý đồ lấy hy sinh hắn Côn Bằng căn cơ làm đại giá, để Côn Bằng Tử sống sót. Thiên Hoang Kích đối với chuyện này là cảm kích. Nhưng nói thật, chuyện sự tình này thành công hy vọng bản thân tiểu không lớn. Vạn cổ tuế nguyệt trôi qua, Thiên Hoang Kích đều đã cho rằng, năm đó chỗ cố gắng, cuối cùng vẫn là thất bại. Không nghĩ tới, Nguyên tiên sinh vậy mà cho hắn mang đến dạng này kinh hỉ.
Không cần cảm ơn.
Mạnh Xuyên phất tay, cùng Thạch Vân Phong nói một cái chuyện sự tình này, Thạch Vân Phong đồng ý về sau, Côn Bằng Tử cũng liền tạm thời định cư nơi này. Cùng cái khác giả yếu tàn tật mấy người không đồng dạng, Côn Bằng Tử chú định chỉ là tạm thời định cư. Hắn còn trẻ, vẫn chưa tới về hưu niên kỷ, còn cần tiếp tục ở bên ngoài dốc sức làm đây. Huống chi, hắn còn muốn xông lên 3000 đạo châu, đi báo năm đó trấn áp mối thù đây. Ngũ Hành Sơn thế nào? Mạnh Xuyên hỏi. Côn Bằng Tử đô thành bộ dáng này, nói chuyện đều muốn nằm rạp trên mặt đất, hiện tại mới miễn cưỡng ngồi dậy. Kia Ngũ Hành Sơn đoán chừng cũng không chịu nổi. Tình huống so với ta tốt một chút. Côn Bằng Tử nói ra. Sau trận chiến này, nhân quả toàn bộ tiêu tán, về sau nếu là lại gặp nhau, phải chăng là địch, vậy liền nhìn tạo hóa. Đây là tại song phương trước khi quyết chiến liền định tốt. Một trận chiến này qua đi, song phương cũng sẽ tuân thủ hứa hẹn, quy về người qua đường, đã không còn ân đoán. Tại cái này 2 tháng trong lúc kích chiến, vô luận là Côn Bằng Tử hay là Ngũ Hành Sơn, đều là ôm lấy đối phương tính mệnh, hoặc là tự mình mất mạng giác ngộ đang tiến hành chiến đấu. Cũng chỉ có giác ngộ như vậy, mới có thể xưng nhân quả đều tiêu, mới có thể để cho song phương đều giải quyết trong lòng ngất khí. Vậy sau này gặp lại, đoán chừng liền muốn tại 3000 đạo châu. Mạnh Xuyên khẽ nói, Ngũ Hành Sơn ly khai, nằm trong dự đoán của hắn. Bát vực hiện tại đã là Ngũ Hành Sơn thương tâm chi địa. Sau đó Mạnh Xuyên lại vỗ vỗ Tiểu Bất Điểm đầu. Huyền vực Bất Lao Sơn núi dựa lớn đã không có, về sau bọn hắn nếu là còn dám tới chọc giận ngươi, ngươi biết rõ nên làm như thế nào a? Tiểu Bất Điểm thật nhanh gật đầu, biểu thị tự mình minh bạch. Bọn hắn nếu là dám chọc tới ta, vậy ta liền đem đầu của bọn hắn vặn xuống tới, cho Mạnh Thúc Thúc làm cái bộ dùng. Mạnh Xuyên trầm mặc một cái chớp mắt, cảm nhận được Tiểu Bất Điểm hiếu tâm, nhưng lại phát giác phần này hiếu tâm không thích hợp chỗ. Ngươi tuổi còn nhỏ, sẽ không phải là tâm lý có vấn đề gì đi, cầm đầu người làm cái bô. Còn có, ta dùng cái gì cái bô? Mạnh Xuyên vì mọi người giới thiệu một cái Côn Bằng Tử, đưa tới chấn động tất nhiên là không cần nói thêm. Côn Bằng a, Thạch thôn người đều rất quen. Dù sao Côn Bằng bảo thuật còn tại Thạch thôn lưu truyền ra đây. Tiểu Bất Điểm con mắt chớp chớp, đối Côn Bằng loại sinh vật này rất là hiếu kỳ, không biết rõ nghiên cứu một cái Côn Bằng Tử, có thể hay không để cho hắn Côn Bằng bảo thuật đột nhiên tăng mạnh. Đáng tiếc, thời khắc này Côn Bằng Tử chịu không được dày vò. Thiên Hoang Kích mang theo Côn Bằng Tử xuống dưới chữa thương, để tránh Côn Bằng Tử thương tới căn bản. Đồng thời hắn cũng muốn hiểu rõ Côn Bằng Tử trải qua, thuận tiện cho Côn Bằng Tử giảng thuật một cái hắn mẫu thân. Côn Bằng Tử bản thân cũng có được kỳ vọng. Trời có mắt rồi, hắn từ cái kia hỗn độn tiểu thế giới đản sinh về sau, liền một mực một người trên thế gian lang thang, cô tịch cảm giác sung túc. Mẫu thân thì là hắn vĩnh viễn nhớ, loại tư niệm này chạy xuôi tại huyết mạch của hắn bên trong, không cách nào dứt bỏ cùng chặt đứt. Hắn năm đó bị trấn áp nguyên nhân, tại 3000 đạo châu lưu truyền, là họa loạn Tam Thiên Châu, tạo ra vô tận sát nghiệt, lúc này mới chọc tới một đám giáo chủ, hợp lực đem hắn trấn áp. Nhưng chân tướng sự tình là, hắn ỷ vào thiên hạ cực tốc cùng bất diệt thân thể, tùy ý quấy rối, phá hư một chút đạo thống thống trị. Tỷ như Thiên Quốc, tỷ như Ma Quỷ Viên, tỷ như Yêu Long Đạo Môn, kiếm cốc loại hình đạo thống. Năm đó Côn Bằng Tử một mực tại tận sức tại cùng những này đạo thống là địch. Cái gọi là họa loạn Tam Thiên Châu, giết chóc vô số, kỳ thật cũng chính là họa loạn những này đạo thống, sau đó những này đạo thống giáo chủ ra tay. Sở dĩ cùng những này đại giáo là địch, đó là bởi vì những này đạo thống toàn bộ đều cùng năm đó Côn Bằng vẫn lạc có trực tiếp hoặc là gián tiếp liên hệ. Giết mâu mối thủ, há có thể không báo? Nếu như năm đó không có Tản Tiên mang theo 3000 đạo châu một đám người vây công Côn Bằng căn bản không có khả năng chết. Coi như thương thế không cách nào khỏi hẳn, nàng chịu, cũng có thể cái mấy trăm vạn mấy ngàn vạn năm. Tiên điện Tản Tiên dạng này đồ chơi, bị thập hung một trong Côn Bằng trọng thương, cũng có thể sống tạm cái mấy trăm vạn năm. Huống chi Côn Bằng bản thân. Năm đó những người kia, đích thật là dẫn đến Côn Bằng tử vong hung thủ một trong. Chương 1264, Đại Ma Thần. Chương 1272, Đại Ma Thần. Là nơi này. Không đúng. Tiểu Tháp tại một chỗ trong rừng rậm, một bên lắc lư một bên nói thầm. Nguyên nói với ta là một mảnh màu đen rừng rậm, nơi này là màu xanh lá. Sinh mệnh cấm địa, sinh mệnh cấm địa. Tiểu Tháp thân hình từ bên trong vùng rừng rậm này biến mất, cảm ứng đến giữa thiên địa khí cơ, hướng những phương hướng khác đi đến. Hắn đang tìm kiếm lấy cái gì, căn cứ Mạnh Xuyên chỉ thị. Mạnh Xuyên đương nhiên là sẽ không đem Tiểu Tháp xem như thuộc hạ tới sai sử. Bất quá, Tiểu Tháp bản thân tiểu ưa thích chạy ra thạch thôn, khắp nơi lăn lư. Vừa vặn Mạnh Xuyên cũng có một chuyện, có thể tại Tiểu Tháp đi lung tung thời điểm liền thuận tiện hoàn thành. Cho nên liền xin nhờ cho hắn. Không lâu sau đó, Tiểu Tháp đi vào một mảnh màu đen ngoài rừng rậm mặt. Nơi này mười phần tịch mịch, cây cối cây cỏ tất cả đều hiện ra màu đen kịt. Không có côn trùng kêu vang, không có chim gọi, không có phi cầm tẩu thú hình bóng. Liền phong thanh đều không có, toàn bộ rừng rậm đều là một mảnh yên tĩnh, cùng rừng rậm bên ngoài thiên địa hoàn toàn khác biệt. Tại đi vào vùng rừng rậm này bên ngoài về sau, Tiểu Tháp dừng lại. Hẳn là nơi này. Tiểu Tháp tự nói, nơi này phù hợp Mạnh Xuyên cùng hắn nói tới chi địa hết thảy đặc thù. Đồng thời tại hắn cảm ứng bên trong, nơi này toát ra khí cơ, cũng phi thường phù hợp cấm địa danh xưng. Màu đen thâm lâm, hoang vực trong truyền thuyết cấm địa, dị thường thần bí, thậm chí liền biết rõ phương này cấm địa vị trí người đều không nhiều. Lâu lâu sẽ có người phát hiện, sau đó lưu truyền ra vô tận truyền thuyết. Vương hầu nếu là ngộ nhập, đều có rất lớn khả năng có sinh mệnh nguy hiểm, trên cơ bản rất khó còn sống ra. Có thể thôn phệ vương hầu sinh mệnh địa phương, thấp nhất cũng có tôn giả đẳng cấp hung hiểm, thậm chí nhất hiểm ác chỗ, khả năng có thần linh chi ác. Dạng này địa phương, tại hoang vực đích thật là có thể xưng cấm địa. nhưng Tiểu Tháp ngược lại là rất nhẹ nhàng, nên ngang liền đi cái này màu đen thâm lâm bên trong, tuyệt không mang sợ. Nếu như không phải trước kia khắp nơi đi dạo thời điểm, đều tại hắn vực, cái này màu đen thâm lâm sớm đã bị hắn thăm dò. Cái này bắt vực không biết rõ có bao nhiêu danh xương cấm khu địa phương đều đã bị hắn đặt chân, đồng thời đi dạo hết, bên trong có cái gì, hắn đều rõ rõ ràng ràng. Bởi vì Mạnh Xuyên tại thiên vực phát hiện cấm khu chi chủ nguyên nhân, cho nên Tiểu Tháp trước kia khắp nơi tản bộ thời điểm, đều tương đối ưa thích đi những cái kia có huyền bí truyền thuyết đại vực. Vạn nhất liền lại bị hắn gặp phải một chút vượt qua lẽ thường tồn tại đây. Mà hoang vực, hắn ngược lại đi tương đối ít. Tiểu Tháp tiến vào màu đen thâm lâm về sau, liền đối với hắn mục tiêu của chuyến này có một chút cảm ứng. Dù sao, tại cái này màu đen thâm lâm bên trong, còn sống, có sinh mệnh khí tức đồ vật, quá là hiếm thấy. Tiểu Tháp một đường mạnh mẽ đâm tới, một chút hung hiểm, một chút thiên địa tự nhiên quỷ dị đều bị hắn không nhìn, không đả thương được hắn mảy may. Không lâu sau đó, Tiểu Tháp đi tới một cái bên người lão nhân. Lão nhân này ngay tại tĩnh tọa tu dưỡng, trên đùi đặt vào một thanh đại cung. Hắn dáng vóc khôi ngô, tóc hoa râm, đồng thời phi thường loạn, râu ria cũng là dạng này, không biết có bao nhiêu năm chưa từng rửa mặt qua. Hiển nhiên một cái dã nhân. Thậm chí, hắn còn đoạn mất một cánh tay, là độc tí. Bất quá coi như lôi thôi lết thiết, hình tượng không tốt, thân thể cũng có được không trọn vẹn, nhưng khí thế của nó lại là rất kinh người, tự có một cô khác uy nghiêm. Tìm được, loại này huyết mạch, ta đã từng thấy qua một tổ. Tiểu Tháp giọng mang ý cười. Quả nhiên là một kiện lại chuyện quá đơn giản nợ tình, hắn ra hóng gió một chút, tùy tiện dạo chơi, liền hoàn thành. Không có cái gì độ khó. Chờ đem cái này lão nhân mang về thạch thôn về sau, đến làm cho Nguyên để cử mấy cái tương đối thú vị địa phương, để cho ta đi đùa nghịch một đùa nghịch. Tiểu Tháp âm thầm nghĩ tới. Tiểu Tháp cũng không phải là một cái không chịu nổi tịch mịch, một ngày không khắp nơi đi dạo liền không thoải mái người. Bằng không, hắn trước kia là thế nào làm được gần nấp vào cổ, một mực nút trong bóng tối, căn bản không có bao nhiêu người biết rõ hắn. Hắn hiện tại chạy loạn khắp nơi, chủ yếu chính là bởi vì hắn tình trạng đặc thù, đến một bước này, căn bản cũng không phải là buồn bực tại thạch thôn tu luyện liền có thể tiếp tục khôi phục. Hắn chạy loạn khắp nơi, mục đích lớn nhất, kỳ thật vẫn là ôm có thể tại bát vực tìm được tự mình cái khác thân tháp hy vọng. Vâng. Một tiễn đột nhiên bắn về phía Tiểu Tháp, mang theo khí lãng cuồn cuộn, đánh nát không gian. Là lao nhân kia, hắn nghe thấy Tiểu Tháp thanh âm về sau, không có một chút điểm do dự, trực tiếp dương cung lắp tên, đối Tiểu Tháp xuất thủ. Quả quyết, hung ác quyết. Bởi vì tại cái này hắc ám thâm lâm bên trong, xuất hiện ở bên cạnh hắn, tuyệt đối không thể nào là bằng hữu. Đây là hắn thời gian dài đến tại hắc ám sâu trong rừng rẽ rùa cầu sinh, cho ra kinh nghiệm giáo huấn. Máu kinh nghiệm giáo huấn. Rất cảnh giác. Tiểu Tháp không có bởi vì một tiễn này mà tức giận, ngược lại khen ngợi một câu. Một tiễn này tại ở gần Tiểu Tháp thân tháp về sau, liền tự động mất diệt. Thực lực tại đồng bậc bên trong cũng rất không tệ, không kém không kém. Tiểu Tháp nói, nhẹ nhàng thoải mái. Lão nhân kia đứng lên, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Hắn cảm thấy, lần này mình là gặp phải đại gia hỏa. Có thể như thế hời hợt đón lấy tự mình toàn lực một tiễn đồ vật, hắn trước kia tại hắc ám thâm lâm gặp qua. Mà một lần kia, nếu như không phải vận khí tốt, hắn đã bằng rào, sớm đã phơi thây cái này cấm địa, trở thành bên trong ngũ hồn. Lão nhân mặc dù rất nghiêm trọng, nhưng cung trong tay lại chậm rãi nâng lên. Địch nhân cường đại, cũng không phải là ngươi từ bỏ xuất thủ lý do. Thả lỏng, ta là tới đón ngươi đi ra. Tiểu Tháp nói ra. Ngươi gọi Thạch Trung Tiên đúng không? Thụ cháu của ngươi, còn có những người khác nhờ vả, ta cố ý tới tìm ngươi. Sau đó, đón ngươi về nhà. Cái này tại Hắc Ám Thâm Lâm bên trong rẽ rủa cầu sinh lão nhân, chính là Tiểu Bất Điểm gia gia, Thạch Tử Lăng cha phụ mẫu thân. Vũ Vương phủ 15 gia, danh xưng đại ma thần Thạch Trung Thiên. Mạnh Xuyên đến để Tiểu Tháp tìm, chính là Thạch Trung Thiên. Tiểu Bất Điểm đều cùng mình phụ mẫu đoàn tụ, cũng sắp chấm dứt đã từng ân oán, Mạnh Xuyên tự nhiên cũng là nghĩ lên Tiểu Bất Điểm người thân này. Nguyên kịch bản bên trong, Thạch Trung Thiên đại khái sẽ ở 2 năm về sau chạy ra Hắc Ám Thâm Lâm, thành công thoát khốn. Bất quá đã Mạnh Xuyên nhớ tới, kia Thạch Trung Thiên tự nhiên không cần tại Hắc Ám Thâm Lâm lại thụ 2 năm đã tội. Về phần làm như vậy, Thạch Trung Thiên sớm định ra vận mệnh quỹ tích liền bị phá hư. Đây quả thực là nói nhảm. Chẳng lẽ muốn Mạnh Xuyên ngồi nhìn người ta ông cháu tại tương lai tách rời không thành? Lại nói, có Mạnh Xuyên can thiệp, lưu tại Thạch thôn thành cửu, cũng liền không nhất định kém hơn Thạch Trung Thiên nguyên kịch bản con đường kia chính là. Mạnh Xuyên há lại sẽ là, như thế tận lực, cẩn thận nghiêm túc đi duy trì cái gọi là kịch bản người. Thạch Trung Thiên nghe Tiểu Tháp, trong mắt buộc phát ra kinh người thần mang, nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy những tin tức này. Bọn hắn? Thạch Trung Thiên chuẩn bị nói cái gì, lại bị Tiểu Tháp đánh gãy. Chờ nhìn thấy bọn hắn về sau, để bọn hắn cùng ngươi giải thích đi. Tiểu Tháp nói. Sau đó mang theo Thạch Trung Thiên trực tiếp hướng Hắc Ám Thâm Lâm bên ngoài phóng đi. Phương này cấm địa không có cái gì hấp dẫn hắn đồ vật, hắn cũng không nguyện ý dừng lại lâu. Về phần cùng Thạch Trung Thiên giải thích, vậy quá phiền toái. Đồng thời, giải thích, Thạch Trung Thiên cũng sẽ không 100% tin tưởng, còn không bằng trực tiếp mang đi. Mạnh mẽ đâm tới tiến, mạnh mẽ đâm tới ra, bị Tiểu Tháp trói buộc chặt, chỉ có thể đi theo tiến lên Thạch Trung Thiên không khỏi biến sắc. Trong nội tâm ẩn ẩn có một chút ý nghĩ, có thể tại Hắc Ám Thâm Lâm bên trong hoành hành nhân vật, cháu của hắn là thế nào nhận biết? Chẳng lẽ, cháu của hắn nhận tòa tháp này là hay sao? Đáng tiếc, hắn giờ phút này nói không ra lời. Xông ra Hắc Ám Thâm Lâm về sau, Thạch Trung Thiên đều có một ít hoảng hốt. Mặt trời quang mang một lần nữa chiếu xạ tại hắn trên thân, không khí mới mẻ tràn ngập tại mỗi một tấc không gian, ánh nắng tươi sáng, sơn hà tú lệ. Vạn linh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Cái này khiến quen thuộc hắc ám thâm lâm hoàn cảnh hắn hít sâu một hơi, dường như đã có mấy lời. Bất quá một lúc sau, Thạch Trung Thiên liền phát hiện không đúng. Tiểu Tháp đi đường, không giống như là đi Vũ Vương phủ phương hướng. Thạch Trung Thiên trong lòng lộp bộ, bị bắt cóc rồi. Chương 1265, trồng giấy nhất giáp, chạy nhanh nhất đường. Chương 1273, trồng giấy nhất giáp, chạy nhanh nhất đường. Thạch Trung Thiên nhìn qua chung quanh càng ngày càng hoang vu cảnh sắc, đã xác định một sự thật. Đây không phải đi Vũ Vương phủ xe. Tiểu Tháp tựa hồ nhìn ra Thạch Trung Thiên tâm tư, nói với hắn: "Ngươi sẽ không muốn trở về Vũ Vương phủ, coi như trở về, cũng không phải về nhà, cũng sẽ không lại đem nơi đó đưa ra, mà là đi chặt đầu." Thời khắc này Thạch Trung Thiên cũng không hiểu Tiểu Tháp ý tứ. Vũ Vương phủ chính là ta nhà, ta không trở về Vũ Vương phủ, không đem nơi đó đưa ra nói. Vậy ta nhà ở đâu? Chẳng lẽ lại, nhà ta còn tại nhà ngươi sao? Rất ngắn thời gian qua đi, Tiểu Tháp liền đem Thạch Trung Thiên mang về Thạch thôn. Sau đó đem hắn đến Thạch Tử Lăng trước mặt bọn hắn, tự mình thì là đi tìm Mạnh Xuyên tranh công. Mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng ta Tiểu Tháp tin nhất phụng đồng giá trao đổi nguyên tắc, hết thảy đều muốn cân bằng. Mạnh Xuyên đang cùng Tiểu Bất Điểm nói một ít chuyện. Rốt cuộc muốn cái nào một đạo bảo thuật, nghĩ kỹ chưa có. Mạnh Xuyên một bên uống trà, một bên hỏi. Tiểu Bất Điểm thì là mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Hắn đầu tiên, Hóa Linh Lưỡng cảnh thiên hạ đệ nhất ban thưởng, chính là tùy ý tuyển hai đạo thập hung bảo thuật. Mặc dù ban huyết cảnh bảo thuật ban thưởng bị Mạnh Xuyên cho giấu hạ, nhưng đó là bởi vì Tiểu Bất Điểm lúc ấy cũng không thích hợp phân tâm. Cho nên Mạnh Xuyên mới không có cho hắn ban thưởng. Bất quá đã minh văn Tiểu Bất Điểm, kia tình huống cùng năm đó tự nhiên có chỗ khác biệt. Có người sở trường một đạo, tại một cái nào đó trong lĩnh vực cày sâu cốt bấm, có thể lấy được phi phàm thành tựu. Nhưng có người chú định chính là đi một cái đọc nhiều chi đạo. Tỷ như Tiểu Bất Điểm, hắn tự nhiên là sẽ không bị một loại nào đó bảo thuật, nào đó một con đường chỗ cực hạn. Đến tầng thứ nhất định về sau, tiếp xúc càng nhiều, đối với hắn cũng là càng có chỗ tốt. Hắn tại con đường tu luyện trên tiếp xúc đồ vật, đều sẽ hóa thành hắn nội tình, tại tương lai một đoạn thời khắc cách ra quan mang. Thập hung bảo thuật hắn hiện tại ngộ không thấu, nhưng chỉ là lĩnh ngộ một chút ra lông, cũng có thể được ích lợi không nhỏ. Đồng thời, tiếp xúc nhiều một loại thập hung bảo thuật, còn có thể loại suy, đối cái khác bảo thuật cũng hắn đến xúc tiến tác dụng. Vì cái gì thập hung bảo thuật danh khí lớn như vậy, hắn người sở hữu thập hung uy danh cố nhiên là trọng yếu nguyên nhân, nhưng cái này 10 đạo bảo thuật bản thân cũng là thật phi phàm. Một đạo thập hung bảo thuật, liền đại biểu tu sĩ một cái nào đó phương diện, nếu là có thể viên mãn một đạo thập hung bảo thuật, đó chính là tu sĩ bản thân một cái nào đó phương diện đi tới viên mãn. Tỷ như tiên hoàng chi sinh mệnh lực, cổ chi công phạt, kiến chi lực lượng, côn bằng chi cực nhanh. Cái này 10 loại bảo thuật, không nói tập hợp đủ, cho dù là nhiều tu luyện mấy loại, cũng có thể để tự thân không có nhược điểm, phát triển toàn diện. Đương nhiên, không phải nói tiên hoàng ngoại trừ sinh mệnh lực bên ngoài liền không còn gì khác. Cái này sinh mệnh lực, chỉ là cùng cái khác thập hung bảo thuật so sánh, độc thuộc về nó, dị thường đột xuất một điểm. Tu luyện thành công bất luận cái gì một đạo thập hung bảo thuật, đối với tu sĩ tới nói đều là toàn phương vị đề cao. Sánh vai thập hung chủng tộc cũng không phải là không có, tỉ như bộ tộc Kim Ô, hắn huyết mạch độ mạnh, là không kém gì thập hung. Nhưng bọn hắn không có đứng hàng thập hung, tự nhiên là có nguyên nhân, bộ tộc này cùng thập hung so sánh, có một ít cực đoan, đồng thời không có được phổ biến tính. Thập hung, lẫn nhau ở giữa đều ẩn ẩn có trình độ nhất định phù hợp. Tiểu Bất Điểm bây giờ người mang Lôi Đế bảo thuật, Thảo Tự kiếm quyết, côn bằng bảo thuật. Tại uy nghiêm, công phạt, tốc độ mấy cái này phương diện đạt đến viên mãn. Đương nhiên, cái này viên mãn là tương đối viên mãn. Đồng thời, những phương diện khác Tiểu Bất Điểm cũng là đến một cái cực hạn. Không có chí cường nội thân, như thế nào gánh chịu thiên hạ cực tốc? Không có bất hủ tinh thần, như thế nào tách ra chí cao uy nghiêm? Không có mênh mông pháp lực, như thế nào đánh ra sắc bén nhất công phạt? Tu sĩ mỗi một cái phương diện đều là tại ảnh hưởng lẫn nhau. Đây cũng là nói là cái gì học được mấy loại thập hung bảo thuật về sau, liền có thể để tự thân không có nhược điểm nguyên nhân. Thật là khó làm lựa chọn a, ta tất cả đều muốn. Tiểu Bất Điểm gật gù đắc ý. Mạnh thúc thúc, nếu không ngươi vẫn là đem ta ban thưởng cho đen đi, dạng này ta cũng không cần làm lựa chọn. Mạnh Xuyên sắc mặt tối đen, gậy Tiểu Bất Điểm một cái chán. Cái gì gọi là ta đen phần thưởng của ngươi, ta kia là nhìn xa trông rộng. Đã ngươi không chọn được, vậy ta giúp ngươi tuyển. Mạnh Xuyên nói, một chỉ đặt tại Tiểu Bất Điểm mi tâm. Vô cùng vô tận đại đạo ký hiệu tại Tiểu Bất Điểm trong thức hải sẽ qua, cuối cùng một cái thiêu đốt lên hỏa diễm tiên hoàng hay không, đứng tại Tiểu Bất Điểm trong thức hải. Tiên hoàng bảo thuật, cũng có thể gọi chân hoàng hoặc là thần hoàng, phượng hoàng bảo thuật, một cái ý tứ. Hào hào học, hào hào luyện, cái khác có thể luyện không tốt, nhưng tiên hoàng bảo thuật cùng côn bằng bảo thuật, không thể luyện không tốt. Mạnh Xuyên ngữ trọng tâm trường nói. Tại sao vậy Mạnh thúc thúc? Tiểu Bất Điểm hiếu kỳ hỏi. Tiên hoàng bảo thuật có thể làm cho ngươi có được so những người khác càng ngoan cường sinh mệnh lực, đánh không lại địch nhân, cũng có thể chịu chết địch nhân. Mạnh Xuyên ung dung nói ra, côn bằng bảo thuật thì có thể làm cho ngươi chạy so những người khác càng nhanh. Tiểu Bất Điểm vào đầu, làm sao đều là bị đánh chạy trốn. Ngươi còn nhỏ, không hiểu. Tốt, ra ra ngươi bị ngươi Tháp thúc thúc tìm trở về, ngươi ra ngoài gặp hắn một chút đi. Mạnh Xuyên bắt đầu đổi người, lần này các ngươi một nhà, cũng coi là hoàn toàn đoàn tụ. Tiểu Bất Điểm nghe thấy Mạnh Xuyên, nhãn tình sáng lên. Ra ra còn sống trở về rồi. Tốt a. Tiểu Bất Điểm nhảy dựng lên, hướng về phía Tiểu Tháp một trận cảm tạ, sau đó cùng Mạnh Xuyên lên tiếng chào hỏi, hùng hùng hổ hổ liền hướng bên ngoài chạy. Bất quá muốn đi ra ngoài thời điểm, dừng lại một cái, quay người xông Mạnh Xuyên làm một cái mặt quỷ. Có Mạnh thúc thúc tại mới tính đoàn tụ đây, Mạnh thúc thúc cũng không thể ngày nào đó đột nhiên biến mất. Sau đó Tiểu Bất Điểm nhanh chóng chạy ra ngoài, phóng tới ngay tại trò chuyện Thạch Trung Thiên cùng Thạch Tử Lăng bọn hắn. Thạch Trung Thiên cùng Thạch Tử Lăng bọn hắn đã nhận nhau, đã nói rất nhiều, hiện tại cũng khống chế không nổi tâm tình. Mất tích nhiều năm phụ thân đột nhiên trở về, đích thật là lớn lao kinh hỉ. Đứa nhỏ này. Mạnh Xuyên cười lắc đầu, đối Tiểu Bất Điểm truyền âm. Đợi chút nữa đến chỗ của ta, ta có chút đồ vật có thể giúp ngươi tu luyện Tiên Hoàng Bảo Thuật.
Biết rồi. Tiểu Bất Điểm lớn tiếng đáp lại. Một bên Tiểu Tháp có chút hiếu kỳ, có thể trợ giúp tu luyện Tiên Hoàng Bảo Thuật chi vật. Cái này thế nhưng là vật hiếm có, không phải cùng Tiên Hoàng bản thân có quan hệ mật thiết chi vật không thể. Mạnh Xuyên cười cười, đầu ngón tay lặng yên ở giữa hiện lên một giọt máu đỏ tươi. Không, thế này sao lại là một giọt máu, đơn giản chính là một cái vi hình Tiên Hoàng, sinh động như thật, vây quanh Mạnh Xuyên đầu ngón tay bay múa. Thuần chính Tiên Hoàng chân huyết. Tiểu Tháp hơi kinh ngạc. Đồng thời, giọt này chân huyết đẳng cấp. Tiểu Tháp chấn động, cảm thấy Mạnh Xuyên trên thân thật sự là mê vụ bao quanh. Giống như cái gì đồ vật đều có thể lấy ra, cùng hắn hiện tại tu vi, thực sự không xứng đôi. Không nghĩ tới, ngươi còn có dạng này đồ vật. Mạnh Xuyên cười hồi đáp, ta có cái bằng hữu, chính là một cái Tiên Hoàng. Mạnh Xuyên để Tiểu Bất Điểm tu luyện Tiên Hoàng Bảo Thuật, dụng ý tự nhiên không phải hắn cùng Tiểu Bất Điểm nói như vậy, để Tiểu Bất Điểm bị đánh sau người khác khôi phục càng nhanh, mà là vì để cho hắn tại tự mình dạy vào tự mình thời điểm, có thể tăng cường bảo mệnh năng lực. Lấy bây giờ dạng này trạng thái Tiểu Bất Điểm, tương lai tu luyện xu thế nhất định là hồng hồng hỏa hỏa, không có bao nhiêu địch nhân sẽ để cho hắn cần dùng Tiên Hoàng Bảo Thuật đến sâu mệnh. Nhưng người loại sinh vật này, địch nhân lớn nhất thường thường là tự mình, nhất là Tiểu Bất Điểm dạng này nhất ưa thích khiêu chiến cực hạn, thậm chí siêu việt cực hạn người. Một đạo Tiên Hoàng Bảo Thuật liền có thể để Tiểu Bất Điểm có được càng lớn dày vò không gian. Hạo Bảo yên tâm bay. Chương 1266, xuất trình. Chương 1274, xuất trình. Qua hồi lâu, Thạch Tử Lăng bọn hắn lại tới cảm tạ một lần Mạnh Xuyên, để bọn hắn cùng phụ thân đoàn viên. Bọn hắn vừa mới giao lưu kết thúc, lại là một phen khóc ròng ròng. Đồng thời lẫn nhau bàn giao một cái những năm này trải qua, đồng thời cũng đem bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở Thạch thôn, còn có Tiểu Bất Điểm, Tần Hạo sự tình cáo chi Thạch Trung Thiên. Mạnh Xuyên đối với bọn hắn cảm tạ có chút buồn bực, mặc dù bọn hắn là hảo ý, là thật lòng cảm tạ. Nhưng là, tạ ơn tới tạ ơn lui, thật sự là ảnh hưởng Mạnh Xuyên uống trà, không đúng, là ảnh hưởng Mạnh Xuyên thể ngộ thiên đạo hồng trần. Không phải dậy, có lẽ chính là tốt nhất cảm tạ. Đáng tiếc, bọn hắn đều không có Mạnh Xuyên cảnh giới. Thạch Tử Lăng vợ chồng đi vào Thạch thôn đã 2 tháng, cùng mọi người cũng quen thuộc. Nhưng tóm lại là không giống những người khác, đã ở chung được nhiều năm. Về phần Tần Hạo, hiện tại cùng Thạch thôn hài tử chơi nhưng vui vẻ, dung nhập Thạch thôn trình độ so với hắn phụ mẫu còn cao hơn. Mỗi ngày đều hùng hùng hổ hổ cùng một đám hài tử khắp nơi dương oai, hoan thanh tiếu ngự truyền khắp Thạch thôn cùng phụ cận khu vực. Cùng Thạch Hạo người ca ca này cũng đã rất thân cận, ngẫu nhiên cũng nguyện ý mở miệng kêu một tiếng ca ca. Trước đây khúc mắc, không nói tan thành mây khói, cũng đã không thèm để ý. Tiểu hài tử chính là điểm này tốt. Cho nên, dạy hài tử thật đến từ nhỏ bắt đầu, tại tiểu nhân thời điểm liền là hài tử dựng nên tấm gương, dẫn đạo hắn. Nếu như không tại khi còn bé tiến hành chính xác dẫn đạo, loại kia hài tử lớn, sớm đã định hình. Tính tình không tệ còn dễ nói, nếu là phi thường ác liệt phẩm tính, kia hối hận cũng không kịp. Chỉ có thể trông cậy vào cái gọi là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Nếu như trước đây không có đem Tần Hạo cũng cùng một chỗ mang đi, chỉ là Thạch Tử Lăng vợ chồng ly khai, đem Tần Hạo nhét vào Bất Lao Sơn, bị Bất Lao Sơn dạy bảo 10 năm, các loại hắn 18 tuổi thời điểm đó cùng Tiểu Bất Điểm liền thật là cựu địch. Về sau liền hảo hảo lưu tại Thạch thôn đi, dù sao, nơi này cũng là các ngươi tổ địa. Mạnh Xuyên ôn hòa nói ra. Thạch tộc tổ địa, chắc hẳn các ngươi cũng sẽ không có cái gì cảm giác không được tự nhiên. Thạch lão gia tử đi cùng Thạch Vân Phong lên tiếng kêu gọi là được, thôn trưởng chắc hẳn sẽ rất cao hứng. Ta sẽ đi trưng cầu tộc trưởng đồng ý. Thạch Trung Thiên gật đầu, nỗi lòng cũng không bình tĩnh. Đối với Thạch Vân Phong, những người khác gọi hắn tộc trưởng, nhưng Mạnh Xuyên vẫn luôn gọi hắn thôn trưởng. Tộc trưởng nghe nào có thôn trưởng uy phong, mà Thạch Vân Phong đương nhiên sẽ rất cao hứng Thạch Trung Thiên định cư. Dù sao đây cũng là người quen. Thạch Trung Thiên bản thân cũng đã tiến vào liệt trận cảnh, có thể phong vương. Hắn định cư Thạch thôn, kia tu vi liền nhảy lên trở thành Thạch thôn bình thường thôn dân dẫn đầu đại ca. Thạch Trung Thiên do dự một cái, đưa ra một điều thỉnh cầu. Tiên bối, ta nghĩ quay về Vũ Vương phủ một chuyến. Mạnh Xuyên nhìn Thạch Trung Thiên một chút, ngươi là muốn trở về chấp hành gia pháp đi. Vũ Vương phủ năm đó đám người kia, Mạnh Xuyên không có giết, là muốn giữ lại bọn hắn chứng kiến lịch sử, nhìn xem năm đó chi quyết định đưa đến hậu quả. Thạch Hạo không có giết, là bởi vì Mạnh Xuyên cố ý nhắc nhở qua hắn, lưu đến sau 3 tháng đại chiến, để bọn hắn tận mắt nhìn thấy, phá diệt bọn hắn hết thể huyết tưởng, phá hủy trụ cột tinh thần của bọn hắn. Đơn giản tới nói, chính là giết người, còn muốn chú tâm. Đồng thời, có người thân phận thích hợp nhất độc thủ. Đó chính là Thạch Trung Thiên. Làm Vũ Vương phủ 15 gia, hắn chấp hành gia pháp, cho dù ai cũng không thể nói không phải. Toàn bộ Vũ Vương phủ ngoại trừ Võ Vương bên ngoài, đó chính là Thạch Trung Thiên đời này có tư cách nhất làm những chuyện này. Ngươi xuống dưới thương lượng với Tiểu Bất Điểm đi. Mạnh Xuyên nói. Tiểu Bất Điểm cùng ngươi nói về sau, ngươi còn muốn đi vậy liền đi thôi. Đừng tới quấy rầy ta thể ngộ thiên đạo. Cái này thời điểm, Tiểu Bất Điểm mò tới Mạnh Xuyên bên người, lôi kéo Mạnh Xuyên cánh tay lay động. Mạnh thúc thúc. Xem xét hắn cái dạng này chính là có chuyện muốn cùng Mạnh Xuyên nói. Ngươi muốn nói gì? Mạnh Xuyên bất đắc dĩ, luôn có gian tặc muốn làm phiền ta thể ngộ thiên đạo. Nhưng tên gian tặc này là Tiểu Bất Điểm, hắn cũng không có cái gì biện pháp. Ra ra cánh tay có hay không biện pháp nha? Tiểu Bất Điểm ngửa đầu hỏi.
Thạch Trung Thiên qua nhiều năm như vậy vẫn luôn rất không dễ dàng, tao ngộ đại biến, đã gãy một cánh tay, bây giờ là một cái độc tí lão nhân.
Hai tử, không có việc gì, cái này cũng sẽ không ảnh hưởng ta.
Thạch Trung Thiên nói ra, chúng ta tu sĩ, chỉ là gãy một cánh tay, không phải vấn đề gì.
Thạch Trung Thiên nhìn xem Tiểu Bất Điểm, trong mắt tràn đầy yêu thương, thậm chí còn có chút áy náy. Năm đó nếu như không phải hắn tại Bách tộc chiến trường bên trong, một tiện bắn giết một cái tỷ hưu con non, sau đó dẫn tới một cái lớn tỷ hưu đến trả thù. Thạch Tử Lăng vợ chồng cũng sẽ không bởi vì lo lắng hắn mà ly khai Vũ Vương phủ, đi tìm hắn, còn đem Tiểu Bất Điểm giao cho Thạch Tử Đằng một mạch, trực tiếp đưa đến phía sau thảm kịch. Bất quá, như thế không trách được Thạch Trung Thiên. Thạch Trung Thiên là muốn lấy đến đầy đủ cao đẳng chân huyết vì hắn tôn nhi tiến hành tẩy lễ, ai biết rõ sẽ phát sinh sự tình phía sau. Nhân tâm quỷ vực, việc rất nhỏ. Mạnh Xuyên đưa cho Tiểu Bất Điểm một viên đan dược. Sau khi ăn vào, gãy chi tái sinh, dễ như trở bàn tay. Dược tổ xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Bất quá là gãy một cánh tay, liền xem như tứ chi đứt hết đều có thể mọc trở lại.
Tốt ta.
Tiểu Bất Điểm cao hứng kêu lên, từ Mạnh Xuyên trong tay tiếp nhận đan dược, rất vui vẻ. Hắn không có cùng Mạnh Xuyên nói lời cảm tạ. Quan hệ như vậy cần gì nói tạ, nói Mạnh Xuyên ngược lại muốn đánh hắn. Ngươi khách khí với ta cái gì đây? Loại này đan dược, bảo vật, có ở giữa trong phòng nhỏ có rất nhiều. Mạnh Xuyên ngữ trọng tâm trường nói ra. Về sau cần gì, có thể đi nơi đó tìm. Còn có chuyện gì sao?
Không có rồi, không có nhà.
Tiểu Bất Điểm cười hì hì lắc đầu, sau đó mang theo tự mình người nhà đi ra. Ra Mạnh Xuyên gian phòng về sau, Tiểu Bất Điểm lớn tiếng la lên.
Đợi chút nữa ta lại tới tìm ngươi a Mạnh thúc thúc. Nhớ kỹ lưu cho ta một điểm.
Mạnh Xuyên im lặng, ta là muốn uống trà, không phải muốn uống thú sữa.
Cho ngươi lưu một điểm làm gì, trà đạp ta bảo bối sao?
Một tháng thời gian, trong nháy mắt liền qua. Hôm nay, Tiểu Bất Điểm chờ xuất phát, đem tự mình thu thập sạch sẽ, khí thế dâng trào.
Ba tháng trước, định ra có ở giữa phòng nhỏ một trận chiến ước định, hôm nay chính là thực hiện ước định, kết thúc ân oán thời gian.
Giờ phút này, Thạch thôn tất cả mọi người tụ tập tại thôn trước trên đất trống, nhìn qua cái này anh khí hải tử.
Tiểu Bất Điểm cố lên.
Đối, đánh khóc cái kia Thạch Nghị, để hắn biết rõ ai mới là chân chính chí tôn. Nhất định là nhóm chúng ta Thạch thôn Tiểu Bất Điểm.
Bọn nhỏ cho Tiểu Bất Điểm cố lên động viên, ngao ngao trực hiếu, giống như đợi chút nữa muốn lên chiến trường chính là bọn hắn đồng dạng.
Tiểu Bất Điểm thúc.
Thúc cố lên.
Có một cái mãi thanh mãi khí thanh âm vang lên, lại là một cái một tuổi khoảng chừng hài tử tại cho Tiểu Bất Điểm động viên.
Tiểu Bất Điểm trông thấy đứa bé này, mặt mày hớn hở, ôm lấy hắn.
Ngươi cũng muốn cố lên a, ăn nhiều sữa mới có thể mau mau lớn lên.
Nô, ta đã không bú sữa.
Kia ba ba tứ chi loạn động.
Thạch thôn nhưng không có cái thứ hai Tiểu Bất Điểm.
Có hài tử quá thiếu, lời này dẫn tới đám người cười to, Tiểu Bất Điểm cũng đỏ mặt.
Về sau nhóm chúng ta cũng muốn gọi Tiểu Bất Điểm tên, không thể làm một cái xấu tấm gương, nếu không dạng này mãi ba tử đều gọi Tiểu Bất Điểm Tiểu Bất Điểm.
Thạch Vân Phong nói, tự mình cũng vui vẻ.
Cái này giống tiểu gì?
Trước kia, Tiểu Bất Điểm bọn hắn chính là Thạch thôn nhỏ nhất hài tử. Nhưng bây giờ, theo đã từng hài tử dần dần lớn lên, thành thân, thai nghén đời sau, Tiểu Bất Điểm hiện tại cũng đã là thúc thúc đối nhân vật. Hắn cũng đã 11 tuổi.
Đều được, kêu cái gì đều được.
Tiểu Bất Điểm mặt mỉm cười, vô luận như thế nào xưng hô, đều là một người nhà.
Hài tử, cố lên.
Thần Di Ninh sở lấy Thạch Hạo đầu.
Yên tâm đi nương.
Thạch Hạo gật đầu, đảo mắt Thạch thôn đám người, cuối cùng nhìn về phía Mạnh Xuyên, Mạnh Xuyên quay về lấy mỉm cười.
Ta sẽ nói cho bọn hắn, cái gì mới gọi thiên sinh chí tôn.
Chương 1267, Thủy Quân, xuất động.
Chương 1275, Thủy Quân, xuất động.
Hư thần giới, gió nổi mây phun, vô số người đều bóp lấy thời gian, và hôm nay tiến vào hư thần giới, đi tới có ở giữa trong phòng nhỏ. Hai vị thiếu niên chí tôn tuyệt thế quyết đấu, hấp dẫn lấy bát vực rất nhiều người ánh mắt. Khả năng này là bát vực nhất cường đại hai vị thiên tiêu, bây giờ sắp đại chiến, ai không hướng tới hắn phong thái. Đặc biệt là giữa hai người ân oán, càng là giao phó trận này đại chiến một chút đặc biệt sắc thái cùng lực hấp dẫn.
Người bởi vì sức mạnh, hoặc là
xương bởi vì người mạnh.
Trong đông bất bại thần thoại phải chăng có thể kéo dài tiếp, uy chấn vạn cổ.
Trời sinh chí tôn mất kỳ cốt niết bàn tái sinh về sau, phải chăng có khác huyền cơ.
Có rất nhiều đồ vật, đều đâu động lấy bắt vực người tiếng lòng.
Thạch Hạo, bắt vực công nhận tam cảnh thiên hạ đệ nhất, quét ngang một thế vô địch thủ.
Vô địch hai chữ, đặt ở trên người hắn hoàn toàn có thể chống đỡ, không có bất kỳ nghi vấn nào.
Tối thiểu tại tu hành trước tam cảnh, ngươi chất vấn Thạch Hạo vô địch, chính là đang chất vấn bắt vực chúng sinh thực lực.
Thạch Nghị, tuy không Thạch Hạo đồng dạng chói mắt chiến tích, nhưng hắn trời sinh trọng đồng, cái này một đôi mắt, tại đã từng chư thần tranh bá thời đại, đều là vô địch thần thoại.
Lại, hắn còn di thực Thạch Hạo chí tôn cốt, hắn cực hạn đến tột cùng ở nơi nào, không người có thể biết.
Có rất nhiều người đều cho rằng, trọng đồng thêm chí tôn cốt Thạch Nghị, là duy nhất có khả năng hoành kích Thạch Hạo cái này tam cảnh đệ nhất thiên hạ thiên kiêu người.
Đây là phi thường hợp lý phỏng đoán.
Đồng thời, sớm tại mấy ngày trước đó, liền có từng chương thiệp mời từ ma linh hồ bên trong bị đưa ra, truyền hướng hoang vực từng cái cổ quốc, đại giáo, rất nhiều thái cổ thần sơn.
Về phần cái khác đại vực, mặc dù ngoài tầm tay với, nhưng ma linh hồ vẫn tại hư thần giới bên trong, mượn vực bích bị suy yếu chi lợi, đưa ra điện tử thiệp mời.
Song Thạch đánh một trận xong, cung thỉnh các vị đạo hữu giáng lâm ma linh hồ, là Thạch Nghị chúc.
Kia từng chương thiệp mời, đại khái chính là như thế một cái ý tứ.
Cái này thật sự là cuồng vọng không còn giới hạn, để chư phương ngoài ý muốn.
Còn chưa quyết chiến,
liền làm ra như thế sự tình. Đến tột cùng là tự tin, vẫn là tự đại. Bất quá có thể khẳng định là, Ma Linh Hồ người đối với Thạch Nghị ký thác kỳ vọng. Dù là đối phương là tam cảnh đệ nhất thiên hạ thích ăn nhất thú sữa lại như thế nào. Quyết chiến này, nhìn ta Ma Linh Hồ thiếu niên chí tôn chẳng hắn. Đây là cho Thạch Nghị tạo thế, loạn bắt vực phong vân. Nếu là Thạch Nghị đại thắng, uy danh vô địch, chư phương trung phó Ma Linh Hồ, vì đó ăn mừng. Thậm chí có thể trực tiếp đặt vương Thạch Nghị thiếu niên thứ nhất, tương lai bắt vực chí tôn địa vị. Bất quá nếu là Thạch Nghị bại, kia tự nhiên, Ma Linh Hồ trở thành trò cười. Trái lại thành toàn Thạch Hạo. Nhưng bọn hắn không có đường lui, đã đặt lên hết thảy. Đồng thời, bọn hắn đối với Thạch Nghị cũng là thật sự có lòng tin. So sánh dưới, Thạch Hạo bên này liền rất an tĩnh. Chó biết cắn người. Ách, thuyết pháp này không quá thỏa đáng. Phải nói là, Thiên Ma Vạn Kích Hoàn Kiên Kình, nhậm nhị đông tây nam bắc phong. Thạch Hạo hoàn toàn chính xác cường đại, thiên hạ vô song, nhưng cả người tu vi, bất quá là hậu thiên tu luyện mà thành, hắn có thể tu luyện được, những người khác chưa hẳn không thể. Thạch Nghị được trời ưu ái, hậu thiên sở tu chi tinh hoa, chưa hẳn liền yếu tại Thạch Hạo. Có người nói chi chuẩn xác, xem trọng Thạch Nghị. Thạch Nghị trời sinh trọng đồng, còn có chi tôn thần cốt, tiên thiên cũng đã chiếm cư ưu thế, lại trải qua hậu thiên khổ tu, phần thắng rất lớn. Xác thực, trên đời này không có khả năng chỉ có một cái Thạch Hạo có thể tu luyện tới cái này tình trạng. Trọng đồng chi uy không cần nhiều lời, tại đã từng cũng đã chứng minh qua, khai thiên tích địa bất quá chờ nhàn, lại phải chí tôn cốt ở thân, cực điểm thăng hoa, tuyệt đối vô địch. Thạch Hạo kinh diễm, cái này không thể không thừa nhận, nhưng muốn đánh bại Thạch Nghị cũng không phải đơn giản như vậy. Tại Song Vương ngày quyết chiến cái này một ngày, hư thần giới cũng đang thảo luận chuyện sự tình này hấp dẫn toàn bộ thế giới ánh mắt. Bất quá, có rất nhiều người đều tại Thạch Nghị nói chuyện. Có người trực tiếp nói rõ cờ sĩ, đứng tại Thạch Nghị bên này, kiên định xem trọng hắn. Có người thì là bắt đầu các loại phân tích, dẫn chứng phong phú, trích dẫn kinh điển, lên tới thái cổ thần thoại, cho tới cổ tịch ghi chép, từ từng cái phương diện phân tích một trận. Nghe vào phi thường có đạo lý, mỗi một câu nói đều tràn đầy lý tính, cho thấy tự mình trung lập lập trường. Sau đó trải qua trùng điểm phân tích, cuối cùng được ra một cái suy luận ra kết luận. Vẫn là xem trọng Thạch Nghị. Bất quá nhóm chúng ta cũng không phải nói mò à, nhóm chúng ta thế nhưng là chuyên nghiệp nhân sĩ, cũng tiến hành qua chuyên nghiệp phân tích, cuối cùng mới ra một cái chuyên nghiệp kết luận. Là giảng chứng cứ, giảng đạo lý. Rất rõ ràng, Ma Linh Hồ xuất động rất nhiều thủy quân. Những này thủy quân mục đích chính là vì Thạch Nghị tạo thế. Nếu như còn có thể dao động một cái Thạch Hạo chiến ý, vậy liền không thể tốt hơn. Mặc dù khả năng này rất nhỏ. Đồng thời, những này thủy quân kỳ thật không chỉ là Ma Linh Hồ một nhà thủ bút. Còn có rất nhiều đại giáo, Thái Cổ Thần Sơn cũng tự phát tham dự tiền đến, tuyên dương Thạch Nghị. Bọn hắn cùng Thạch Nghị không có quan hệ, thậm chí Thạch Nghị trưởng thành sau sẽ còn là bọn hắn đối thủ cạnh tranh. Nhưng so với thuần túy nhân tộc xuất thân Thạch Hạo, bọn hắn vẫn là càng thiên hướng về Thạch Nghị cái này có Thái Cổ Thần Sơn bối cảnh thiếu niên chí tôn. Một cái nhân tộc xuất thân, lại tại Thái Cổ Thần Sơn cầu đạo chí tôn, có thể sẽ đè ép còn lại Thái Cổ Thần Sơn không gian sinh tồn. Nhưng một cái nhân tộc xuất thân, tại trong nhân tộc trưởng thành chí tôn, kia đối Thái Cổ Thần Sơn những này dị tộc thái độ, có thể tưởng tượng được. Phần lớn Thái Cổ Thần Sơn kỳ thật đều là Nhạc Vu nhìn thấy Thạch Nghị chiến thắng. Cho nên tại Ma Linh Hồ đưa ra thiệp mời, biểu hiện ra cường đại tự tin thời điểm, bọn hắn cũng nguyện ý thay Thạch Nghị tạo thế, chèn ép Thạch Hạo. Chúng ta Thái Cổ Thần Sơn ở giữa, từ trước đến nay đều là cùng tiến thối, không phân ngươi ta, thân như một nhà. Đương nhiên, nếu là Thạch Nghị bại, đó cùng bọn hắn những này Thái Cổ Thần Sơn cũng không có quan hệ. Thạch Nghị là Ma Linh Hồ người. Quyết chiến trước khi chiến đấu thanh danh lại lớn, vô luận những người khác như thế nào thổi phồng Thạch Nghị, đem hắn nâng đến lại cao hơn vị trí, thất bại về sau mất mặt, mất hết thể diện. Cũng là làm mất mặt Ma Linh Hồ, cũng không phải bọn hắn ném mặt của bọn hắn. Thổi chính là Ma Linh Hồ Thạch Nghị, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Chúng ta Thái Cổ Thần Sơn, từ trước đến nay đều là độc lập tự chủ, đều không can thiệp. Khoan hay nói, thủy quân hoàn toàn chính xác có tác dụng. Tại những này thủy quân tuyên dương dưới, một chút người qua đường ẩn ẩn cảm thấy, trọng đồng giả Thạch Nghị giống như sát thực phi thường lợi hại. Thích ăn nhất thú sữa có địch, chưa hề thất bại hắn, có thể muốn tao ngộ thủ bại. Dù sao, Thạch Nghị có trọng đồng, có chí tôn cốt, so Thạch Hạo nhiều hai thứ này đổ vật. Thạch Hạo có, Thạch Nghị cũng có, Thạch Hạo không có, Thạch Nghị cũng có. Không hiểu ưu thế xuất hiện. Cho nên, đột nhiên xem xét, giống như Thạch Nghị chẳng biết tại sao nhiều hơn rất nhiều phần thắng. Dù sao, 99% tu sĩ đều không hiểu rõ song Thạch cấp độ này sự tình, ở vào bảo sao hay vậy trạng thái. Các ngươi nói người này mạnh, phân tích đạo lý rõ ràng, người qua đường nghe xong, ải, có lý. Tại Thạch Hạo tiến vào hư thần giới, nghe thấy cái này đi đầy đường nghị luận về sau, Thạch Hạo cũng chính là không thèm để ý cười cười. Ngược lại là Thạch thôn những hải tử khác tức giận bất bình. Những người này, thật sự là nói lung tung. Hừ, các loại nhỏ không, các loại hạo tử xuất thủ, nhất định phải chấn kinh những người này cái cảm. Theo bọn hắn nói đi. Thạch Hạo phi thường bình tĩnh. Mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu, thắng bại cũng sẽ không bởi vì một chút lời đồn đại mà thay đổi. Ta như bại, bọn hắn nói cũng không sai. Ta như thắng, hết thảy lời đồn đại tự sụp đổ. Thạch Hạo hướng có ở giữa phòng nhỏ đi đến, không vội không chậm. Mà những người khác gặp Thạch Hạo, đều nhao nhao tránh ra đạo lộ, đồng thời đem tin tức truyền đi. Thích ăn nhất thú sữa đúng hẹn mà tới. Đến có ở giữa phòng nhỏ cửa ra vào bên trong, đã có rất nhiều người đang đợi. Thạch Hạo liếc nhìn đám người, không có phát hiện Thạch Nghị. Ta Thạch Hạo, tới. Thạch Nghị ở đâu? Chương 1268, ngươi đã cưng chịu hắn a?
Chương 1276, ngươi đã cưng chịu hắn a? Thạch Nghị ở đâu? Thạch Hạo bình thản tra hỏi, chu vi đều là yên tĩnh. Ngay trước mặt Thạch Hạo, một số người cũng không đang thảo luận ai mạnh ai yếu, lập tức liền muốn quyết chiến. Kết quả như thế nào, đến thời điểm liền biết rõ. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, lại có người trả lời Thạch Hạo. Trọng Đồng giả chưa hiện thân. Mặc dù quyết chiến ngày là hôm nay, nhưng là cụ thể thời gian cũng không xác định. Thạch Hạo sớm hơn Trọng Đồng giả đi tới nơi đây. Bất quá, Thạch Hạo đều đã hiện thân, tin tưởng Trọng Đồng giả rất nhanh cũng sẽ xuất hiện. Thạch Hạo gật đầu. Ta chờ hắn, hy vọng có thể trông thấy thân ảnh của hắn. Nếu là không đến, ta đích thân lên Ma Linh Hồ. Thạch Hạo khẩu khí rất lớn, xem Thái Cổ Thần Sơn Ma Linh Hồ nếu không có vật. Hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Cuồng vọng. Có Ma Linh Hồ người nghe không nổi nữa. Chúng ta Thái Cổ Thần Sơn, nội tình thâm bất khả trắc, há lại ngươi có thể cản rỡ. Ngươi nếu dám tới, nghiền chết ngươi như nghiền chết một con giun dế đồng dạng đơn giản. Thạch Hạo quay đầu nhìn về phía Ma Linh Hồ người kia, trực tiếp đưa tay chụp tới, tuyệt không mặc tích. Ma Linh Hồ có thể hay không giống nghiền chết một con giun dế đồng dạng nghiền chết ta không biết rõ. Thạch Hạo thanh âm đạm mạc, nô ra cái tay kia đột nhiên bị lớn, huyễn hóa pháp tướng, làm cho chung quanh người vừa lui lại lui, uy thế vô song. Ngươi dám? Ma Linh Hồ mặt người kia sắc biến đổi, ngập trời khí thế bộc phát, cường ngạnh đánh trả Thạch Hạo, một cái màu đen nhện lớn như ẩn như hiện. Oeng! Cùng phong quét sạch thiên địa, chung quanh một vòng người, không đủ cường đại người đều bị tung bay ra ngoài, bị chấn thương. May mắn là thế giới của tinh thần, đừng nói thụ thương, cho dù là bỏ mình, cũng chỉ sẽ để cho ở vào thế giới chân thật chân thân nhận một chút tổn thương. Đương nhiên, có một ít phương pháp đặc thù, là có thể tại hư thần giới cũng triệt để giết chết những người khác, hoặc là thông qua đặc thù bảo vật, hoặc là thì là thần kỳ công pháp. Bụi mù tan hết, Thạch Hạo trong tay đã nắm nuốt một cái màu đen nhện lớn. Chỉ là một lần giao phong, Ma Linh Hồ người kia liền bị bắt giới, không có chút nào sức chống cự. Nhưng ta biết rõ, ngươi tại trong tay ta, cùng một con giun dế so sánh, cũng không kém được bao nhiêu. Thạch Hạo bình tĩnh nói, sau đó thủ trưởng khẽ bóp. A! Một tiếng hét thảm phát ra, cái kia màu đen nhện lớn tan thành mấy khói, đồng thời, hậu quả không chỉ như thế. Hiện thế Ma Linh Hồ, trong một tòa cung điện cũng bạo phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, tòa cung điện này chủ nhân chính là vừa rồi tại hư thần giới bên trong cùng Thạch Hạo giao thủ người, mà hắn hiện tại đã không có sinh mệnh khí tức. Tại hư thần giới bên trong bị Thạch Hạo giết chết, thế giới hiện thực đồng dạng phải chết, trốn không thoát. Người này tử vong, kinh động đến Ma Linh Hồ, dù sao cái này thế nhưng là Ma Linh Hồ bên trong một vị minh văn cảnh tu sĩ, cũng coi là có chút địa vị. Kết quả tại bọn hắn trong đại bản doanh, lên mạng lướt sóng còn bị tự mình giết chết rồi. Đợi cho hư thần giới tin tức truyền về sau, Ma Linh Hồ người đầy mặt mây đen. Thạch Hạo quá làm cản. Một cái màu vàng kim nện lớn ngữ khí có chút lạnh. Hắn lúc đầu chuẩn bị nói chút khó nghe hơn. Bất quá nghĩ lại, cái này Thạch Hạo dù sao cùng Nghị Nhi có quan hệ máu mủ, nếu như mình nói thật khó nghe, đây chẳng phải là liền Thạch Nghị cũng cùng một chỗ cùng chửi rồi. Sư thúc không cần tức giận. Một đạo thanh âm trầm ổn vang lên, sau đó một cái thiếu niên từ Ma Linh Hồ chỗ sâu nhất đi ra. Thiếu niên thân thể tu dài cường kiện, bộ pháp trầm ổn hữu lực, tóc đen rối tung, không có cỡ nào kinh người dị tượng, nhưng lại có một cỗ từ trong linh hồn để lộ ra tới bức nhân uy nghiêm. Làm người ta chú ý nhất chính là thiếu niên một đôi mắt, khác với người thường, là một đôi trọng đồng. Trong mắt sương mù tràn ngập, phối hợp cặp kia thâm thúy đôi mắt, giống như hôn đột khí, thần nhãn phảng phất tùy thời chuẩn bị khai thiên tích địa. Đây chính là danh truyền hoang vực đã lâu trọng đồng giả, Thạch Nghị. Đã hảo đệ đệ của ta hiện thân, vậy ta đây cái làm ca ca, tự sẽ dạy hắn một chút làm người đạo lý. Thạch Nghị mặt mỉm cười, phong khinh vân đạm, phi thường lạnh nhạt, không có một chút áp lực. Nghị Nhi xuất quan. Màu vàng kim nhện lớn trông thấy Thạch Nghị, tâm tình cũng khá hơn. Hôm nay sáng sớm liền đã tỉnh lại, bất quá một mực tại vững chắc tự thân, cho nên không có xuất quan, hiện tại nghe nói ta người đệ đệ kia tin tức, tự nhiên là không thể để cho hắn sốt ruột chờ. Tốt tốt tốt, Nghị Nhi đã xuất quan, nhìn kia Thạch Hạo còn như thế nào tùy tiện. Màu vàng kim nện lớn gật đầu, rất hòa ái. Đầu này màu vàng kim nện lớn, là một vị còn sống truyền thuyết, tồn tại tuế nguyệt phi thường lâu đời, danh chấn hoang vực. Bây giờ thành Thạch Nghị sư thúc, có thể tưởng tượng Thạch Nghị tại Ma Linh Hồ bên trong địa vị, rất phi phàm. Mạnh Xuyên cũng từng giết Ma Linh Hồ tôn giả, bất quá, bọn hắn thực lực đều so không lên cái này màu vàng kim nện lớn. Màu vàng kim nện lớn kiểu người như vậy đều là tọa chấn Ma Linh Hồ. Ta đã rộng phát thiệp mời, chỉ đợi Nghị Nhi chiến thắng, liền để hoang vực đủ chúc. Màu vàng kim nện lớn nói ra. Một trận chiến này, Nghị Nhi có chắc chắn hay không? Ta chưa hề khinh thường qua người đệ đệ này của ta, nhưng là thế này, ta từ vô địch. Thạch Nghị trong lời nói ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ, không có gì sánh kịp tự tin. Màu vàng kim nện lớn cười to, rất hài lòng Thạch Nghị thái độ. Làm Thạch Nghị sư thúc, hắn đối với mình người sư điệt này cường đại có đầy đủ hiểu rõ. Phối hợp thêm cặp mắt kia còn có khối kia xương, là chân chính vô địch. Đi, nhập hư thần giới, sư thúc thay ngươi áp trận. Đa tạ sư thúc. Thạch Nghị bọn hắn tiến vào hư thần giới về sau, tự nhiên cũng là trong nháy mắt liền bị phát hiện, tin tức lưu chuyển ra đi về sau, dẫn nổ hư thần giới. Song Thạch sắp gặp mặt, triển khai kinh thế quyết đấu. Mà bị vây quanh Thạch Nghị, cũng trở thành mọi người một cái khác tiêu điểm. Có ở giữa trong phòng nhỏ, Thạch Hạo cũng nghe người tin tức này, cái này khiến hắn lộ ra tiểu dung. Tiểu ca ca, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Song phương đều coi nhẹ ở lại làm như thế, đến một khắc cuối cùng mới lên sân khấu sự tình. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ có chiến. Thạch Hạo không có khoác lác,
hắn cho Thạch Nghị 3 tháng thời gian, nhưng nếu như 3 tháng sau, Thạch Nghị còn không có xuất quan, bỏ qua cuộc chiến hôm nay, vậy hắn sẽ không lại đợi. Trực tiếp đánh lên Ma Linh Hồ, trấn áp Thạch Nghị. Gian phòng thúc thúc, ngươi nơi này có hay không chuyên môn cung cấp cho người ta đánh nhau địa phương a? Có thể hay không cho ta cả một cái a? Thạch Hạo đột nhiên ngẩng đầu hô to, lại cùng vị Lai Chi chủ để một cái yêu cầu. Thạch Hạo yêu cầu này không khỏi làm một số người cười lạnh. Coi như ngươi là tam cảnh thiên hạ đệ nhất, có thể nghĩ muốn để có ở giữa phòng nhỏ chủ nhân giúp ngươi làm việc, không khỏi cũng quá mức nghĩ đương nhiên đi. Có ở giữa phòng nhỏ chi chủ, tại mở ra khu vực mới thời gian bên ngoài, căn bản cũng không có phản ứng qua bất luận kẻ nào. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi rất đặc thù sao? Có thể. Vị Lai Chi chủ đạm mạc cao xa thanh âm vang lên, để đám người yên tĩnh. Vậy mà phản ứng thích ăn nhất thú sữa, cái này không khoa học a. Đám người nhao nhao nhìn chăm chú lên Thạch Hạo, nhìn hắn bộ dáng không khỏi nghiến răng. Ngươi đã cưng chịu hắn đi. Vị Lai Chi chủ tiếng nói rơi xuống về sau, vô ngần hư không bên trong tinh thần chuyển động, pháp tác hành không, tạo dựng ra một phương hư không chiến trường. Phương này chiến trường sẽ tại tiếp xuống gánh chịu song thạch chi chiến. Ta ơn gian phòng thúc thúc, về sau ta nhất định cho ngươi lấy thêm mấy cái thiên hạ đệ nhất trở về. Thạch Hạo kêu to, phát ra giản dị, nhưng lại càng ngày càng muốn cho người đánh hắn cảm tạ. Ngươi cho nhóm chúng ta giải thích giải thích. Cái gì hắn mà gọi về sau lấy thêm mấy cái thiên hạ đệ nhất trở về? Ngươi cho rằng thiên hạ đệ nhất là chuyên môn phát cho ngươi, ngươi muốn cầm liền có thể cầm sao? Trọng đồng giả đến. Lúc này, có người hô to một tiếng, tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển hướng có ở giữa phòng nhỏ lối vào. Thạch Nghị long hành hổ bộ, bước vào nơi này, trong mắt sương mù càng thêm dày đặc, trước tiên liền tìm được Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng nhìn chăm chú với hắn. Hào đệ đệ của ta tới. Ta đã chờ ngươi rất lâu, tiểu ca ca. Chương 1269, ngươi không bằng ta. Chương 1277, ngươi không bằng ta. Mặc dù song Thạch ở giữa cách người đông nghìn nghịt, nhưng hai người trong mắt cũng chỉ có đối phương, không có người nào khác cái bóng. Chiến trường gặp nhau. Thạch Hạo khẽ nói, Thạch Nghị ngẩng đầu nhìn một chút vị Lai Chi chủ tạo ra hư không chiến trường, khẽ gật đầu một cái, nhãn thần có chút thâm thúy. Lúc này, hai người đằng không mà lên, thẳng vào chiến trường. Thạch Hạo mắt to sáng ngời có thần, rất tùy ý đứng tại hư không chiến trường, để lộ ra nhẹ nhàng thoải mái cảm giác, đánh giá Thạch Nghị. Thạch Nghị một đôi mắt đã thấy không rõ, giống như hỗn độn đồng dạng sương mù không ngừng liên chuyển, tựa hồ muốn Thạch Hạo đối thủ này xem thấu. Thạch Hạo nhẹ nhõm, Thạch Nghị trầm ổn, hai người có hoàn toàn khác biệt tính tình, nhưng lại có rất nhiều tương đồng điểm. Đều rất anh hùng, khí thế ép người, đứng ở nơi đó liền hấp dẫn chúng sinh chi nhãn cầu. Cả hai đều như thiên thần hạ phàm, nhìn xuống quần hùng, có quân lâm thiên hạ cảm giác. Tiểu ca ca, 10 năm không thấy, ta đối với ngươi là rất là nhớ a. Thạch Hạo trên mặt mang mỉm cười. Lần này ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi, hy vọng ngươi có cơ hội khóc cái mũi. Muốn khóc cái mũi, vậy thì phải sống sót mới được. Người chết là không có cơ hội khóc cái mũi. Thạch Nghị sắc mặt không có chút nào gợn sóng, bình tĩnh nói ra. Ngươi vẫn là như cái hải tử đồng dạng. Hắc. Thạch Hạo cười cười, ta mới 11 tuổi, tiểu ca ca, ngươi mấy tuổi? Thạch Nghị không nói, hắn đã là 15 tuổi khoảng chừng niên kỷ. Tuổi tác chuyện sự tình này, có thể không nói liền không nói. Thạch Hạo một cái 11 tuổi hải tử, so với hắn nhỏ 4 tuổi khoảng chừng, kết quả cùng hắn cùng một cái cảnh giới. Cái này nói ra, bị người tương đối, khó tránh khỏi sẽ rơi vào hạ phong. Tương đối là ở khắp mọi nơi, dạng gì tuổi tác, đạt tới cảnh giới gì, càng là tương đối trọng điểm. Tại hư không chiến trường bên ngoài, những người khác cũng nhao nhao lên không, gắng đạt tới có thể cẩn thận hơn quan sát trận này sắp buộc phát quyết chiến. Bọn hắn vào không được chiến trường, nhưng có thể bên ngoài chiến trường quan chiến. Đồng thời, hư không chiến trường hình chiếu xuất hiện ở từng cái có ở giữa phòng nhỏ, vô luận là ở vào cái nào một vực, ở vào cái nào cảnh giới phòng nhỏ, đều có thể trông thấy hai người này. Một phương vương thái cổ thần sơn, quốc độ cổ xưa, bất hủ đại giáo người đều tề tụ, vây xem hôm nay một trận chiến này. Một trận chiến này, có thể sẽ đặt vững thế hệ trẻ tuổi chí tôn chi vị. Trước mắt tại đại chúng trong mắt, cũng chỉ có Thạch Nghị có thể cùng Thạch Hạo tranh phong. Về phần các đại vực bên ngoài giáo phái những cái kia từ thượng giới mà đến người trẻ tuổi, đều rất thần bí, không phải thường nhân có thể biết đến. Lại nói, nếu như Thạch Nghị bổ xong tăng cơ, những người kia còn không bằng Thạch Nghị đây. Chư vị coi trọng người nào hơn? Hòa Hoang mở miệng cười, một thân khí thế trấn áp hư không, không chút nào kiềm kỵ khuếch tán, thần đạo khí thế càng thêm nồng đậm. Hắn sắp nhóm lửa thần hỏa. Tại Hòa Hoang bên người, Hỏa Linh Nhi một thân váy dài, phiêu nhiên sừng sững. Hòa Hoang xuất hành, cơ hồ đều sẽ mang theo Hỏa Linh Nhi. Phàm phu tục tử, như thế nào cùng thượng cổ thánh nhân cùng trời sinh chí tôn tranh phong? Ma Linh Hồ màu vàng kim nện lớn lạnh lùng nói. A Hỏa Hoàng cười nhạo, đây là thế đạo gì, cường đạo đoạt người khác đồ vật, liền đường hoàng tuyên cáo kia là trời sinh thuộc về mình. Chờ về sau, ta Hỏa Quốc đại quân chiếm cư Ma Linh Hồ, ta cũng muốn hướng thế nhân tuyên cáo, Ma Linh Hồ là ta Hỏa Quốc từ xưa lượt có truyền thừa chi địa. Hỏa Hoàng lời nói này, đơn giản chính là phách lối không còn giới hạn, đã ở ngoài sáng lấy biểu thị đạp diệt Ma Linh Hồ ý tứ. Ma Linh Hồ người trực tiếp sù lông, nhìn hằm hằm Hỏa Hoàng, nhao nhao mở miệng trách cứ. Nhưng Hỏa Hoàng y nguyên phong khinh vân đạm, rất nhẹ nhàng. Ma Linh Hồ tính cái gì đồ chơi? Tại ta thần linh tiền bối cái thế thần uy phía dưới, đừng nói một cái Ma Linh Hồ, liền xem như tiên linh hồ, thần linh hồ, các loại hồ tế xuất đều chỉ là đệ đệ. Đạp diệt Ma Linh Hồ, ta Hỏa Hoàng không được, nhưng là thần linh tiền bối, đi. Hỏa Hoàng tự nhận biết mạnh xuyên đến nay, liền giống như hiểu được cái gì, phương thức hành động, nói chuyện quen thuộc có thay đổi cực lớn. Hiện tại tự thân sắp nhóm lửa thần hỏa phong thần,
càng là có chút lo lắng. Vị này hỏa quốc nhân hoàng, quá hắn mà túm. Bên cạnh Thạch Hoàng thì là có chút hâm mộ, phương nào cổ quốc nhân hoàng, không ôm san bằng thái cổ thần sơn ý chí hướng đây. Hỏa hoàng phong thái để cho người ta hướng tới. Mạnh Xuyên đều cười, danh tiếng chỉ toàn để ngươi cái này tân tấn trang bệ phạm cấp ra. Làm sao ta trước kia liền không có nhìn ra, hỏa hoàng còn có dạng này tiềm chất đây. Các phe người cũng phát biểu một chút cái nhìn của mình, có người xem trọng Thạch Hạo, có người xem trọng Thạch Nghị. Trọng đồng tăng thêm chí tôn cốt, đích thật là để cho người ta có chút tin cậy, dù sao đều là có vô tận sắc thái thần thoại chi vật. Bất quá so với An Dưa quần chúng tới nói, bọn hắn liền không có bị thủy quân ảnh hưởng tới. Đến cấp độ này, đối với một ít chuyện đều có một ít phán đoán của mình. Tại đám người phát biểu tự mình cái nhìn thời điểm, Thạch Hạo cùng Thạch Nghị đã bắt đầu lần va chạm đầu tiên. Hai người hóa thành lưu quang, phóng tới đối phương, khí lãng cuồn cuộn. Oeng! Va chạm kịch liệt bộc phát, thần quang trăm ngàn đạo, hắn bộc phát ra động tĩnh không giống nhân loại nhục thân, mà là hai tòa thần sơn. Một chút minh văn tu sĩ đột nhiên biến sắc, dạng này va chạm, nếu như bọn hắn ở giữa, nhất định sẽ bị hai cái này người thiếu niên cho sống sờ sờ đâm chết. Đơn giản chính là siêu thoát bình thường tu sĩ cường đại. Trời quang mây tạnh, sương mù bừng bừng, hết thảy đều mông lung, chỉ có hai cặp con mắt lóe sáng lên. Một bộc phát ra chói mắt thần quang, xuyên thủng thiên địa hư không. Một giống như hỗn độn sương mù bốc lên lan lộn, tựa hồ sắp khai thiên tích địa. Không thể nhục thân. Thạch Hạo mở miệng, thanh âm lớn lên, rung động ầm ầm, khí thế bằng bạc. Thạch Nghị trầm mặc không nói, so với Thạch Hạo, hắn tương đối ít nói, đây là riêng phần mình tính cách quyết định. Đương nhiên, chủ yếu nhất là tại vừa rồi thuần túy nhục thân trong động trạng, hắn đã rơi vào hạ phong. Hắn nhục thân không bằng Thạch Hạo, phải kém hơn tại. Thạch Hạo cũng không nói chuyện, hư không chiến trường lâm vào yên tĩnh, nhưng lại có hai cỗ khí thế kinh người một chút xíu bạo phát. Giáng khói tan hết, song Thạch lộ ra chân dung. Hai người áo bào bay múa, tóc đen tùy ý phiêu nhiên, thần quang mở mịt, sợi tóc sáng chói, giống như thần thiết. Thạch Hạo sừng sững tại vừa rồi va chạm chỗ trung tâm, Thạch Nghị thì là hơi lui về phía sau mấy bước. Mọi người xem cuộc chiến mặt lộ vẻ kinh sợ, lần đầu va chạm cao thấp rất rõ ràng. Trọng đồng giả nhục thân so với hắn trọng đồng tới nói, muốn hơi yếu, nhưng trọng đồng giả đã thông qua ngâm kim thân dịch, bổ túc cuối cùng chỗ thiếu hụt này, vậy mà trên nhục thân vẫn là không bằng Thạch Hạo. Chư Phương chấn động, nhìn chằm chằm Thạch Hạo, cái này chỉ là một cái 11 tuổi nhân tộc thiếu niên, là như thế nào luyện ra một bộ khủng bố như vậy nhục thân? Thạch Nghị nhục thân yếu kém, nhưng đó cũng là cùng trọng đồng loại này cái thế thần vật so ra. Nhưng tại đạt được kim thân dịch tẩy lễ về sau, tuyệt đối đền bù cái này không đủ, nghịch thiên đến cực điểm, siêu việt cực hạn. Nhưng lại còn là không bằng Thạch Hạo. Xem ra ngươi tại thượng cổ thánh viện bên trong đạt được một chút đồ vật, ngươi hẳn là hướng về phía kim thân dịch đi a. Thạch Hạo trạng thái đang nhanh chóng khôi phục, còn cùng Thạch Nghị nói chuyện phiếm. Ta được đến, không phải ngươi có thể tưởng tượng, đệ đệ, ngươi từ đầu đến cuối lạc hậu ta một bước. Thạch Nghị lạnh lùng trả lời. Ha ha, tiểu ca ca, nhục thân không bằng ta, ngươi còn thế nào nói ra được lạc hậu ngươi một bước như vậy a? Thạch Hạo nở nụ cười, năm đó bổ thiên các người mời ta nhập thượng cổ thánh viện, ta cự tuyệt. Bên trong đồ vật, ta nhìn không lên. Ngươi khổ tâm đi tìm bảo vật, tại ta chỗ này, căn bản không vào mắt của ta. Không cần bất luận cái gì bảo vật, chính ta liền có thể làm được mạnh nhất. Tốt đệ đệ, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới miệng ngươi trên công phu ngược lại là tăng trưởng. Vậy liền để ngươi nhìn một cái, trên tay công phu đi. Thạch Hạo khẽ dài, phía sau có hư huyễn thần cánh chấn động, lấy nhanh đến để cho người ta thấy không rõ tốc độ phóng tới Thạch Nghị. Oeng! Thiên địa nổ lớn, hư không chiến trường gợn sóng vô tận. Thạch Nghị trong bàn tay phủ văn bùng lên, chống đỡ Thạch Hạo một kích này, nhưng hắn bị Thạch Hạo công kích ép bay ngược. Cao thấp đã phân. Thạch Hạo nhìn xem gần trong gang tấc Thạch Nghị, nở rộ tiểu dung, hàm răng trắng loáng lộ ra. Tiểu ca ca, ngươi cái này bị kim thân dịch bổ túc đến cái gọi là hoàn mỹ nhục thân, xem ra là không bằng chính ta tu luyện ra được nhục thân a. Ngươi hoàn mỹ, không kịp ta hoàn mỹ. Thật sự là đáng tiếc. Vậy kế tiếp, thử một chút phương diện khác, như thế nào? Chương 1270, ý nguyên không bằng. Chương 1278, ý nguyên không bằng. Thạch Hạo vang vọng có ở giữa phòng nhỏ, mọi người nghe đều chấp nhận chuyện này. Thạch Nghị nhục thân, xác thực không bằng Thạch Hạo, dù là hắn dùng qua kim thân dịch tiến hành bổ mạnh, đạt đến hoàn mỹ không một tì vết. Nhưng có ít người chỉ bằng tự mình khổ tu liền có thể hoàn mỹ không một tì vết, thậm chí siêu việt. Thạch Hạo hất đầu phát, không sai, chính là tại hạ. Ban huyết cảnh, Thạch Hạo đích thật là đệ nhất thiên hạ. Có tôn giả ngữ khí phức tạp, nói ra cái này chân tướng. Hiện tại Thạch Hạo cùng Thạch Nghị đều là minh văn cảnh tu sĩ, viễn siêu ban huyết cảnh, nhưng là nhục thân phương diện này, ban huyết cảnh lại là cơ sở. Hiện tại nhục thân cường độ, có rất lớn một bộ phận vẫn là quyết định bởi tại ban huyết cảnh lúc căn cơ. Từ cái này đơn giản hai lần trong đụng chạm liền có thể nhìn ra, ai tại ban huyết cảnh nội tình càng thêm cường đại, ai là ban huyết cảnh vương. Nhục thân va chạm, phân ra sinh tử có chút khó khăn, nhưng muốn phân ra một cái cao thấp, vẫn là thật dễ dàng. Nhất là song phương có nhất định chênh lệch tình huống dưới. Nhục thân vốn cũng không phải là nghị nhi am hiểu lĩnh vực, lấy nhược điểm kích sở trường, có thể có như thế biểu hiện đã là khó được. Ma linh hồ màu vàng kim nghệ lớn rất mạnh miệng. Bất quá nói cũng có như vậy một chút đạo lý, so với trọng đồng tới nói, nhục thân là trọng đồng giả nhược điểm, đây là thế chỗ công nhận. Bởi vì đôi tròng mắt kia cường đại, biến tướng nghiền ép nhục thân bên trong những bộ vị khác. Thần linh thúc thúc, mãi oa nhục thân rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Hỏa Linh Nhi hiếu kỳ hỏi, nếu chỉ so đấu nhục thân chi lực, thuần huyết hung thú cũng sẽ bị xé sống. Mạnh Xuyên là Hỏa Linh Nhi giải hoặc.
Hắn tại bàn huyết cảnh lúc, một cánh tay nhoáng một cái liền có được siêu việt 12 vạn cân lực khí. Đây là Thạch Hạo tại bàn huyết cảnh lấy được thành tựu lần thứ nhất bị ngoại nhân biết. Mà cái số này, kinh hãi Hỏa Linh Nhi há to miệng. Bàn huyết cảnh cực hạn không phải liền là 10 vạn cân sao? Hắn làm sao? Sao lại thế? Hỏa Linh Nhi có chút nói năng lộn xộn, đều không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Nguyên kịch bản bên trong, Thạch Hạo một cánh tay nhoáng một cái 10 vạn 8000 cân cự lực, liền để Liêu Thần cũng có chút ghé mắt, khẳng định thành tựu của hắn. Hiện tại số lượng, đơn giản chính là trà đạp người tăng quan. Hắn như vậy có khí lực nha. Hỏa Linh Nhi có chút xuất thần. Ngày bình thường nàng cùng Thạch Hạo truy đánh, ngược lại là không có rõ ràng như thế cảm giác. Bởi vì hắn gọi Thạch Hạo. Hỏa Hoàng ở một bên lâm vào trầm tư, đang tự hỏi hắn hiện tại đổi tên gọi Thạch Hạo còn đến hay không được đến. Thật là khiến người ta kinh ngạc a, hảo đệ đệ của ta. Thạch Nghị nhìn xem Thạch Hạo, mất đi chí tôn cốt, chí tôn nguyên huyết, y nguyên còn có thể tu ra như thế nhục thân. Oanh. Thạch Nghị thể nội thần năng ầm vang bộc phát, toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều tại sáng lên, phun ra nuốt vào hải lượng tiên điệu thần tinh. Mặc dù đây là thế giới của tinh thần, nhưng vị Lai chi chủ cũng chế tạo ra giống như ngoại giới hoàn cảnh. Thạch Nghị bên ngoài thân có màu tím phù văn hiện hiện, trong suốt lấp lóe, tử khí đầy trời, tựa hồ như không tiếng gầm gừ vang lên. Một cái to lớn thần tuấn màu tím kỳ lần phóng lên tận trời, xốc lên Thạch Hạo. Thạch Hạo lạnh nhạt lùi lại, nhìn xem đuổi sát theo Thạch Nghị, ngược lại lộ ra tiểu dung. Ầm ầm. Mười ngụm động tiên ầm ầm ở giữa tại Thạch Hạo đỉnh đầu xuất hiện, liên thành tuần hoàn, đồng thời cũng mơ hồ đem Thạch Hạo nhục thân cũng đặt vào cái này tuần hoàn bên trong. Hư không rung động, tinh khí bành trướng như biển lớn, phong bạo hội tụ. Thạch Hạo liều mạng Thạch Nghị, thậm chí không có sử dụng bảo thuật. Cái này khiến hai người lâm vào giằng co, bảo thuật tác dụng chính là đem một phần lực lượng bộc phát ra một phần nửa thậm chí hai điểm hiệu quả. Thạch Hạo thiên nhiên liền ở thế yếu, nhưng hắn không sợ, nương tựa theo 10 động thiên quý nhất thần uy, cùng thiên địa hư không liên tục không ngừng lẫn nhau, lấy một loại cuồng dã ngang ngược tư thái cùng Thạch Nghị đối hoành. Không chỉ ngươi có 10 động thiên. Thạch Nghị quát lạnh, đỉnh đầu cũng có 10 cái giống như miệng núi lửa đồng dạng động thiên hiện hiện. Hắn cũng là mở ra 10 động thiên thiếu niên chí tôn. Đương nhiên, hắn 10 động thiên cũng không có Thạch Hạo biến hóa như thế. Thạch Hạo 10 động thiên mạnh, bắt vượt công nhận, không người có thể vượt qua hắn khoảng chừng. Oanh. Đột nhiên, Thạch Hạo 10 động thiên từ thần hoàn trạng thái đột nhiên phân tán, bao phủ Thạch Nghị cùng hắn. Sau đó 10 ngụm động thiên lẫn nhau khép lại, có một đạo bí lực bạo phát. Ừm. Thạch Nghị sắc mặt hơi đổi, hắn cảm giác được, tại Thạch Hạo 10 động thiên phạm vi bên trong hết thảy đồ vật, vô luận là năng lượng hoặc là vật chất, còn có tinh thần, vậy mà đều tại bị luyện hóa. 10 ngụm động thiên giống như lò luyện, ầm ầm rung động, thậm chí có hư hào hỏa diễm bốc lên, dung luyện thiên địa vạn vật. Hết thảy đều hóa thành bản nguyên thật tinh, lấy 10 động thiên là con đường, tiến vào kia không tính động thiên nhục thân động thiên bên trong, trả lại chân thân. 10 động thiên bên trong Thạch Nghị đứng núi chịu sào. Đây là Thạch Hạo tại suy nghĩ siêu việt 10 động thiên lúc, không xem chừng lục lọi ra tới thủ đoạn. Lấy 10 động thiên là lô, làm tế đàn, dung luyện văn vật, hiến tế cho tự thân. Thật độc ác chiêu số. Có xem chiến tôn người nhìn ra mánh khỏe, cũng không khỏi đến kinh hãi. Đây quả thật là, đã hung ác lại độc. Đối với mình hung ác, đối với địch nhân độc. Hảo đệ đệ của ta, thật là lòng dạ độc các ca. Thạch Nghị cười lạnh, tay nắm phát ấn, đánh ra một đạo sáng chói thần quang. Kia đạo thần quang xuất hiện về sau, liền phủ lên Thạch Hạo 10 ngụm động thiên, tựa hồ đem cái này 10 cái lỗ thủng cho bổ sung. Thiên 10 cái lỗ thủng bị bổ sung về sau, Thạch Hạo công phạt chống rông bị cắt giảm một chút. Đây là Bổ Thiên Thuật. Có người kinh hô, nhận ra Thạch Nghị sử dụng cái thế thần thuật. Quả nhiên, năm đó Thạch Nghị tại Thượng Cổ Thánh Viện bên trong, không chỉ có đạt được có thể đền bù hắn nhục thân thiếu hụt kim thân dịch, cũng đã nhận được Bổ Thiên Các Trấn Giáo Bảo Thuật. Chính là không biết rõ, Thạch Nghị đoạt được Bổ Thiên Thuật phải chăng hoàn chỉnh, hắn có phải chăng đem nó tham ngộ đến cái kia lĩnh vực. Mọi người nghị luận ở Mỹ, đem Mạnh Xuyên nhìn sửng sốt một chút. Có vẻ giống như, người người đều biết rõ Bổ Thiên Thuật dáng vẻ. Thế giới này nhất cứu cực tồn tại, không gì không biết người đi đường lại xuất hiện sao. Mạnh Xuyên bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, chờ sau đó nếu như Song Thạch lại dùng ra cái gì bảo thuật thần thông thời điểm, tự mình muốn hay không sớm kêu đi ra. Cái này bức, không thể bị những người đi đường này một người trang. Không tệ bảo thuật, mặc dù năm đó còn không lọt nổi mắt xanh của ta. Thạch Hạo phong khinh vân đạm. Mười ngụm bị che đậy động thiên đột nhiên phồng lớn, sau đó oanh kích mà xuống, cho dù là Bổ Thiên chi quang cũng không thể ngăn cản. Oanh. Thạch Hạo 10 ngụm động thiên trực tiếp đập vào Thạch Nghị 10 ngụm động thiên phía trên, đem Thạch Nghị 10 động thiên đập không ngừng chấn động, thiên địa lối đi đều chưa vững chắc. Cái này hòn đá nhỏ, sao dã man như thế? Có người cảm thấy một màn này rất thú vị. Ai bình thường chiến đấu sẽ dùng động thiên đối hoành, đơn giản chính là chưa từng tưởng tượng qua con đường. Dùng động thiên đối hoành, đập bể tự mình cũng là tổn thất nặng nề, hại người không lợi mình. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thạch Hạo làm như vậy, đồng thời Thạch Nghị động thiên bị nện khóc ròng ròng, Thạch Hạo động thiên lại chỉ lắc lư mấy lần, không có trở ngại. Cái này khiến đám người ngây người. Chẳng lẽ động thiên đều có ai càng lớn cứng hơn thuyết pháp? Quái ly kỳ. Hòn đá nhỏ tại động thiên cảnh lấy được thành tựu, đại khái là cổ kim duy nhất. Có người than nhẹ, không thể không tán thành điểm này. Lớn tảng đá liền thi cái thế bảo thuật, 10 động thiên gia trì, lại cũng chỉ có thể cùng hiện ra 10 động thiên quy nhất thần diệu, không động dùng thủ đoạn khác hòn đá nhỏ cân sức ngang tài. Động thiên cảnh, lớn tảng đá không bằng hòn đá nhỏ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra những chuyện này tới. Thạch Hạo thi triển hết 10 động thiên quy nhất thần diệu, trong này ẩn chứa đồ vật có rất nhiều. Vô luận là động thiên cường độ, vẫn là động thiên thần diệu biến hóa,
hoặc là động thiên đối thiên địa tinh khí thu nạp hiệu suất, đều tại vừa rồi trong đụng chạm bày ra. Thạch Hạo tay không cùng bảo thuật đối hoành, ỷ vào một trong chính là 10 động thiên để hắn vĩnh viễn ở vào đỉnh phong, tốc độ khôi phục còn nhanh hơn Thạch Nghị. Không hề nghi ngờ, tại động thiên cảnh tạo nghệ, Thạch Hạo muốn thắng qua Thạch Nghị. "Tiểu ca ca, ngươi lại không bằng ta." Thạch Hạo cười. Chương 1271, lại ưu. Chương 1279, lại ưu. Thạch Hạo biểu hiện, từ một loại nào đó góc độ trên đã chứng minh một việc. Mặc dù tại các cảnh đệ nhất thiên hạ khiêu chiến bên trong, Thạch Nghị không có nhảy nhót ra cùng hắn giao thủ. Cái này đưa đến một số người ôm lấy huyễn tưởng. Nhưng Thạch Hạo vô tình đánh nát những này huyễn tưởng. "Ta Thạch Hạo, chính là thiên hạ đệ nhất, ai đến đều không được." Đương nhiên, hiện tại hai người đều là minh văn cảnh tu sĩ, đã không còn như vậy thuần túy. Nhưng ý nguyên đã chứng minh rất nhiều. Chân chính cường đại, là chỉnh thể cường đại, hoàn mỹ không một tì vết. Ngại Hoa giống như thắng cơ hội rất lớn a. Hỏa Linh Nhi làm ra phán đoán như vậy, có chút vui vẻ. Hiện tại hai người đều là đệ tứ cảnh tu sĩ, nhưng phía trước hai cảnh Thạch Nghị cũng không bằng Thạch Hạo. Ưu việt căn cơ sẽ từng bước một chuyển hóa thành thực lực dẫn trước, trừ phi tại đệ tam kinh cùng đệ tứ cảnh tu luyện Thạch Nghị lấy được trước nay chưa từng có đột phá lớn, siêu việt cực hạn, nhưng cùng Thạch Hạo sánh vai. Nhưng cái này, khả năng sao? Trước mắt đến xem đích thật là hòn đá nhỏ dẫn trước. Hỏa Hoàng gật đầu. Luận từng cái cảnh giới tạo nghệ, hòn đá nhỏ thiên hạ vô song, không người nào có thể tới so sánh. Đổi trong thuyết pháp chính là, Hỏa Hoàng cảm thấy Thạch Hạo chiến lực là mạnh hơn so với Thạch Nghị. Cái này đã có thể sơ bộ đã nhìn ra, cũng không phải cái gì mịt mờ sự tình. Đại chiến tiền nhân nhóm còn nghị luận ầm ĩ, suy đoán ai có thể chiếm cứ ưu thế. Bất quá tất cả mọi người cho rằng, có thể là ngươi truy ta đuổi cục diện, nhất định là chật vật tác chiến. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chẳng qua là mấy lần va chạm, cao thấp liền đã rất rõ ràng. Thạch Hạo ngạnh thực lực là mạnh hơn so với Thạch Nghị. Bất quá, Hỏa Hoàng tới cái chuyển hướng. Thạch Nghị trọng đồng, còn có cấy ghép khối kia xương, xác thực không xác định nhân tố, có thể là biến số. Trọng đồng thần bí, mọi người chỉ biết rõ đôi mắt này là vô địch, sáng lập qua bất bại thần thoại. Còn có chí tôn cốt, kia càng là thần bí, chỉ ở phi thường cổ lão trong cổ tịch ghi chép qua mấy bút. Có chút cổ tịch, thậm chí bị người nhận làm là thần thoại truyền thuyết ít ai biết đến. Cho nên, trọng đồng cùng chí tôn cốt cụ thể đến cùng có cái gì uy năng, có rất ít người biết rõ, là một trận chiến này bên trong biến số lớn nhất. Nói như vậy, chân chính hiểu công việc, có mắt giới người, đối với cuộc chiến đấu này đều có phán đoán của mình. Ngành thực lực bọn hắn đã sớm đánh giá ra Thạch Nghị không bằng Thạch Hạo, mà có một ít nhân chi cho nên còn xem trọng Thạch Nghị, cảm thấy hắn có thể thắng được, nghiêm ngặt nói đến, bọn hắn đều là xem trọng uy danh hiển hách trọng đồng cùng chí tôn cốt, mà không phải xem trọng Thạch Nghị người này. Đem trọng đồng cùng chí tôn cốt đổi được Thạch Thôn Tị Thế Hoa trên thân, những người kia cũng xem trọng Tị Thế Hoa có thể chiến thắng Thạch Hạo. Đương nhiên, song phương tối thiểu đến ở vào cùng một cái cảnh giới mới được. Cho nên, mặc dù Thạch Nghị hiện tại là rơi xuống hạ phong, nhưng này chút xem trọng hắn người, cơ bản không hoảng hốt. Sớm có dự liệu hạ phong, hoảng quọng lông a. Các loại trọng đồng cùng chí tôn cốt chi uy hiện thế về sau, lại đến bình phán. Nhóm chúng ta vĩnh viễn tin tưởng trọng đồng cùng chí tôn cốt thần uy. Thần linh thúc thúc. Hỏa Linh Nhi nghe Hỏa Hoàng, lại có chút lo lắng, kêu một tiếng Mạnh Xuyên, còn mang chút nũng nịu hương vị. Ngươi không cần tới hỏi ta không dùng. Mạnh Xuyên dở khóc dở cười, ta đương nhiên là đứng tại tiểu bất điểm bên này a. Ngươi hỏi ta xem trọng ai, ta đương nhiên là xem trọng tiểu bất điểm a. Chẳng lẽ lại ta còn có thể xem trọng Thạch Nghị hay sao? Vậy sao ngươi nhìn nha? Mạnh Xuyên nghĩ nghĩ, trả lời Hỏa Linh Nhi. Ta chỉ có thể đứng đấy nhìn, người ở đây vẫn là rất nhiều, ta ngồi nhìn nằm nhìn, sẽ ảnh hưởng hình tượng. Mạnh Xuyên vẫn còn có chút thần tượng bao quần áo. Hỏa Linh Nhi cảm thấy có chút không có biện pháp cùng thần linh thúc thúc giao lưu, cùng không lên tiết tấu Mạnh suy nghĩ. Mạnh Xuyên nhìn xem hư không chiến trường, một mặt nhẹ nhõm. Một trận chiến này, sẽ chỉ có một kết quả, đồng thời đã được quyết định từ lâu. Soạn. Sóng biển lăn lộn thanh âm ẩn hiện. Trong lúc mơ hồ còn kèm theo bằng rít gào cựu thiên chi thanh minh. Thạch Hạo bên người từng mai phù văn đang nhảy nhót, phù văn càng để lâu càng nhiều, huyền ảo sâu thẳm. Đem Thạch Hạo bao phủ, lấy Thạch Hạo làm trung tâm, phù văn thiên địa hóa sinh. Giống như cực bắc chi hải, lại như cựu phương bầu trời. Thạch Hạo đối phù văn tạo nghệ quá sâu, cơ sở, bên trong quả nhiên, cấp cao, đỉnh cấp, đủ loại phù văn hắn đều tiếp xúc qua, hóa thành hắn tích lũy. Bát vực không người có thể giống hắn, thập hung bảo thuật đều nhìn qua mấy đạo. Côn bằng múa cựu thiên, Thạch Hạo chân đạp hư không, bộ pháp huyền ảo. To lớn côn bằng pháp tương xung kích Thạch Nghị mà đi, hai cánh mở ra che khuất bầu trời, cuốn phong vạn đạo khí lưu cuốn ngược. Kinh khủng tinh thần uy áp tràn ngập hư không chiến trường, thậm chí để chiến trường bên ngoài người đều có cảm giác thụ. Côn bằng pháp tướng tại cỗ này tinh thần gia trì, như muốn hóa thành chân thực. Thạch Hạo hai tay hư không lắc lư, cuối cùng thị lực nhìn lại mới có thể phát hiện, hắn tại bóp pháp ấn, nhưng quá nhanh. Tại thái kê trong mắt, giống như lung tung lắc lư đồng dạng. Màu đen phủ văn hiện lên ở Thạch Hạo toàn thân, giống như tròn một đạo huyền giáp đồng dạng. Thạch Hạo bộ pháp đoạt tận thiên địa huyền ảo, hiện ra thế gian cực tốc. Hắn nhảy lên một cái, rơi vào côn bằng pháp tướng đỉnh chót, thân thể nửa ngồi, sông ngang Thạch Nghị. Chợt nhìn đi, tựa như một vị cái thế thần nhân ngay tại khống chế lấy côn bằng xuất hành, thần thoại lại xuất hiện. Côn bằng bảo thuật. Đây không phải một người kinh hô, là rất nhiều người đều đồng thời lên tiếng kinh hô. Côn bằng sao huyệt kết thúc còn không có bao lâu thời gian đây, tất cả mọi người đối côn bằng cái này một loại thập hung rất có ấn tượng. Hòn đá nhỏ vừa rồi chưa thi triển bất luận cái gì bảo thuật, hiện tại vừa có động tác, chính là bực này chí cường bảo thuật. Có người giáng thán,
hòn đá nhỏ đại thủ bút. Hắn là tam cảnh thiên hạ đệ nhất, trên thân tối thiểu có 3 đạo thập hung bảo thuật. Có người rất là ghen ghét, đỏ ngầu cả mắt. Người khác tha thiết ước mơ đồ vật, tiểu Thạch Đầu lại có 3 đạo. Thạch Nghị sắc mặt rất nghiêm trọng, trọng đồng càng thêm thâm thúy, đối côn bằng bảo thuật rất kiêng kỵ. Trên người hắn không có một đạo thập hung bảo thuật, nhưng lại biết được thập hung bảo thuật uy danh. Đồng thời, thập hung bảo thuật cũng là phi thường khao khát. Tiểu ca ca, cũng không nên chết a. Thạch Hạo thanh âm từ côn bằng đỉnh chóp truyền ra, to lớn côn bằng trực tiếp đâm vào Thạch Nghị trên thân. Xoẹt. Hai khói trắng đen bắn ra, chuyển ngũ hành, hóa âm dương, về hỗn độn. Thạch Nghị trong mắt bộc phát ra đen trắng thần quang, âm dương chi lực lưu chuyển, đồng thời trọng đồng chi lực bộc phát, một tầng thần giáp bám vào hắn thân. Đây là trọng đồng lực lượng. Một chút truyền thuyết quả nhiên là thật. Có vực ngoại đại phái người khe nói, trọng đồng nhưng khai thiên địa, nắm giữ âm dương lực lượng tự nhiên là không đáng kể. Đương nhiên, đây là muốn nhìn người đối trọng đồng khai thác. Đồng thời, cổ lao trong truyền thuyết, trọng đồng chi lực cũng có thể diễn sinh chiến giáp, không gì có thể phá, thiên hạ chí kiên. Hôm nay xem như để bắt vực những người này thấy được. Âm dương, thiên địa bản nguyên vậy. Hai loại lực lượng bộc phát về sau hoàn toàn chính xác kinh khủng, khi thì hóa thành thần kiếm, khi thì hóa thành tiên liên, khi thì hóa thành vạn linh, ngăn cản côn bằng. Thạch Hạo trông thấy một màn này, nóng lòng không đợi được, cũng không có bằng vào tự mình về mặt chiến lược ưu thế bài trừ cái này âm dương chi lực. Côn bằng bảo thuật cũng không so cái này âm dương chi lực kém, Thạch Hạo chiến lược rất tại Thạch Nghị, nếu như nguyện ý, có thể lấy man lực phá đi. Nhưng hắn không có, mà là lấy phù văn đối phù văn, đi làm hao mòn, đi chém giết, so đấu tạo nghệ. Thạch Hạo đối âm dương chi lực rất có hứng thú. Trong quá trình này, côn bằng chi uy càng thịnh, Thạch Hạo tinh thần tựa hồ vĩnh viễn không khô cạn, đồng thời không thể phá vỡ đồng dạng. Trọng đồng cũng không phải vô địch. Có trong lòng người nổi lên dạng này nói thầm. Tối thiểu, trọng đồng chi lực không thể nghiền ép côn bằng bảo thuật cái này một cấp bậc lực lượng. Nguyên lai, cái gọi là bất bại thần thoại, chẳng qua là không có gặp được đối thủ chân chính. Côn bằng chi lực, từng đợt tiếp theo từng đợt, kinh thiên động địa, tràn trề đại lực vô song vô đối, màu đen phủ văn điên cuồng diễn hóa tiến công. Xuy, như băng tuyết gặp ánh nắng, đen trắng hai hết giật tan, côn bằng pháp hình có hại, lại ý nguyên có thể thấy được. Oeng, Thạch Nghị bị đánh bay ra ngoài, trên người chiến giáp đều có chút biến hình, phá lạ. Thạch Hạo không có truy kích, nhìn chăm chú Thạch Nghị bay ra ngoài rất xa. Ba đòn ba thắng. Chương 1272, thủ đoạn. Chương 1280, thủ đoạn. Tại vừa mới, lục thân tạo nghệ, động thiên tạo nghệ, phù văn tạo nghệ Thạch Hạo cùng Thạch Nghị hai người đều là so sánh qua. Mặc dù là ngắn ngủi so sánh, nhưng cao thấp vẫn là điểm ra. Cái này cũng biến tướng đại biểu hai người với tu hành lúc đầu ba cái cảnh giới tạo nghệ. Thạch Nghị đều là đã rơi vào hạ phong, đã chứng minh một việc. Ngươi đệ nhất thiên hạ Thạch Hạo ca, vô luận đối mà ai, đều là thiên hạ đệ nhất. Thạch Nghị nhìn xem Thạch Hạo, con mắt thâm thúy, nhìn không rõ sâu cạn. Thật sự là xuất sắc ca, hảo đệ đệ của ta, luôn luôn cho người ta kinh hỉ. Hiện tại, cảm tâm sao? Thạch Hạo thu liễm tiêu dung, trở nên bình thản. Hắn nói để cho người ta đầu góc mơ hồ nói, có cái gì thủ đoạn, đều xuất ra đi. Thạch Hạo nhãn thần trở nên lạnh lẽo. Trận chiến ngày hôm nay, không chỉ có riêng là muốn phân ra cao thấp đây, cũng muốn quyết ra sinh tử. Tại song phương tiến hành lần va chạm đầu tiên thời điểm, Thạch Hạo liền phát giác ra được chính mình cái này tiểu ca ca chỉ vận dụng lực lượng của thân thể. Tựa hồ là muốn chứng minh, hoặc là nói nghiệm chứng một chút cái gì. Thạch Hạo minh bạch Thạch Nghị tâm tư, cho nên hắn cho Thạch Nghị nghiệm chứng cơ hội. Đơn giản là muốn nhìn xem, Thạch Hạo cái này thiên hạ đệ nhất phải chăng danh phủ kỳ thực. Lần thứ nhất thiên hạ đệ nhất khiêu chiến thời điểm, Thạch Nghị chưa xuất quan, không kịp tham dự. Lần thứ hai thời điểm, Thạch Hạo động thiên cảnh biểu hiện quá cường đại, hắn lựa chọn tạm lánh phong mang. Đừng nói hắn, chứ bao nhiêu năm chí tôn cũng là lựa chọn như vậy. Đằng sau theo sát lần thứ ba, cũng chính là hóa linh cảnh đệ nhất thiên hạ khiêu chiến, Thạch Hạo bại lộ thân phận, Thạch Nghị cũng liền hơi thở tâm tư. Cái kia thời điểm, còn không phải bọn hắn quyết chiến thời điểm. Nhưng hắn như thế nào cam tâm đệ nhất thiên hạ thanh danh bị Thạch Hạo lấy đi, một mực nhớ nhung ở trong lòng. Giờ phút này có cơ hội, đương nhiên muốn thử một chút. Hắn không xác định Thạch Hạo có thể hay không phối hợp hắn, nhưng hắn chính là muốn thử xem, không thử, hắn không cam tâm. Mà Thạch Hạo nghĩ chính là, ngươi không phục, vậy ta liền đánh phục ngươi, các phương các mặt đều muốn đánh phục ngươi. Ta Thạch Hạo chính là muốn lấy đức phục ngươi. Rất tốt, thứ như vậy không muốn mặt, không đúng, là như vậy cường giả tâm tính, có mạnh mẫu người phong phạm. Tới đi, tốt đệ đệ, ta cái này làm ca ca, cũng nên dạy ngươi một chút đạo lý. Thạch Nghị cũng chính diện đáp lại Thạch Hạo, muốn điểm sinh tử. Thạch Hạo nhìn chằm chằm Thạch Nghị, ánh mắt bên trong đột nhiên nhiều một chút để cho người ta xem không hiểu đồ vật, đột nhiên, Thạch Hạo hỏi: "Năm đó, ngươi đang nói ra ta ngực có một khối xương lúc, là ý tưởng gì?" Thạch Nghị nhãn thần kinh động, lại cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. "Kia có trọng yếu không?" "Đúng vậy a, đã không trọng yếu." Thạch Hạo thấp giọng nói ra. "Hết thảy đều đã phát sinh, đã thành cố định sự thật, không thể sửa đổi." Vô luận trước đây Thạch Nghị nói ra Thạch Hạo có một khối xương lúc, là ý tưởng gì, vô ý, vẫn là cố ý. Sớm có dự mưu, vẫn là ngây thơ vô tri, đều đã không trọng yếu. Bởi vì năm đó câu nói kia, dẫn xuất phía sau hết thảy. Thạch Hạo thê thảm tao ngộ, Thạch Nghị mẫu thân bỏ mình, Vũ Vương phủ đại biến. Hết thảy đều đã phát sinh, hỏi lại năm đó, hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa. Thạch Hạo nhìn xem Thạch Nghị, năm đó hắn là thật rất ưa thích cái này tiểu ca ca, trong lòng có sùng bái. Cái này thế nhưng là hắn từ ký sự bắt đầu liền nghe lấy các đại nhân nói,
nhất định dẫn đầu Vũ Vương phủ đi về phía Huy Hoàng trọng đồng giả a.
Oanh.
Chân chính quyết chiến bạo phát, không còn giống vừa rồi tỉ thí ý vị càng nặng chiến đấu. Vừa rồi là phân cao thấp, đánh phục Thạch Nghị, để hắn biết rõ cái gì mới là thiên hạ đệ nhất. Hiện tại thì là phải quyết ra sinh tử, song phương chỉ có một người có thể còn sống đi ra ngoài. Mỗi người đều biết rõ, ở chỗ này bại vong người, tại thế giới hiện thực cũng sẽ bỏ mình. Điên cuồng đại chiến bạo phát, dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhục thân bảo thuật, phù văn chân pháp, binh khí bảo vật. Kịch chiến 3000 dặm, dung chuyển hư không giới, chỉ vì sống đến cuối cùng. Vừa rồi tỉ thí cùng hiện tại đại chiến so ra, vậy liền quá ôn hòa, vừa rồi thuần túy là chạm đến là thôi. Âm dương bản nguyên hoành không, chí cường bảo thuật đánh kích, một đạo mạng nhện phúc thiên mà xuống. Kiếm khí tung hoành hư không, gợn sóng dập dờn tinh thần, muôn hình muôn vẻ phù văn đầy trời sáng chói. Bảo thuật đang đánh kích, một đạo tiếp một đạo, nhục thân tại va chạm, huyết dịch chảy ra lại trong nháy mắt bốc hơi. Keng. Hoàng đạo chi kiếm hoành không, bổ ra vạn linh hình bóng, chém hết phù văn sơn hà. Thạch Nghị tất có pháp khí, đây là sớm có dự liệu, cho nên Thạch Hạo cũng có chuẩn bị. Hắn lúc đầu chuẩn bị mượn Thạch Thanh Phong tòa kia từ hỗn độn đất đúc thành tháp sử dụng, bất quá Mạnh Xuyên tự mình cho hắn đúc một thanh kiếm. Dùng không phải thập yêu tiên kim thần sát, Mạnh Xuyên cũng không có cho kiếm rót vào cái gì trí cao pháp tắc. Đúc kiếm chi vật liệu chỉ là bình thường nhất sát thường, Mạnh Xuyên cũng chỉ là giao phó cái này kiếm nhất điểm kiên cố đặc tính. Cái này đặc tính cũng không phải như thế nào mãnh liệt, chỉ có thể cam đoan kiếm này có thể tại Thạch Hạo bọn hắn trong quyết đấu không bị sụp đổ. Cuối cùng, kiếm thành ngày, Mạnh Xuyên cuối cùng giao phó thứ nhất chút đường hoàng chi khí, tác dụng không lớn, chỉ là nhìn xem uy nghiêm chút. Ân, là uy nghiêm rất nhiều, trang bị hiệu quả 10 phần tốt. Sau đó Mạnh Xuyên là thanh kiếm này đặt tên, Nhân Hoàng kiếm. Kiếm này chính diện khắc lấy sơn hà tinh thần, hoa điệu trùng ngư, mặt sau khắc lấy thượng cổ tiên dân, chăn nuôi làm nông.